Chương 2588, nổi giận. Cồn vợ ở dùng tiểu cảm ơn bạn tặng nguyện phiếu. Qua nửa giờ sau đó, ngoài cửa liền truyền đến một loạt tiếng bước chân, cùng với một cái hào sảng thanh âm. Ha ha ha, chúng ta Doanh Nhi nhưng mà Thần Cực Tông đệ tử, là chúng ta Văn gia kiêu ngạo. Cửa xuất hiện bốn người, hai nam, hai cô gái. Diệp Thần ánh mắt từ bốn người trên mặt quét qua, vậy hai người quần áo trang sức sang trọng hoa lệ, cả người cũng tiết lộ ra một cổ quý khí cụ già, chắc hẳn chính là Sở Doanh ngoại công bà ngoại. Mà đi theo phía sau hai người một cô gái, dung mạo nhìn như cùng Sở Doanh có mấy phần tương tự, vậy coi như nghiêng nước nghiêng thành người đẹp, nhưng là và Sở Doanh một so, liền kém xa. Nếu là lấy Diệp Thần ánh mắt tới chấm điểm, miễn cưỡng có thể được cái 7 phân đi, mà người phụ nữ kia lúc này đang kéo một người cả người quần áo trắng, cặp mắt hiệp dài, nhìn như nho nhã trẻ tuổi nam tử. Tên kia nói chuyện cụ già, dĩ nhiên chính là Sở Doanh ngoại công, Văn Mộ gia chủ Văn Thiên Thạch, tu vi khủng bố như vậy. Đứng ở hắn bên cạnh, tên kia mang tang thương và khí chất người phụ nữ, chính là Sở Doanh ngoại bà Lý Su Su. Cùng Sở Doanh dung mạo có mấy phần tương tự, là Sở Doanh biểu tỷ Văn Hân. Văn Hân không chỉ là dung mạo không sánh bằng Sở Doanh, tu võ thiên phú cũng không bằng Sở Doanh. Sở Doanh bây giờ tu vi đã đạt đến Thái Hư hậu kỳ, mà Văn Hân bất quá mới vừa đột phá Thái Hư, hơi thở còn có chút không yên, nhìn như giống như là mượn ngoại lực. Còn như vậy nho nhã nam tử, chính là Văn Hân gần đây đính hôn đối tượng, tên là Vũ Phong Trước. Diệp Thần ánh mắt quét qua mọi người, ở Vũ Phong Trước trên mình, hơn dừng lại chốc lát, ánh mắt nhỏ tránh. Cái này Vũ Phong Trước, tuổi tác vẫn chưa tới 100 tuổi, tu vi bất ngờ đã đạt đến chẳng ách. Dù là đặt ở Thần Cực Tông vậy coi là lần trước phương yêu nghiệt. Văn Hân ánh mắt rơi vào muội muội trên mình, mắt đẹp bên trong lóe lên một chút ghen tị. Nàng không tiếc sử dụng đan dược để cho mình tu võ căn cơ chịu ảnh hưởng, cũng phải miễn cưỡng tăng lên tu vi, có thể quay đầu lại, vẫn bị mình cái này đột nhiên xuất hiện muội muội bỏ rơi như thế nhiều. Tại sao? Từ nhỏ đến lớn, mình ở gia tộc cũng coi là ưu tú, mà trước đó không lâu, người phụ nữ này xuất hiện, nhưng tước đoạt nàng hết thảy vinh dự. Mấy ngày nay, người nhà tán thưởng vĩnh viễn là muội muội mình. Bất quá, nàng rất nhanh liền lại nghĩ tới điều gì, bình tĩnh lại, kéo Vũ Phong trước tay, chặt hơn một phần. Ngoại công, ngoại bà, tỷ tỷ, Sở Doanh vậy thật cao hứng, dẫu sao ở nơi này nước lạ tha hương, có thể thấy huyết mạch của mình người thân. Diệp Thần cũng là đứng dậy, hướng về phía mấy người, rất có lễ phép hành lễ nói, ngoại công, ngoại bà, muội muội, còn có vị huynh đài này, các ngươi tốt, tại hạ Diệp Thần. Diệp Thần đem Sở Doanh coi thành người phụ nữ mình, tự nhiên muốn theo Sở Doanh gọi. Xoẹt một tiếng, mọi người ánh mắt đều tập trung vào Diệp Thần trên mình. Văn Hân đôi mi thanh tú một nhăn mày, khẽ hừ một tiếng, không để ý tới sẽ. Vũ Phong Trước cũng là sắc mặt nhàn nhạt, yên lặng không nói, chỉ có Sở Doanh ngoại bà Lý Su Su hướng về phía Diệp Thần khẽ mỉm cười nói, ngươi khỏe. Văn Thiên Thạch lại là trực tiếp hướng về phía Sở Doanh cau mày nói, Doanh Nhi, hắn là ai? Ngươi làm sao tùy tiện mang một cái Thái Hư cảnh tiểu tử tới chỗ như vậy? Ngươi phải biết ngươi là Văn gia người, theo liền dẫn người đàn ông ra vào loại trường hợp này, nếu là chuyện xảy ra cái gì nói bóng nói gió, ảnh hưởng ngươi danh tiếng, làm thế nào? Vừa nói, hắn còn chỉ Văn Hân bên cạnh Vũ Phong Trước nói, ngươi coi như phải dẫn, cũng phải xem Hân Nhi như nhau, mang phong chức như vậy thanh niên tài tuấn mới là ạ. Ngươi, ngươi làm sao mang theo cái người như vậy tới? Cái này thần bạc tiểu lầu bưng trà đưa nước, cũng so hắn tu vi cao. Văn Hân nghe vậy, kiêu ngạo hất cằm lên, khoe khoang tựa như đối với Sở Doanh cười nói, muội muội, ta còn không có cho ngươi giới thiệu qua đi, bên người ta vị này là ngươi tỷ phu, một nhóm thế lực quỷ kiếm cửa đệ tử chân truyền, Vũ Phong Trước, tới đây, cho tỷ phu ngươi hỏi thăm sức khỏe. Nàng lúc nói chuyện, trên mặt tất cả đều là nụ cười, nàng thừa nhận, mình dung mạo, thiên phú quả thật cũng không bằng cô em gái này, nhưng là, nàng vậy không cần, không phải sao? Nàng, dù sao cũng là một người phụ nữ cả đời này, trọng yếu nhất, không phải là tìm ra một cái tốt đàn ông sao? Nàng cả đời này, lớn nhất thành tựu, chính là bắt được Vũ Phong Trước. Bằng vào một điểm này, nàng liền hoàn toàn thắng nàng cô em gái này. Chẳng lẽ, Sở Doanh vậy có thể tìm được xem Vũ Phong Trước người đàn ông ưu tú như vậy? Ha ha, em gái mình cái đó trong trẻo lạnh lùng tính cách, ngay cả tay cũng không để cho một cái sở, có cái người đàn ông nào sẽ thích? Lớn lên đẹp, thì có ích lợi gì? Ở Văn Hân trong mắt, Sở Doanh chính là buồn nôn, cố làm thành cao. Mà lúc này Sở Doanh, nguyên bản còn mang nụ cười mặt đẹp, nhưng là hoàn toàn âm trầm xuống. Nàng mang mình người đàn ông, đi nơi nào, còn cần cố kỵ cái gì nói bóng nói gió sao? Nàng mang mình người đàn ông, có cái gì đáng mất mặt sao? Quỷ kiếm cửa chân truyền, Vũ Phong Trước. Thoạt nhìn là rất ưu tú, bất quá, so với Diệp Thần, coi là cái gì? Dựa vào cái gì, nói Diệp Thần, không bằng hắn. Nàng không thích, có người ở nàng trước mặt nói Diệp Thần nói xấu, coi như là nàng ngoại công, cũng không được. Diệp Thần chính là nàng Lịch Lân. Sở Doanh không để ý tới sẽ Văn Hân, mà là đứng dậy, mặt không thay đổi nhìn Văn Tiên Thạch nói, ngoại công, mời ngươi hướng Diệp Thần nói xin lỗi, bởi vì Diệp Thần là người đàn ông của ta. Lời vừa nói ra, toàn bộ thần bạc tiểu lầu tựa như cũng lâm vào tĩnh mịch bên trong. Văn Tiên Thạch khó có thể tin nhìn ngoại tôn nữ của mình, gần đây khôn khéo Sở Doanh lại chống đối mình. Mặc dù hắn và Sở Doanh gặp mặt không có quá lâu, nhưng là đoạn thời gian này sống chung xuống, hắn biết Sở Doanh có tri thức hiểu lễ nghĩa, rất là khôn khéo, càng không có chống đối qua mình một lần à. Chớ nói chi là để cho mình nói xin lỗi. Hiện tại, lại vì một cái Thái Hư cảnh tiểu tử chống đối trưởng bối. Hơn nữa, Doanh Nhi nàng nói cái gì? Nàng nói, cái phế vật này là nàng người đàn ông. Trong nháy mắt, Văn Thiên Thạch giận râu tóc dựng lên, đôi mắt bên trong lửa cháy mạnh đằng đằng, trợn mắt nhìn Diệp Thần, đều phải nhỏ máu. Cuồng bạo linh lực, vô hạn nóng nảy, chung quanh hư không, ở Văn Thiên Thạch lửa giận ở dưới, tựa như cũng bị đốt, bắt đầu không ngừng vặn mèo. Hắn cơ hồ đều muốn không nhịn được, trực tiếp đem Diệp Thần tiêu diệt. Mà Văn Hân nghe vậy, cũng là sững sờ, một khắc sau, trong mắt của nàng bên trong hiện ra sóng biển vậy cười nhạo cùng châm chọc ý, nàng biết, Sở Doanh không thể nào tìm được Vũ Phong trước người đàn ông ưu tú như vậy, nhưng trực tiếp tìm cái phế vật. Cái này, vậy buồn cười quá chứ. Nàng đang ôm bụng, một bên cười, một bên đưa ra một cái tay, chỉ Diệp Thần nói, "Muội muội à, ta em gái ngoan, đây chính là ngươi tìm người đàn ông ánh mắt. Đây cũng quá xong chưa? Lớn lên ngược lại không tệ, nhưng mà à, người đàn ông là phải xem thực lực, ngươi hiểu không? Ngươi là ở Thần Bạc tiểu lầu trong phòng bếp, tìm một trợ thủ rác dưới sao? Vẫn là kéo cái bưng trà đưa nước phục vụ viên, liền tiến vào. Nha, thật xin lỗi, ta quên, Thần Bạc tiểu lầu, coi như là phục vụ viên, cũng không có loại cảnh giới này người." Sở Doanh hoàn toàn nổi giận. Chương 2589, Khẩn Trương. Nàng vốn là muốn thật tốt, cầm Diệp Thần giới thiệu cho bên trong nhà nàng người ạ. Nàng mặc dù biết người nhà của mình tương đối lịnh bợ, có thể mình dâu sao là huyết mạch của bọn họ người thân à, có thể bọn họ liền như vậy đối đại với mình, mang tới quý khách sao? Ngay cả một để cho nàng giới thiệu một chút Diệp Thần cơ hội, cũng không cho sao? Huống chi, không để ý tới Diệp Thần thăm hỏi sức khỏe, cũng được đi, còn nếu như vậy giễu cợt, làm nhục nàng người đàn ông. Nàng không chịu nổi. Nếu là nàng sớm biết người Văn gia sẽ như thế đối đãi Diệp Thần mà nói, nàng tuyệt sẽ không mang Diệp Thần tới đây. Một khắc sau, Sở Doanh cổ tay một chuyện, lại là trực tiếp nắm một thanh trường kiếm, kiếm ý bung ra, nhắm thẳng vào Văn Hân, lạnh lùng nói, "Tỷ tỷ, ngươi nếu như lại đối với người đàn ông của ta như vậy thất lễ, đừng trách ta không để ý tỷ muội tình cảm." Cả nhà mọi người lại là sững sốt một chút. Bọn họ nằm mơ vậy không nghĩ tới, Sở Doanh sẽ vì Diệp Thần trực tiếp đối với tỷ tỷ rút kiếm à. "Doanh Nhi, ngươi điên rồi sao?" Văn Thiên Thạch tức giận cả người run rẩy. Thằng nhóc này là cho mình cháu gái, đổ cái gì mê hồn canh sao? Lại để cho nàng biến thành cái bộ dáng này. Ngay tại bầu không khí có chút khẩn trương thời điểm, Diệp Thần đột nhiên đưa tay ra, đem Sở Doanh trường kiếm đè xuống. Hắn nhàn nhạt nói, nếu các vị không hoan nghênh ta, vậy tại hạ liền không quấy rầy. Người Văn gia là Sở Doanh người nhà, hắn có thể cho đối phương mặt. Nhưng là, nếu là đối phương không muốn, vậy Diệp Thần cũng không tốt phụng bồi đi xuống. Hắn cho tới bây giờ không có nhẫn nhục chịu đựng thói quen. Nếu không phải Văn Hân là Sở Doanh tỷ tỷ, hắn đã sớm một cái tát đánh tới. Dứt lời, Diệp Thần thân hình động một cái, liền muốn đi ra ngoài cửa. Sở Doanh lúc này, nhưng thật luống cuống, nàng liền vội vàng nắm được Diệp Thần tay, mắt to ủy khuất nhìn Diệp Thần, khóc như mưa dáng vẻ, nhỏ giọng nói, "Diệp Thần." Diệp Thần khẽ mỉm cười, sờ một cái Sở Doanh đầu nói, "Nha đầu ngốc, ngươi là người, người nhà ngươi, là người nhà ngươi, ta phân rõ. Vậy, ta cùng ngươi cùng đi." Diệp Thần lắc đầu nói, "Bồi bồi người nhà đi, ta ở bên ngoài chờ ngươi." Hắn biết, Sở Doanh rất lâu không gặp người trong nhà, mặc dù bởi vì mình, náo được không vui mau, nhưng bỏ mặc những người này đối đãi mình là thái độ gì, bọn họ vẫn là Sở Doanh người nhà, nên cùng vẫn là phải cùng. Nhưng vào lúc này, một bóng người trước mắt chắn Diệp Thần trước người. Diệp Thần nhàn nhạt nhìn đứng ở trước mặt mình, hai tay thuộc lòng, sắc mặt lãnh nạo nam tử. Người này chính là Quỷ Đao môn đệ tử chân truyền Vũ Phong trước. Vũ Phong trước liếc mắt một cái Diệp Thần, lạnh lùng nói, "Để cho ngươi đi rồi chưa? Ngươi liền đi. Cho Hân Nhi nói xin lỗi, cho Văn Hân nói xin lỗi. Văn Hân làm được mình không có ra tay, đã coi như là cho đủ Văn gia mặt mũi, còn muốn hắn Diệp Thần nói xin lỗi." Trong ngay mắt, Diệp Thần sắc mặt vậy âm hàn liền xuống, cười lạnh nói xin lỗi, ta tại sao phải nói xin lỗi? Vũ Phong trước cặp mắt nhỏ dài bên trong thoáng qua một đạo lạnh ý, kêu ngươi nói xin lỗi liền nói ấy nấy, một cái rất dưới còn nói nhảm nhiều như vậy, là không muốn sống. Hắn vừa vào cửa liền xem Diệp Thần không vừa mắt, một cái thái hư cảnh con kiến hôi, không có ăn nói khép nép và mình nói chuyện còn đúng mực dáng vẻ. Con mẹ hắn có cốt khí? Cốt khí là một tên phế vật hẳn có sao? Phế vật nên nằm trên đất liếm cường giả dày. Bất quá hắn nhìn về phía Sở Doanh lúc đó, hai tròng mắt bên trong mơ hồ thoáng qua vẻ tham lam. Sở Doanh thật đẹp, so Văn Hân muốn thêm đẹp rất nhiều. Tỷ muội hoa ăn suốt cũng không tệ, không phải sao? Cho nên hắn hiện tại còn không muốn cho Sở Doanh lưu lại quá kém ấn tượng. Hắn nhàn nhạt mở miệng nói, nếu không phải bởi vì ngươi, Doanh Nhi há sẽ đối với chị mình đao kiếm mặt đối mặt? Ngươi không biết mình đã làm sai điều gì sao? Têu ngươi nói xin lỗi đã là nhẹ, vốn là hẳn cứ gọi ngươi quỳ xuống xem ở Doanh Nhi mặt mũi miễn. Sở Doanh nghe vậy khí được đều phải run rẩy, bất quá ngay tại nàng phải nói lúc đó, Diệp Thần mở miệng trước. Hắn ngưng mắt nhìn Vũ Phong trước, đột nhiên nghĩ tới Hoa Hạ một câu nói, cười nói, ngu xuẩn, đây là ta quê còn nói, nghe hiểu không? Tĩnh mịch. Toàn bộ phòng riêng cũng lâm vào một hồi tĩnh mịch. Tất cả mọi người, thậm chí liền Sở Doanh cũng không nghĩ tới Diệp Thần sẽ thẳng như vậy tiếp, như thế đột nhiên ngay trước Văn gia mặt của mọi người trực tiếp nhục mạ Vũ Phong trước cả. Cái này so với Văn Hân đối với Diệp Thần làm nhục tính còn muốn mạnh hơn 10 lần à? Vũ Phong trước tạm thời cũng không có phản ứng kịp, theo bản năng hỏi một câu, ngươi nói gì sao? Diệp Thần cười híp mắt nhìn Vũ Phong trước nói, ngu xuẩn, quá làm đủ, trắng trợn làm đủ. Văn Thiên Thạch đều có chút trợn tròn mắt, thằng nhóc này là tự tìm cái chết tìm liền sao? Xem thường Vũ Phong trước thực lực, vậy cũng hẳn nghe hiểu được tiếng người chứ? Không nghe được, Văn Hân nói Vũ Phong trước thân phận sao? Vẫn là đầu óc có vấn đề. Tiếng người cũng nghe không hiểu. Loại người này tại sao phân phối lên Thần Cực Tông sở doanh? Mà Vũ Phong trước, lúc này, hai tròng mắt bên trong đã là đỏ tươi một phiến, trán gân xanh cuồng loạn, khí được đều phải nhập ma. Hắn Vũ Phong trước là Quỷ Đao môn đệ tử chân truyền à? Ở trên đao đạo, thiên phú có thể nói tươi đẹp và cổ. Cho dù là Quỷ Đao môn một loại trưởng lão, trưởng môn, đối đại hắn đều là yêu thích có thừa, lúc nào bị người như vậy làm được qua? Chớ nói chi là bị một cái thái hư cảnh phế vật à. Hiện tại, hắn đầu góc bên trong chỉ còn lại một cái ý nghĩ, giết Diệp Thần. Một khắc sau, ầm một tiếng vang thật lớn, vô cùng cường hãn âm sát khí từ Vũ Phong trước trên mình khuếch tán ra, trong tay hắn nắm một chuôi đỏ tươi như máu, cán đao chỗ chạm chỗ một cái đầu quỷ, thân đao bên trên vô số màu máu đường vân không ngừng lóe lên, tựa như tim đập giống vậy cực phẩm trường đao. Phế vật, cho lão tử chết! Tiếng nói vừa dứt, âm sát ngưng tụ, huyết quang bạo tránh, trong nháy mắt mọi người liền tựa như rơi vào ngút trời biển máu bên trong, quỷ ảnh cùng tránh, một chuôi giết hồn ma đao từ bầu trời bên trong rơi xuống, hư không mất đi, vạn vật tiêu tán, còn dư lại chỉ có máu cùng sát ý. Một đao ra, vậy lấy vô cùng kiên cố cực phẩm vật liệu kiến trúc mà thành phòng riêng bên trong, vách tường, mặt đất, đồ gỗ nội thất bên trên đều là nổi lên vô số ác liệt vết đao, mà trên đất khối kia vô cùng bền bỉ ra thú lại là trực tiếp bể thành vô số khối. Văn Thiên Thạch nhìn cái này một đao, lại là đôi mắt mở to, mặt hiện khen ngợi vẻ. Cái này một đao thật sự là quá kinh diễm. Nếu như nói riêng về võ đạo tầng thứ, cái này một đao đã xa xa vượt qua chính hắn. Văn Thiên Thạch đã không biết sống nhiều ít vạn năm liền à? Mà Vũ Phong trước đâu, 100 tuổi cũng chưa tới. Nếu để cho hắn thời gian, chỉ là suy nghĩ một chút, Văn Thiên Thạch cũng hưng phấn à. Văn gia ra một con rể ngoan, nói không chừng qua không được bao lâu, Văn gia đều sẽ có đánh vào một nhóm thế lực tư cách đâu. Vũ Phong trước không hổ là Quỷ Đao môn đệ tử chân truyền, tiền đồ không thể giới hạn à. Liên liên sở doanh đều có điểm khẩn trương lên. Chương 2590, tội nhân à. Cồn Vợ Ở dùng tiểu cảm ơn bạn tặng người phiếu. Diệp Thần mặc dù chiến thắng Hàn Cửu Khê, nhưng mà bàn về võ đạo ý cảnh tầng thứ, Hàn Cửu Khê hiển nhiên so với cái này Vũ Phong trước kém mấy phần à. Diệp Thần có thể thắng sao? Lúc này Vũ Phong trước khoe miệng lại là dương lên lau một cái cười tàn nhẫn ý, cái này ngu xuẩn là sợ choáng váng sao, động cũng không biết động. Cái này một đao lôi cuốn vô biên âm khí cùng huyết sát rơi vào Diệp Thần trên cổ. Có thể ngay tại giây phút này, Vũ Phong trước con ngươi chợt co rút một cái. Hán nhìn thấy cái gì? Trước mắt cái này thái hư cảnh phế vật tại sao đang cười như vậy khinh thường cười? Không hợp lý, thật không hợp lý. Dưới tình huống này không người nào có thể cười được. Mạnh chiến đấu lớn thiên phú cho Vũ Phong trước một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Ngay tại lúc này, Diệp Thần động, cực võ thần tránh. Diệp Thần tốc độ ở ngay tức thì tăng lên tới một loại quỷ dị tầng thứ. Nguyên bản cơ hồ cùng cổ của hắn không khoảng cách màu máu trường đao, đột nhiên bây giờ tựa như dừng lại. Diệp Thần cực kỳ dễ dàng liền tránh thoát cái này vốn nên tất trúng một đao, vọt đến Vũ Phong trước sau lưng. Mà ở phòng riêng bên trong mọi người, thậm chí là Văn Thiên Thạch xem ra, Diệp Thần liền tựa như trực tiếp biến mất vậy hả? Vũ Phong trước lại là trực tiếp thử ra. Có thể trực giác nói cho hắn gặp nguy hiểm ở sau lưng. Một khắc sau, hắn liền không chút do dự ánh đao một chuyện, thân thể cấp toàn chém về phía mình sau lưng. Ầm một tiếng vang thật lớn, cái này một đao trực tiếp đem cái này 900 tầng thần bạc trong tiểu lầu kiến trúc mảng lớn chém bể. Vũ Phong trước nhưng lại là sững sốt một chút. Hắn sau lưng nơi nào có người? Ngay cả một quỷ ảnh cũng không có. Ngay tại lúc này, Diệp Thần thanh âm từ hắn ban đầu đứng vị trí vang lên nói, lực lượng phản ứng cũng không tệ, chỉ tiếc tốc độ quá chậm. Cái gì? Diệp Thần không phải biến mất sao? Làm sao lại trở về chỗ cũ? Vũ Phong trước cả thân mồ hôi lạnh, điên cuồng dòng nước chảy, từng cái lỗ chân lông đều bắt đầu co rút lại, trong mắt là sợ hãi. Cái này Diệp Thần quá quỷ dị. Hiện tại nên ta. Diệp Thần khẽ mỉm cười, hắn sẽ không lại cho Vũ Phong xuất thủ trước cơ hội, đó là lãng phí thời gian. Hắn muốn thử một chút mình lĩnh ngộ và tự nghĩ ra võ. Cực võ trọng quyền, một đấm xuất ra, nhìn như chất phát không màu mẹ một quyền, thậm chí cũng không cảm giác được quyền gì ý. Duy nhất cho hắn cảm giác chính là nặng, vô cùng được nặng nề. Tựa như có thể đem võ đạo quy luật trực tiếp đánh xuyên nặng nề. Diệp Thần mặc dù không có động dùng vũ khí gì, có thể trong quả đấm nhưng mang theo một luồng ánh sáng đen. Vậy cũng không phải là linh lực tản ra hắc quang, đó là võ đạo quy luật xuất hiện từng tia vết rách, nơi phóng thích ra, mất đi hơi thở. Không! Vũ Phong trước điên cuồng hét lên một tiếng, căn bản không kịp lần nữa ra đao, đành phải đem trên người mặc vậy kiện cổ khí hộ thân khôi giáp hoàn toàn kích thích. Cả người linh lực, máu tươi, thậm chí là thần hồn đều điên cuồng tiêu đốt, tràn vào cái này hộ thân khôi giáp bên trong. Huyết quang bùng nổ, một đạo vô cùng ngưng thực khô lâu hư ảnh từ Vũ Phong trước trên mình tách thả ra, đem bảo vệ ở hắn hạ. Có thể cái này cổ khí pháp khí uy năng mở hết phóng ra phòng vệ, nhưng ở tiếp xúc đến Diệp Thần trên nắm tay hắc quang ngay tức thì bể nát, tựa như giấy dán vậy bể nát. Văn gia mọi người lại là một hồi sợ hãi, cũng dừng lại vận chuyển à. Khô lâu kia hư ảnh, cho dù là Trảm Ách trung kỳ võ giả nhất kích, cũng có thể ngăn cản chứ. Cứ như vậy, bể nát. Cái này mẹ hắn là giả chứ. Một khắc sau, Diệp Thần Quyền rơi vào Vũ Phong trước trên thân hình. Phúc. Vũ Phong trước miệng phun máu tươi, eo hích, ở cự lực dưới tác dụng, có 180 độ cong, cả người giống như ra nòng đạn đại bác vậy, hướng phía trước bay đi. Ầm một tiếng, Vũ Phong trước thân thể lại là trực tiếp đem thần bạc tiểu lầu vách tường đập ra một cái lỗ thủng to. Lách cách, giống như một bãi bùn nát vậy, té rớt ở thần bạc tiểu lầu trước cửa chính. Cả người xương cốt, bắp thịt đều bị đánh nát, hơi thở yếu ớt. Diệp Thần chậm rãi thu tay về, cái này còn là hắn cho Văn Gia mặt mũi, chẳng ngờ ở Văn Gia tụ họp bên trên giết người, nếu không, Vũ Phong trước đã bị hắn một quyền đánh cho thành hư vô. Như thực lực này và thiên phú người, ở bây giờ Diệp Thần trong mắt chính là không địch lại. Ngoài cửa, một cô gái, cả người sủi lơ tựa vào bên tường, nhìn Diệp Thần, thân thể không ngừng run rẩy, ấm áp chất lỏng từ dưới người chảy ra. Người đàn bà này, bất ngờ chính là tên kia xem thường Diệp Thần thần bạc tiểu lâu tiếp đãi. Vốn là nàng nghe được cái và thanh âm, đi lên xem một chút, có thể làm nàng lúc chạy đến, nhưng thấy được Diệp Thần vậy cực kỳ một quyền kinh khủng. Chỉ là một quyền này quyền uy, liền cơ hồ muốn cho nàng tâm thần hỏng mất. Nhớ tới mình trước đối với Diệp Thần vô lễ, tên này nữ tiếp đãi lại là vô cùng sợ hãi hướng về phía Diệp Thần dập đầu nói xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi cái vị công tử này. Mới vừa rồi là ta có mắt không trọng, mạo phạm ngài, xin ngài tha thứ. Diệp Thần nhàn nhạt quét nàng một mắt, không để ý tới sẽ xuống lầu. Mà ở sau lưng hắn, để lại hoàn toàn sững sờ, trong mắt một phiến chỗ trống, ngơ ngác nhìn trên vách tường, bị Vũ Phong trước thân thể đập ra lô lớn. Mới vừa rồi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Bọn họ cảm giác mình đầu óc cũng bị Diệp Thần một quyền kia đánh nát. Văn Hân mặt đẹp bên trên một phiến trắng bệnh, một khắc sau lại là khóc giống lên, chạy xuống lầu, ôm thịt vụn giống vậy Vũ Phong trước, vô cùng bi thương lạc giọng bi thương khóc trước. Nàng và Vũ Phong trước mặc dù có chút cảm tình, nhưng cũng không có tốt đến loại trình độ này. Nàng khóc là mình tương lai. Vũ Phong trước mặc dù không có chết, nhưng cũng coi là phá hủy hạ. Nàng muốn đi đâu, lại đi tìm một cái Vũ Phong trước. Nếu như không có Vũ Phong trước, mình coi như là cái gì? Mình nên cái gì cũng không phải liền à? Nàng đem sẽ vĩnh viễn bị muội muội dẫm ở dưới chân, làm sao có thể không bị ai? Thật là đều phải thất tâm phong à? Diệp Thần đứng ở cửa, quét Văn Hân một mắt, cười nhạt, lười phải cùng nàng hơn so đo, có đôi lời đều người tiện tự có thiên thu. Mà Văn Thiên Thạch thì giống như tượng đá vậy, đứng trong lòng là vô cùng hối hận. Hắn hiện tại nơi nào còn không nhìn ra, Diệp Thần mới là Văn Gia chân chính tương lai, mới là có thể rung động toàn bộ thần quốc tuyệt đỉnh yêu nghiệt. Vốn là leo lên Diệp Thần, Văn Gia quật khởi là ván đã đóng thuyền à? Thậm chí trở thành một các gia tộc cũng chỉ là vấn đề thời gian. Có thể như vậy một cái ngàn năm một thở tốt cơ hội, tiểu xanh xanh hủy ở trong tay mình. Hắn tính toán thế lợi cả đời, lại không có coi là đến ngày hôm nay. Hắn là Văn Gia tội nhân à? Đây là Sở Doanh trong trẻo lạnh lùng thanh âm từ hắn sau lưng vang lên. Ngoại công, hiện tại ngươi biết ta tại sao mang Diệp Thần tới đây thần bạc tiểu lầu chứ? Văn Thiên Thạch thân thể run lên, hoàng vội vàng chuyển người nhìn Sở Doanh, ánh mắt bên trong lại là mang theo một vẻ cầu khẩn, mở miệng nói, Doanh Nhi, ngươi đi khuyên nhủ Diệp Thần. Không, Diệp công tử nói ngoại công sai rồi, muốn ngoại công cho hắn quỳ xuống nói xin lỗi đều có thể, mời Diệp công tử tha thứ ngoại công được không? Chương 2591, con bé này bối cảnh gì? Chỉ cần có thể đem Diệp Thần và Văn Gia buộc chung một chỗ, hắn quỳ xuống thì như thế nào? Mặt mũi có lợi ích có trọng yếu không? Sở Doanh một đôi mắt đẹp nhìn mình ngoại công, nhưng là hơn nữa thất vọng, đến hiện tại Văn Thiên Thạch trong mắt vẫn chỉ có lợi ích. Nếu như Văn Thiên Thạch thật tâm xin lỗi, nàng nguyện ý giúp hắn nói cho Diệp Thần, có thể vì lợi ích. Diệp Thần không lạ gì cái này loại đạo ấy nấy, nàng rốt cuộc rõ ràng năm đó mẫu thân tại sao cố ý rời đi thần quốc, thậm chí đổi tên đổi họ lâu ở Cửu Vũ quốc. Mẫu thân không muốn cùng thần quốc Văn Gia có bất kỳ liên hệ nào, vì tình yêu nàng từ bỏ phần này máu lạnh và lợi ích dây dưa hết thảy, nàng đi tới Cửu Vũ quốc lựa chọn quên thần quốc hết thảy, vậy không thuộc về nàng hết thảy. Mà ngày nay nàng Sở Doanh có lẽ vậy giống như vậy. Sở Doanh lạnh lùng nói, không cần ngoại công, ta nếu thân thể chạy xuôi Văn Gia huyết mạch liền cả đời là Văn Gia người, nhưng Diệp Thần từ bây giờ về sau sẽ không cùng Văn Gia có bất kỳ quan hệ. Nói xong cũng không để ý Văn Thiên Thạch, trực tiếp đi xuống lầu. Mà giờ khắc này Diệp Thần cũng không có thời gian đầu tiên rời đi, bởi vì hắn chuẩn bị rời đi tiểu lầu lúc đó đã có mấy vị hơi thở cực kỳ ưu việt ông già chắn trước người của hắn. Diệp Thần biết những người này và vậy Vũ Phong trước không có bất luận quan hệ gì, hẳn là thần bạc tiểu lầu người. Mấu chốt cái này mấy người thực lực đã đối với hắn sinh ra uy hiếp. Diệp Thần mặc dù có võ đạo ý ẩn, lại cường hóa không thiếu, nhưng là bây giờ đối mặt Trảm Ách cảnh tầng 5 thiên trở lên, vẫn là có chút nguy hiểm. Dĩ nhiên, không bao gồm một ít Trảm Ách 4 tầng thiên trung cực yêu nghiệt. Thần quốc là một cái tuyệt đối không thể dựa vào cảnh giới để cân nhắc thực lực tồn tại. Mình Thái Hư nhất tầng thiên có thể vượt cấp mà chiến. Diệp Thần tin tưởng, nhất định là có cũng giống như mình người. Trước mắt hắn gặp qua, vô danh coi là một cái, bất quá đã chết yểu. Nếu như khác muốn coi là, Lâm Tuyệt Long vậy coi là một cái. Mặc dù tiến vào thần quốc sau đó, Diệp Thần vẫn không có thấy Lâm Tuyệt Long, nhưng Diệp Thần trong lòng mơ hồ có một chút bất an. Ở Linh Võ Đại Lục hắn liền nghe thấy Vô Danh và Lâm Tuyệt Long có liên lạc. Vô Danh kia chạy tới Thần Quốc, Lâm Tuyệt Long biết hay không vậy theo kịp. Hơn nữa, lần trước hồi Linh Võ Đại Lục, hắn đạt được một cái ngoại ý muốn tin tức. Hôn điện nhà không lầu trống, trừ điện chủ và mấy vị trọng yếu trưởng lao trở ra, toàn bộ bị diệt môn. Hơn nữa cái này diệt môn không giống như là người ngoài nơi là, càng giống như là hồn điện vì giữ được bí mật gì, bóp chết tất cả mọi người. Hồn điện còn giữ lại những cao tầng kia đi nơi nào? Thần Quốc. Diệp Thần không nghĩ nhiều nữa, hắn ánh mắt nhìn về phía trước mặt mấy vị ông già, vì sao? Cầm đầu một cái tóc bạc mặt hồng hào ông già đứng dậy, vì sao? Ngươi phá hủy Thần Bạc Tiểu Lầu, liền muốn như vậy rời đi? Chẳng lẽ ngươi thật không biết Thần Bạc Tiểu Lầu lai lịch? Diệp Thần lắc đầu một cái, không biết, ta cũng không có hứng thú biết. Vậy tóc bạc mặt hồng hào ông già ngẩn ra, có chút nổi nóng, nhưng vẫn là áp chế xuống, mở miệng nói, ngươi mới vừa rồi động tĩnh đã ồn ào đến phía trên người dùng cơm, ta cũng không phải làm khó ngươi, tự mình đi hướng bọn họ nói xin lỗi. Chuyện này đến đây chấm dứt. Diệp Thần ngẩng đầu lên, nhìn lướt qua vậy cao nhất lầu mấy tầng, sau đó cười, các ngươi tiểu lầu trận pháp không tệ, hẳn không có ảnh hưởng đám người kia dùng cơm. Ta còn có việc, rời đi trước. Diệp Thần không muốn cùng đám người này đấu tranh. Hắn có thể cảm giác được trong bóng tối có một đôi mắt nhìn chằm chằm mình. Đối phương thực lực cực kỳ cường thế, dù là hắn vận dụng cuồng võ bá chủ lực lượng, cũng không khả năng dung chuyện. Tiểu lâu này quả thật sâu không lường được. Xin lỗi, tiểu huynh đệ, ngươi không thể đi. Tóc bạc mặt hồng hào ông già trực tiếp đưa tay ra, chặn lại Diệp Thần đường đi. Quanh thân lại là lưu động cực kỳ hùng hậu hơi thở, sát ý bức người. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, trong tay sử dụng một khối ngọc bài, đó là Thần Cực Tông đệ tử chân truyền ngọc bài. Ta là Thần Cực Tông đệ tử Diệp Thần, như có bất kỳ bồi thường, có thể đi Thần Cực Tông quấy rầy. Vốn cho là ngọc bài này mới có thể có điểm dùng. Há liệu, mấy vị kia ông già đều nở nụ cười. Có cái ông già lại là nói, tiểu huynh đệ, ngươi xem ra còn không hiểu chúng ta tiểu lầu đi. Một nhóm thế lực đệ tử chân truyền thì như thế nào? Dù là trưởng môn tới, cũng không có dùng. Ngoan ngoan nói xin lỗi, có thể còn sẽ miễn đi một chút phiền toái. Tiểu huynh đệ, ta biết ngươi có thể vượt cấp chiến đấu, nhưng là đối với chúng ta mấy người, ngươi không có bất kỳ phần thắng nào. Diệp Thần con ngươi chiến ý phun trào, trong tay lại là xuất hiện thanh Liên Diệt Thiên Kiếm. Đan điền linh lực cùng trào, mới vừa muốn ra tay, một đạo huyền chuyển thanh âm đột nhiên vang lên, mấy vị, có thể hay không cho tiểu nữ một cái mặt mũi, thả qua ta sư phụ. Diệp Thần nghe được cái này thanh âm, khẽ cau mày, có chút quen thuộc, nhưng lại không nói ra được. Còn gọi mình vi sư phó, mình lại không thu mấy tên học trò. Diệp Thần theo thanh âm ngọn nguồn ngẩng đầu lên, chỉ gặp một cái cô gái đồ xanh xuất hiện đang lúc mọi người tầm mắt. Xanh Lơ Thu Vân. Diệp Thần tuyệt đối không nghĩ tới, vậy ở Đế Lâm Thành gặp thần quốc đệ nhất thần y Xanh Lơ Thu Vân sẽ ở chỗ này xuất hiện. Hơn nữa xem bộ dáng của đối phương, tựa hồ ở cao hơn lầu dùng cơm. Còn chưa cùng Diệp Thần kịp phản ứng, vậy tóc bạc mặt hồng hào ông già nhưng là một bước tiến lên, chắp tay một cái, Xanh Lơ tiểu thư. Trong giọng nói lại mang một chút kính sợ. Xanh Lơ Thu Vân tu vi không hề coi là cao, còn như vậy sao? Thật chẳng lẽ như vậy Đế Lâm Thành tông chủ theo như lời, cái này Xanh Lơ Thu Vân thân phận vô cùng không bình thường. Tóc bạc mặt hồng hào ông già do dự mấy giây, vẫn là nói, Xanh Lơ tiểu thư, không phải là không cho ngươi mặt mũi, mà là người này đối với tiểu lầu sinh ra bất lợi ảnh hưởng. Tiểu lầu cần một câu trả lời. Nếu như ta không đoán sai, Thanh gia và Thần Cực Tông hẳn không cái gì liên lạc đi. Không cần phải chạy nước đục này. Hắn vốn cho là Xanh Lơ Thu Vân sẽ rời đi, dẫu sao Xanh Lơ Thu Vân thân phận mặc dù không vậy, nhưng cái nào nặng nhẹ hẳn có thể phân rõ. Vì một cái không liên hệ nhau bằng hữu như vậy, chân thực không có lợi lắm. Nhưng mà, một giây kế tiếp, để cho nhiều người ngoài ý người bình thường chuyện xuất hiện. Xanh Lơ Thu Vân mấy bước bây giờ chính là đi tới Diệp Thần trước mặt, quỳ một chân xuống, chắp tay nói, bái kiến sư tôn. Nháy mắt tức thì, tiểu lầu tựa như yên lặng lại. Tóc bạc mặt hồng hào ông già đều nín thở. Có ai tư cách đảm nhiệm Xanh Lơ Thu Vân sư tôn? Thằng nhóc kia, làm sao có thể? Liên Liên Diệp Thần cũng có chút bối rối, mình chưa từng đáp ứng thu Xanh Lơ Thu Vân làm đồ đệ, vì sao con bé này cố ý bái sư? Cưỡng ép hái dưa không mà. Xanh Lơ Thu Vân hướng về phía Diệp Thần nháy mắt mấy cái, linh động trong mắt lại có một chút hoạt bát. Gặp Diệp Thần chậm chạp không trả lời, nàng hừ lạnh một tiếng, đứng lên, ánh mắt như kiếm vậy bắn về phía tóc bạc mặt hồng hào ông già, gàn từng chữ, chú lão, bất kỳ tổn thất, ta Thanh gia gánh vác. Nếu như ngươi lại cố ý để cho ta sư tôn nói xin lỗi. Được. Mời tính luôn ta Xanh Lơ Thu Vân một cái. Chu lão thân thể run lên, chật lắc đầu. Sau lưng đã ướt đẫm. Xanh Lơ Thu Vân sau lưng nhưng mà một đồ vật khổng lồ ạ. Hắn tuyệt đối không đắc tội nổi. Lại làm sao có thể để cho Xanh Lơ Thu Vân đi nói xin lỗi. Chương 2592, còn nguyện ao. Côn vợ ở dùng tiểu cảm ơn bạn tặng người phiếu. Hắn vội vàng ba bước cũng làm hai bước, đi tới Diệp Thần trước mặt, ủi chắp tay nói xin lỗi nói, Diệp tiền bối, có nhiều đắc tội, xin hãy tha lỗi. Nói xong, lại lấy ra một quả có khắc tiểu lầu ký hiệu màu vàng ngọc bài đưa cho Diệp Thần, vật này coi như là bồi tội, bằng vào vật này có thể đi bất kỳ một tầng không tính tiền tiêu xài. Nói xong, Chu lão nhìn một cái Xanh Lơ Thu Vân và mọi người lanh lẹ rời đi. Diệp Thần lúc này mới đưa mắt rơi vào Xanh Lơ Thu Vân trên mình. Nhìn dáng dấp, Xanh Lơ Thu Vân thân phận cực kỳ đặc thù. Nhưng vì sao sẽ vì tuyệt khí đi cho người chữa bệnh? Xanh Lơ Thu Vân tựa hồ xem thấu Diệp Thần ý tưởng, sư phụ, mỗi một người đều có mình hứng thú, mà y thuật chính là ta hứng thú. Trùng hợp, sư phó y thuật như vậy thông thiên. Vậy từ nay về sau, sư phụ chính là ta Xanh Lơ Thu Vân hứng thú. Diệp Thần, ta không đáp ứng thu ngươi làm đồ đệ. Nói xong, Diệp Thần ném ra một bản cổ tịch, phía trên ghi lại một bộ lao thương đào thải châm pháp. Nhưng cái này châm pháp đối với thần quốc, nhưng là chí bảo. Phần ân tình này ta không mất ngươi. Diệp Thần nói xong, liền xoay người rời đi. Mà Xanh Lơ Thu Vân không có đuổi theo, nàng kích động ôm Diệp Thần ném ra cổ tịch, trước ngực như sóng tràn bờ lay động. Nàng con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần viễn đi hình bóng, phát họa một đạo nụ cười. Sư phụ, ngươi biết thay đổi chủ ý. Cùng trong chốc lát, Lâm Nhã Cầm vậy đi tới Thần Nguyên Thành. Diệp Thần biết được liền khánh thần ngày tin tức sau đó, liền cho Thần Huyền Tông vậy gửi một ít thiệp mời. Vốn là Lâm Nhã Cầm đối với cái này loại khánh điển là không chút nào hứng thú, trong lòng nàng một mực cũng chỉ có tu luyện. Nhưng lần trước cùng Diệp Thần sống chung, bị Diệp Thần mang buông lòng mấy ngày sau, nàng phát hiện nguyên lai có lúc nghỉ ngơi một chút, đối với tu hành ngược lại còn có trợ giúp. Diệp Thần vậy dạy dỗ nàng tu võ, chú trọng làm nghỉ kết hợp. Cho nên nàng lần này liền đi tới Thần Nguyên Thành. Dẫu sao mỗi một thần quốc người đối với khánh thần này đều là rất là tò mò. Mà bây giờ Lâm Nhã Cẩm ở mình sư phụ trở thành Thần Huyền Tông trưởng môn, lại đạt được Long Thần chiếu cô, sau này liền thu được rất nhiều tu võ tư nguyên giúp đỡ, thực lực cũng là đột nhiên tăng mạnh. Hôm nay bất ngờ đã đột phá hết mấy cảnh giới nhỏ, phối hợp hắn tiên tiên sát khí, cho dù đối mặt vậy chạm ách nhất tầng tiên võ giả đều có thực lực đánh một trận. Lâm Nhã Cẩm đi ở trên đường phố, dọc theo đường đi thấy được không đếm xuể quầy ăn vặt, phiêu mùi thơm khắp nơi. Khánh thần ngày do thần minh làm chủ, những thứ này quầy ăn vặt lên thức ăn cũng có thể miễn phí ăn. Mới đi dạo xong một con đường, Lâm Nhã Cầm trong tay đã cầm không thiếu ly kỳ cổ quái linh thực. Hứa Mộng Thu đi theo Lâm Nhã Cầm bên người, mỉm cười khẽ lắc đầu, bây giờ nàng tu vi đã đột phá mấy phần. Trước kia ngược lại là nhìn không ra, mình tên đồ đệ này lại vẫn là cái tham ăn. Bất quá, tương so với trước kia Lâm Nhã Cầm, bây giờ Lâm Nhã Cầm cho nàng cảm giác tốt lắm rất nhiều. Ai sẽ hy vọng mình đứa nhỏ giặt rào đều là sát ý đâu. Đột nhiên, Hứa Mộng Thu đối với Lâm Nhã Cầm cười nói, Nhã Cầm, ngươi biết khánh thần ngày thời điểm Thần Nguyên Thành có một cái kêu là Còn Nguyện Ao địa phương biết lái thả sao? Có muốn hay không đi xem xem? Lâm Nhã Cầm nháy mắt một cái, hỏi, Còn Nguyện Ao? Hứa Mộng Thu nói, nghe nói, lên thời xưa, nhân ma đại chiến, đã từng có một đôi tình nhân, đang trong chiến đấu thất lạc, người phụ nữ kia, bị trấn áp tại một khối ao nước bên trong, ngày đêm mong mỏi có thể cùng đạo lữ của mình gặp lại, mấy chục ngàn năm trôi qua, các nàng vẫn là không có gặp nhau. Truyền thuyết, cái này mấy vạn năm cầu nguyện, rốt cuộc, để cho ý chí của nàng, cảm động võ đạo quy luật, một phe này ao nước, có liền thần lực, trong sâu thẳm hút đưa tới nàng đạo lữ. Hứa Mộng Thu khẽ mỉm cười, đây chính là Còn Nguyện Ao từ lâu tới, từ đó về sau, đến mỗi khánh thần ngày, liền sẽ có tình nhân đi Còn Nguyện Ao cầu nguyện, hy vọng lấy được thần lực che chở, chọn đời không rời. Lâm Nhã Cầm nghe vậy, đầu góc bên trong nổi lên một đạo chàng trai bóng người, không khỏi sắc mặt từng đỏ, bất quá, vẫn gật đầu nói, sư phụ, chúng ta đi Còn Nguyện Ao xem một chút đi. Lâm Nhã Cầm coi như lạnh thế nào đi nữa như băng sương, bản chất cũng là cô gái vậy đối với cái này loại nghi thức, cũng tương đối cảm thấy hứng thú. Lúc này hai người liền hướng Còn Nguyện Ao chỗ ở phương hướng đi. Còn Nguyện Ao ra đã sớm bắc kiến trúc, nhìn như lộng lẫy và tuyệt vời. Cửa bên trong có một phe thanh ao, ao nước bên trong lóe lên nhàn nhạt linh quang, không hề thiếu nam nữ cũng đứng ở bên cạnh ao, chắp hai tay, mặt mỉm cười khấn cầu cái gì. Lâm Nhã Cầm vậy đi tới bên cạnh ao, hơi vốc dậy một bồi ao nước, mắt đẹp khép hở, hướng về phía ao nước nói ra tâm nguyện. Có thể nhưng vào lúc này, Còn Nguyện bên cạnh ao không ít người đều là hơi sững sờ, trước mắt xuất hiện thần kỳ một màn. Vậy Còn Nguyện Ao bên trong linh quang lại là lập tức sáng lạng đứng lên, vây quanh Lâm Nhã Cẩm, đem lúc này đang hai tròng mắt khép hở, thành tim cầu nguyện Lâm Nhã Cẩm, tô điểm được giống như trên chín tầng trời, rơi vào phàm trần tiên nữ vậy. Không thiếu nam tử thấy một màn này, đều ngây người, si mê, mục huyễn thần mê, đẹp, quá đẹp à? Cái này vẫn là trần gian cô gái sao? Bọn họ lần đầu tiên cảm nhận được, nguyên lai, xinh đẹp, có lực lượng lớn mạnh như vậy. Thậm chí không thiếu nam tử trực tiếp bỏ xuống bên người bạn gái, thì phải hướng Lâm Nhã Cẩm đi tới, chống cự không được à? Mà lúc này Lâm Nhã Cẩm vậy mở ra hai tròng mắt, ở nàng mở mắt ngay tức thì, ánh sáng rực rỡ tiêu tán, mặt nàng sắc lại khôi phục vậy lạnh như băng hình dáng. Bất quá, bên trong tim bên trong, nhưng nhiều hơn vẻ mong đợi. Diệp Thần sẽ đến cái này Thần Nguyên Thành sao? Ngay tại nàng xoay người ngay tức thì, một người nam tử chắn trước người của nàng. Lâm Nhã Cầm khẽ ngẩng đầu, đứng ở nàng trước mặt, là một người mặc lên gỉ long văn đỏ thâm trường bào, diện mạo anh tuấn, khí vũ hiên ngang chàng thanh niên. Tên thanh niên kia nam tử, hướng về phía Lâm Nhã Cầm, hơi mỉm cười nói, tại hạ trấn Long Điện Hoa Thần Tân, có thể hay không thỉnh giáo cô nương phương danh? Thấy người đàn ông này ngay tức thì vốn có chút sao động Còn Nguyện Ao, ngay tức thì yên tĩnh lại. Những cái kia mới vừa đi lên trước mấy bước nam tử đều là miễn cưỡng ngừng lại, mồ hôi lạnh từ bọn họ trên trán tuột xuống, nhìn vậy Hoa Thần Tân thanh âm có chút run rẩy nói, Trấn Long Điện Hoa Thần Tân. Không ít người vậy nghị luận, cái đó Trấn Long Điện đệ nhất thiên tài, nghe nói này bên trong cơ thể máu rồng cực kỳ đậm đà, có thể nói thần quốc yêu nghiệt. Ta còn nghe nói hắn ở Trấn Long Điện danh hiệu phải biển máu rồng thần, người này chí cường nhưng cũng cực kỳ bá đạo, hơi không hề mau liền muốn động thủ giết người, chết ở trên tay hắn thiên tài, đến không hết. Thật là, chính là biển máu bên trong, đi ra rồng thần à. Ta còn nghe nói, Hoa Thần Tân ghét nhất, chính là có người và hắn cướp người phụ nữ. Trong chốc lát, không có bất kỳ một người nào, lại còn một chút, tiến lên ý niệm. Chương 2593, muốn giết ta. Lâm Nhã Cẩm, rất đẹp, đẹp như thiên tiên, nhưng là, muốn có đẹp, cũng phải có mệnh ở. Hơn nữa, ở bọn họ xem ra, Hoa Thần Tân cũng chủ động bắt chuyện, Lâm Nhã Cẩm, có thể không trả lời, có thể không trở thành Hoa Thần Tân người phụ nữ sao? Lâm Nhã Cẩm mặc dù đẹp, dẫu sao cũng chỉ là một người phổ thông võ giả mà thôi, căn bản không có cự tuyệt Hoa Thần Tân tư cách. Lúc này, Hứa Mộng Thu sắc mặt nhưng là đã biến thành kinh hoàng. Hoa Thần Tân mặc dù trẻ tuổi, nhưng rất ưu tú, thậm chí, hẳn so Diệp Thần, còn phải ưu tú rất nhiều. Dẫu sao ngày đó Diệp Thần, ở nàng nhìn lại, chỉ là dựa vào thế lực, trấn áp Lôi ra mà thôi. Bản thân thực lực, mặc dù rất mỹ tiên, nhưng, so với Hoa Thần Tân như vậy một nhóm thế lực đệ nhất thiên tài, kém được quá xa. Nhưng, nàng rất hiểu, đệ tử mình tính cách. Lâm Nhã Cẩm, chỉ cần nhận định một người, đời này, cũng chỉ có vậy một người. Không thể nào lại thay đổi. Đừng nói là Hoa Thần Tân, coi như là chân thần hạ xuống ở nàng trước mặt, cũng giống vậy. Nhưng là, xem Hoa Thần Tân người như vậy, là tùy tiện liền có thể đắc tội sao? Đừng nói Diệp Thần, cho dù là thần cực tông, cũng không giữ được các nàng à. Lâm Nhã Cẩm mặt không cảm giác, trực tiếp từ Hoa Thần Tân bên người đi ra. Con nguyện ao, lại là một phiến tính mịch. Cái này quá giả cô gái, lại là trực tiếp đem Hoa Thần Tân lựa ở nơi đó à? Cái này, lá gan này cũng quá lớn liền chứ. Vậy, nhưng mà Hoa Thần Tân à? Giết người không nháy mắt biển máu rồng thần Hoa Thần Tân à? Coi như là đổi một người chạm ách cảnh cô gái, ở chỗ này cũng không dám như thế đối đại hắn chứ. Liên liên Hoa Thần Tân mình, đều là hơi ngẩn ngơ, cũng đã bao nhiêu năm, không có cô gái dám ở mình báo ra tên chữ sau đó, như thế đối đãi mình. Đừng nói đem mình lạnh nhạt thờ ơ, những cái kia bị hắn coi trọng cô gái, cơ hồ mỗi một người đều là ướp gì dán đến hắn trên mình à. Ha ha, Hoa Thần Tân khẽ mỉm cười, có chút ý tứ. Nếu như mỗi một hắn coi trọng người phụ nữ, cũng như vậy quấn hắn mà nói, há chẳng phải là vậy rất nhàm chán sao? Hắn đối với Lâm Nhã Cẩm hứng thú, càng đậm một phần. Nhìn Lâm Nhã Cẩm rời đi hình bóng, ánh mắt bên trong là nóng như lửa. Cô gái này, hắn nhất định phải đạt được tay. Một khắc sau, Hoa Thần Tân thân hình động một cái, ngay trước mắt liền xuất hiện ở Lâm Nhã Cẩm và Hứa Mộng Thu trước người. Theo Hoa Thần Tân động tác, không ít người vậy đi theo ra ngoài, bọn họ vậy có chút hiếu kỳ, Hoa Thần Tân muốn làm gì? Hoa Thần Tân nhìn lướt qua khẽ to mày, mặt như hàn xương Lâm Nhã Cẩm, nhưng là nhìn về phía Hứa Mộng Thu, hỏi: "Ngươi là vị cô nương này người nào?" Hứa Mộng Thu kính cẩn đáp: "Hoa công tử, ta là Nhã Cẩm sư phụ." Nàng tuổi tác, mặc dù so Hoa Thần Tân lớn rất nhiều, có thể nàng biết, so thực lực, Hoa Thần Tân muốn giết nàng sẽ không so hô hấp khó khăn nhiều ít. Hoa Thần Tân sắc mặt vui mừng, mở miệng nói: "Tên này cô nương, gọi là Nhã Cẩm. Tên rất hay, nếu ngươi là sư phụ của nàng, hẳn có thể thay nàng làm chủ chứ? Ta Hoa Thần Tân muốn kết hôn nàng làm vợ." Trong chốc lát, cả con phố người đều là vô cùng rung động, ngược lại hút khí lạnh thanh âm này thay nhau vang lên. Thật là bá đạo, thật là mạnh thế. Trực tiếp thì phải cưới người làm vợ. Thiên tài tìm vợ phương thức cũng như thế đặc biệt. Nhưng càng làm cho bọn họ khiếp sợ là Hoa Thần Tân lại có thể hướng về phía một cái không tới chạm ách cô gái cầu hôn. Cái này đối với phụ nữ kia mà nói thật là giống như là trên trời hết nhân bánh à, được lợi lớn, một bước lên trời liền chứ. Chỉ cần có được Hoa Thần Tân sủng ái, ở nơi này thần quốc cũng coi là dưới một người trên vạn người liền à. Nhưng lúc này Lâm Nhã Cẩm thậm chí Hứa Mộng Thu đều là không nói một lời. Tất cả mọi người đều là khá là kích động nhìn người phụ nữ kia, Lâm Nhã Cẩm không nói lời nào, bọn họ cũng đi theo gấp gáp. Bọn họ ánh mắt tựa như ngay tại nói, đáp ứng. Đáp ứng à? Như vậy cơ hội, ngàn năm một thở. Có thể trở thành Hoa Thần Tân người phụ nữ, đã là thiên đại may mắn, huống chi là trở thành hắn thế tử. Cách đó không xa, Diệp Thần cùng Sở Doanh đứng sóng vai, hai người rời đi Thần Bạc tiểu lầu sau đó, ngay tại đi lang thang, vừa vặn đến nơi này, thấy được một màn trước mắt. Sở Doanh nhìn Lâm Nhã Cẩm, có chút kinh ngạc nói, Diệp Thần, thật là cô gái đẹp à, không biết nàng sẽ tiếp nhận sao? Diệp Thần cười không nói, nhưng nhìn Hoa Thần Tân trong mắt có chút lạnh. Hắn và Lâm Nhã Cẩm còn không có gì chân chính quan hệ, nhưng đây cũng không phải là nói Diệp Thần có thể dễ dàng tha thứ có người tùy ý đến gần Lâm Nhã Cẩm, huống chi là cường thế bức bách nàng. Hoa Thần Tân khẽ cau mày, không việc gì tính nhẫn lại, đối với Hứa Mộng Thu giọng có chút băng lạnh xuống nói, tại sao không nói chuyện? Đây là Lâm Nhã Cẩm chợt ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Hoa Thần Tân hai trong mắt, mặt không thay đổi nói, ngươi không cần hỏi, ta đã lòng có chút chiếm hữu. Cái gì? Mọi người không dám tin tưởng nhìn Lâm Nhã Cẩm. Lòng có chút chiếm hữu? Người nào có thể cùng Hoa Thần Tân coi như nhau? Hoa Thần Tân, cơ hồ có thể nói là thần quốc thế hệ trẻ nổi danh thiên tài ạ. Coi như là thật lòng có chút chiếm hữu, cũng không thể như vậy nói ra đi. Cô gái này có phải hay không có chút quá ngu xuẩn? Tốt giỏi một cái lên trước cơ hội không muốn, còn muốn đắc tội Hoa Thần Tân như vậy thiên tài. Tất cả mọi người đều là lắc đầu một cái. Hứa Mộng Thu tim lập tức nặng đến đáy cốc. Hoa Thần Tân nghe vậy, sắc mặt ngay tức thì âm trầm xuống, trong mắt bên trong sát ý cuồng bạo. Hắn ghét nhất chính là có người theo hắn cướp người phụ nữ. Hắn coi trọng người phụ nữ, cũng chỉ có thể là hắn. Bất kỳ theo hắn cướp người phụ nữ đều phải chết. Trong này, tự nhiên vậy bao gồm nữ nhân này thích người. Âm một tiếng, ngút trời uy thế, đống nhiên bùng nổ. Trong nháy mắt, đúng cái người trên đường phố đều tựa như rơi vào vô biên biển máu bên trong, mà Hoa Thần Tân tựa như biến thành vạn trượng cao, có thể tiêu diệt thiên địa long thần. Chỉ cần con rồng này thần tâm niệm vừa động, bọn họ liền đều sẽ chết. Thật là khủng khiếp hơi thở. Hoa Thần Tân tu vi lại đã đạt đến Trảm Ách 4 tầng thiên. Đây cũng không phải là giống vậy 4 tầng thiên à? Hắn mới mấy tuổi? Đây cũng quá nghịch thiên chứ. Xứng đáng không thẹn thần quốc yêu nghiệt người ạ. Nói ra tên của người đó. Hoa Thần Tân hai tròng mắt bên trong, vai rồng tách thả ra, ta muốn hắn chết. Mọi người cũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Bọn họ không biết Lâm Nhã Cầm thích là ai, nhưng là bọn họ biết người này thảm, vô cùng được thảm, vô duyên vô cớ liền bị Hoa Thần Tân theo dõi, có thể không thảm. Lâm Nhã Cầm chặt chẽ cắn răng, tiên thiên sát khí không giữ lại chút nào phóng thích, ngăn cản Hoa Thần Tân hơi thở. Nàng không muốn nói ra Diệp Thần Tiên chữ, cho dù là chết cũng sẽ không nói. Nhưng vào lúc này, đám người bên trong vang lên một đạo nhàn nhạt thanh âm nam tử. Ha ha, muốn giết ta? Một người mặt lộ vẻ nụ cười thanh niên vượt qua đám người ra, đi tới Hoa Thần Tân trước mặt, lạnh lùng nói, sợ rằng ngươi còn chưa xứng. Tất cả mọi người nhìn đột nhiên xuất hiện Diệp Thần, đầu óc đều có chút hỗn loạn. Chương 2594, hóa thành máu vũ. Cồn Vợ Ở Dùng Tiểu Cảm Ơn Bạn Tặng Người Phiếu. Không thể nào, lại thật đi ra. Đi ra cũng được đi, còn trực tiếp khiêu khích Hoa Thần Tân, hơn nữa vẫn là một cái thái hư cảnh tầng 2 thiên tiểu tử. Người tuổi trẻ bây giờ chẳng lẽ lưu hành muốn chết sao? Lâm Nhã Cầm nhưng là mặt đầy lo lắng nhìn Diệp Thần, kinh hô, Diệp Thần, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nàng mới vừa rồi đúng là còn nguyện ao bên trong cầu nguyện, hy vọng có thể thấy Diệp Thần, nhưng mà hiện tại nàng nhưng tuyệt đối chẳng ngờ cái này còn nguyện ao như vậy linh nghiệm à. Hoa Thần Tân quá kinh khủng, mặc dù trẻ tuổi cũng đã là đứng ở thần quốc rất nhiều thiên tài trên thi thể yêu nghiệt. Hoa Thần Tân bằng vào lực lượng cũng đủ để trong nháy mắt giết ra chủ Lôi Ra Lôi Hữu Vi liền chứ, mà Diệp Thần lần trước rõ ràng còn muốn mượn ngoại lực. Khoảng cách Diệp Thần rời đi Thần Huyền Tông gia nhập Thần Cử Tông mới qua bao lâu, cho dù Diệp Thần lại nghịch thiên, trong thời gian ngắn cũng không cách nào đền bù như vậy trên lệch à. Hoa Thần Tân nhìn Lâm Nhã Cầm vậy lo lắng thần sắc, mặt cũng xanh biết. Lâm Nhã Cầm đối với mình lãnh nhược băng xương, một bộ không nhìn ra còn có cảm tình hình dáng, hướng về phía cái này kêu Diệp Thần tiểu tử lo lắng như thế, xem ra nàng là thật thích người này. Một khắc sau, Hoa Thần Tân cặp mắt bên trong bộc phát ra sát ý kinh thiên, chặt chẽ nhìn chằm chằm Diệp Thần, khoe miệng hiện lên một tia cười lạnh nói, thằng nhóc, ta cho ngươi cái tự mình kết thúc cơ hội, nếu không ta hướng ngươi bảo đảm, ngươi biết chết rất thảm rất thảm. Một cái thái hư tầng 2 thiên con kiến hôi, hắn có 10.000 loại để cho Diệp Thần sống không bằng chết phương pháp. Ngươi điếc. Diệp Thần trong mắt sát ý hơn nữa đậm đà, ta nói giết ta ngươi không xứng, không có nghe gặp. Hoa Thần Tân ánh mắt đông lại một cái, phế vật này đến bây giờ còn mẹ hắn muốn gắn. Tốt, ta thì phải xem ngươi có thể gắn tới khi nào. Âm một tiếng, vai rồng bùng nổ, vô biên huyết khí quần quật tới. Hoa Thần Tân thân hình trước mắt đằng giữa không trung bên trong, hóa là một cái dài cỡ trăm trượng màu máu cự long, lân chảo rõ ràng, hơi thở kinh thiên. Màu máu cự long hiện thân ngay tức thì, cái này thần nguyên thành bên trong thiên địa linh khí đều bị điên cuồng khoái, giống như vòng xoáy vậy, bị màu máu cự long hút vào bên trong cơ thể, điện thiểm lôi minh, phong vân biến ảo, vô cùng khủng bố. Ở nơi này trời cao bên trong, cự long hiện thân ngay tức thì, những cái kia rơi vào thần nguyên thành bên trong, kéo xe giao long, bất luận huyết mạch độ dày, tu vi cao bao nhiêu, lại đều là cả người run rẩy, nằm trên đất, ở huyết sắc này cự long trước mặt, liền đầu cũng không dám nâng lên. Một đám vây xem võ giả, tất cả đều là tâm đạm tất cả hàn, đối với Hoa Thần Tân vô cùng kính sợ. Long thần, đây mới thật là Long thần hạ xuống à? Ở Hoa Thần Tân hóa là thân rồng đồng thời, Diệp Thần cũng là sắc mặt khá là ngưng trọng. Thật là mạnh huyết mạch lực. Chân Long tộc vốn cũng không so chân linh nhỏ yếu, Diệp Thần trong cơ thể cũng có số loại chân linh huyết mạch, nhưng nếu bàn về độ dày cộng lại, nhưng cũng kém hơn Hoa Thần Tân trong cơ thể, máu rồng thật độ dày. Hoa Thần Tân mặc dù chỉ có Trảm Ách 4 tầng thiên tu vi, nhưng hắn lúc này thực lực đã có thể so với rất nhiều cảnh giới cao hơn siêu cấp cường giả liền đi. Xem ra người này cũng không phải lãng đắc hư danh. Diệp Thần cổ tay lộn, nắm thanh liên diệt thiên kiếm, cả người kim quang chớp động, phá thiên lực, máu thần, phần huyết quyết, thần ma luân hồi quyết vân vân, rối rít thi triển. Đối mặt Hoa Thần Tân, hắn luôn xuất toàn lực. Mà lúc này trời cao bên trong hóa là màu máu cự long Hoa Thần Tân, mắt rồng bên trong cũng là cuộn cuộn dậy một hồi vẻ kinh nghi. Hóa long sau đó, hắn linh giác thật to tăng lên. Nguyên lấy là hắn ước chừng bằng vào vai rồng, thì có thể làm cho hắn sống không bằng chết, rơi vào sợ hãi vực sâu thái hư cảnh phế vật. Lúc này lại là cho hắn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Một khắc sau, Hoa Thần Tân thân hình động một cái, long văn xuề ra, phát ra một tiếng thẳng sông lên cựu tiêu long ngâm chi âm, vô biên huyết khí ngay tức thì ngưng tụ, hóa số lượng tiêu máu long ở trên trời bên trong không ngừng dao động, nhẹ nhàng động một cái, liền để cho quanh thân hư không thành khối mất đi. Huyết long bên trên nhàn nhạt hắc mang lóe lên, vậy hắc mang Diệp Thần rất quen thuộc, là võ đạo quy luật, hơi xuất hiện vết rách tượng trưng. Cựu Long Diệt Thế Quyết. Hoa Thần Tân miệng phun tiếng người nói, ngay tức thì vậy tám tiêu máu long cùng hắn tự thân cùng chung hóa thành chín cổ to lớn huyết quang, hướng Diệp Thần thẳng sông lên xuống. Trong chốc lát, ngân hà đổi ngược, toàn bộ mặt đất đều điên cuồng run rẩy, tựa như thế giới ở nơi này huyết quang đánh vào bên trong thuộc về ranh giới tăng dã. Quá khủng bố. Hoa Thần Tân chân thực quá khủng bố. cái này cựu long đánh đồng thời, hiện trường mọi người tâm thần lay động, khí huyết cuồn cuộn, từng cái đều là không khắc chế nổi miệng phun máu tươi, hơi thở ngay tức thì hề phải xuống. Chỉ là tản ra một món lực lượng, liền đem những người này trọng thương. Coi như hỗn độn cảnh võ giả cũng không ngoại lệ. Trong sân chỉ có Lâm Nhã Cẩm, Sở Doanh và Hứa Mộc Thu còn hoàn hảo không tổn hao gì đứng tại chỗ. Hiển nhiên là Diệp Thần lấy tự thân võ đạo ý vận duy trì các nàng. Có thể Lâm Nhã Cẩm lúc này nhìn về phía trời cao bên trong, nhưng là vô cùng sợ hãi, lo âu. Nàng sợ Diệp Thần không cách nào ngăn trở cái này nghịch thiên nhất kích, thậm chí sợ đến đạo tâm cũng sinh ra dao động. Ngay tại lúc này, Sở Doanh thân hình trước mắt xuất hiện ở Lâm Nhã Cẩm bên người, trầm giọng mở miệng nói, tin tưởng hắn. Lâm Nhã Cẩm quét Sở Doanh một mắt, mắt đẹp bên trong là mê mang. Sở Doanh lúc này nhưng là ngưng mắt nhìn Diệp Thần bóng người, mở miệng nói, hắn gia nhập Thần Cực Tông đoạn thời gian này liền cường thế quật khởi, hút khô thần ma chỉ, đột phá luyện thần cát, nháy mắt bại ngoại môn cường giả, chém chết 4 vị nhân ma, đem khiêu khích Thần Cực Tông thất hàn giáo thiên tài dẫm ở dưới chân. Hắn sáng lập vô số kỳ tích, được gọi là ma thần, hắn chính là bất bại thần thoại, cho nên tin tưởng hắn. Lâm Nhã Cẩm khiếp sợ nhìn Sở Doanh một mắt, nàng không biết Sở Doanh nói có phải là thật hay không, nhưng nàng tim nhưng là bình tĩnh không thiếu. Cực võ thần tránh, Diệp Thần thân hình ở trong hư không không ngừng chớp động, nhưng vậy to lớn huyết quang nhưng như bóng với hình theo sát hắn, cho dù lấy Diệp Thần tốc độ bây giờ, vậy căn bản không cách nào đem hắn ra. Diệp Thần khẽ to mày, đột nhiên dừng lại thân hình, hít sâu một hơi, đối mặt Hoa Thần Tân khủng bố công kích, một cổ tuyệt mạnh võ ý kinh thiên lên. Lang Tiêu võ ý, đồ thần phá thiên. Diệp Thần khẽ quát một tiếng, kiếm quang tràn lan, tựa như ngay tức thì liền bao phủ cả thế giới. Nguyên bản thuộc về bên bờ tan vỡ thiên địa, ngay tức thì đọc lại. Kiếm quang bên trong chợt nổi lên một chút hắc ám. Trong vô hình, phản phất có cái gì, bể, trong nháy mắt toàn bộ thần nguyên thành tu võ người đều là cảm thấy một hồi khó mà hình dạng ngại ngùng. Nguyên bản cùng võ đạo tương phù hợp cảm giác, lại là đột nhiên bây giờ đổi được vô cùng khác thường. Thậm chí linh lực trong cơ thể cũng bất an náo động. Tựa như trong trời đất này võ đạo quy luật bị đánh vào. Huyết quang tan vỡ, vậy chín đầu ma long rồi rít phát ra rên rỉ, trong đó tám nói ở ngay tức thì tán loạn. Còn lại Hoa Thần Tân bản thể trên không trung dừng lại trong nháy mắt, trăm trượng thân rồng chính là phát ra một tiếng nổ vang, máu tươi phun ra ngoài, hóa thành máu vũ vài hướng nhân gian. Chương 2595, Huyết Long Vương trì miệt thị. Mà lúc này Diệp Thần trên mình bất ngờ xuất hiện ba cái to lớn lỗ máu, bất quá hắn trừ sắc mặt hơi có chút thảm trắng ra, cũng không có bất kỳ dị thường. Lỗ máu vậy đang bay nhanh gì hợp trước, máu vũ bên trong một đạo thân ảnh rơi xuống, chính là Hoa Thần Tân. Hắn lúc này cả người đã là tăng cảnh, nhưng dựa vào máu rồng mang tới ương ngạnh sinh mệnh lực còn đang chống đỡ. Mà Diệp Thần vô căn cứ đứng ở máu vũ bên trong, bị vạn người ngẩng mặt. Lúc này tất cả mọi người đều là trợn to cả mắt, liền mình thương thế cũng không để ý, không nhúc nhích ngắm nhìn Diệp Thần. Bọn họ trong lòng không hẹn mà cùng hiện lên bốn chữ: Tu La Chiến Thần. Thời khắc này Diệp Thần thật giống như truyền thuyết kia bên trong, tạo cho núi thây biển máu, chân đạp vô tận xương trắng, nghịch thiên giết rồng Tu La Chiến Thần à. Lâm Nhã Cẩm, Hứa Mộc Thu đều là ngơ ngác nhìn chậm rãi từ không trung rơi xuống Diệp Thần, các nàng trong chốc lát có chút hoảng hốt. Cái này là cái đó ban đầu đi tới Thần Huyền Tông thanh niên sao? Cho dù có Sở Doanh nhắc nhở, vẫn là không cách nào tin tưởng. Không chân thật, quá không chân thật. Người khác chỉ là khiếp sợ tại Diệp Thần lấy Thái Hư tầng 2 thiên tu vi, một kiếm đánh bại Chấn Long Điện đệ nhất thiên tài, thậm chí có thể nói là danh chấn thần quốc thiên tài Hoa Thần Tân. Có thể các nàng hơn nữa rung động phải, Diệp Thần tăng lên thực lực tốc độ à? Bọn hắn suy nghĩ đều có chút hỏng mất, nếu như lại cho Diệp Thần một năm thời gian, thời điểm đó Diệp Thần sẽ kinh khủng đến loại tầng thứ nào? Căn bản không cách nào tưởng tượng, coi như là chân chính thiên thần, vậy bất quá cũng như vậy thôi. Lúc này, duy nhất giữ chấn định, có thể cũng chỉ có Sở Doanh. Nàng cuối cùng cũng tin tưởng Diệp Thần sẽ không thất bại. Nàng gặp qua Diệp Thần, sáng lập quá nhiều kỳ tích. Diệp Thần nhìn bên chân hấp hối Hoa Thần Tân, máu rồng quả nhiên mạnh mẽ, nhận chịu một kiếm như vậy, lại vẫn chưa hoàn toàn chết. Ngươi có biết ta là ai không? Ngươi dám động ta? Đến giờ phút này, Hoa Thần Tân lại vẫn không có nhận thua. Trong mắt thứ máu, sát ý ngất trời. Ta muốn ngươi chết. Diệp Thần khẽ nhíu mày, ngươi hiện tại còn muốn giết ta? Nhưng mà, một giây kế tiếp, hắn phát hiện Hoa Thần Tân nụ cười cực độ dữ tợn. Trong tay hắn nắm thật chặt một khối ngọc bài. Ngọc bài vỡ vụn. Một đạo ngàn trượng rồng thần đột nhiên xuất hiện. Rồng thần càng mang màu vàng kim long văn, hơi thở cực kỳ khủng bố, thậm chí có thể đạt tới nửa bước hỗn độn. Diệp Thần con ngươi có giúp một cái. Đáng chết. Khinh thường. Hắn vội vàng kích hoạt xích trần thần mạch, quanh thân linh lực bọc, thậm chí khởi động Thần Cực Tông trưởng môn đưa cho mình hộ thân khôi giáp. Đối mặt như vậy nhất kích, hắn chỉ có thể như vậy. Căn bản phản kháng quyền lợi cũng không có. Dù là võ đạo ý vận, Hoa Thần Tân nhưng là ở cười như điên, vô dụng, đây là sư phụ cho ta bảo vệ tánh mạng nhất kích. Vốn là muốn ta dùng để đối phó một cái hỗn độn cường giả, mặc dù đối với trả cho ngươi cái này thái hư có chút lãng phí, nhưng là đáng. Đây mới thật là vai rồng. Ngươi cái này loại con kiến hôi không cách nào chống lại vai rồng. Ngàn trượng rồng thần đáp xuống, dương ra miệng to, trung quanh không gian tựa như biến dạng, quá cường thế. Tất cả mọi người chung quanh tựa như đều biến mất. Cả thế giới chỉ còn lại Diệp Thần một người. Mà Diệp Thần nên như thế nào ngăn trở? Diệp Thần trong mắt tràn đầy cực mạnh kiên nghị. Hắn không chịu thua. Dù là phủ xuống là như vậy lực lượng. Bên hai không ngừng truyền tới Hoa Thần Tân tiếng cười. Dữ tợn tiếng cười. Hắn cố nhiên bị trọng thương, nhưng hắn biết, Diệp Thần thiên phú thắng được mình. Tự tay bóp chết một thiên tài, loại cảm giác này quá đã. Ngay tại Rồng Thần muốn hoàn toàn chiếm đoạt Diệp Thần mấy mắt. Cựu Thiên Thần Long Điện, thần bí vực sâu bên trong. Một đầu vạn trượng huyết long đột nhiên mở mắt ra. Trong mắt mở ra nháy mắt, vậy bị kẹt vực ngoại ma long đều là hơi kinh hãi. Sát ý thật là mạnh. Nó và đầu này huyết long đối chiến cho tới bây giờ, cũng không có cảm giác được loại trình độ này sát ý. Giống như trong bóng tối, đỏ tươi tháng. Chết tháng. Là cái gì để cho đầu này làm người ta sợ hai huyết long sinh ra như vậy ngút trời sát ý. Đột nhiên, máu long dương ngẩng đầu lên lô, một tiếng kinh thiên long ngâm. Này long ngâm rung động toàn bộ Cửu Thiên Thần Long Điện. Cửu Thiên Thần Long Điện vô số long ngâm vang khắp. Động đất lớn, dị tượng hạ xuống. Thiên địa biến sắc. Mà giờ khắc này, Diệp Thần trong cơ thể phân linh thú, đột nhiên toát ra một đạo cực hạn ánh sáng. Vậy là màu máu. Sau đó, Diệp Thần trong cơ thể lại lao ra một đầu vạn trượng huyết long chi ảnh. Làm huyết long chi ảnh xuất hiện, cả thế giới tựa như đều phải sụp đổ. Vậy đáp xuống Rồng Thần, trong mắt bên trong đều là kinh hoàng và sợ hãi. Một phần vạn giây sau, Diệp Thần huyết long chi ảnh chỉ như vậy nhàn nhạt nhìn lướt qua đầu kia Rồng Thần. Cái này không phải là đơn giản ánh mắt, mà là vương chi coi rẻ. Nháy mắt tức thì, Rồng Thần vỡ nhỏ, phảng phất tử không tồn tại. Hoa Thần Tân phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt cực độ sợ hãi, ngươi rốt cuộc là ai? Trên mình ngươi huyết long chi ảnh là cái gì? Ngươi là ma quỷ, ngươi là ác ma. Một đời thiên tài thấy được vậy kia máu long chi ảnh lại xảy ra bên bờ tan vỡ. Đây là mạnh giường nào bóng mờ ạ? Không nên giết ta. Đã từng vậy không có thể một đời thiên tài, biển máu Rồng Thần Hoa Thần Tân, lúc này, cặp mắt bên trong nhưng là lộ ra vẻ khẩn cầu. Nhưng, cầu khẩn, hữu dụng không? Diệp Thần cổ tay động một cái, chém xuống một kiếm, cái này Chấn Long Điện đệ nhất thiên tài, liền trên đời gian hoàn toàn mất đi. Hắn vung tay lên, đem Hoa Thần Tân túi lượng đồ thu vào trong tay. Mới vừa rồi, vậy Cửu Long Diệt Thế Quyết cho hắn cảm giác rất là thủ, tựa hồ cũng là một môn tốt võ. Nói không chừng, có thể để cho hắn võ đạo tầng thứ tăng lên một phần. Còn như máu kia long chi ảnh, Diệp Thần biết, đây là Cửu Thiên Thần Long Điện huyết long. Một cái ánh mắt liền kích phá vậy trí cường nhất kích. Huyết long rốt cuộc trải qua cái gì? Ngay tại Diệp Thần suy nghĩ sâu xa lúc đó, một giọng nói cắt đứt Diệp Thần suy nghĩ. "Diệp Thần, ngươi làm sao đổi được? Như thế lợi hại?" Lâm Nhã Cầm có chút ngây ngốc hỏi. Diệp Thần khẽ mỉm cười, "Ngươi mới biết ta." Một bên Sở Doanh Đổ cũng biết Diệp Thần và Lâm Nhã Cầm quan hệ, nhưng nàng không có chút nào ghen tức, mà là nhìn lướt qua Diệp Thần nói, "Xem ra, ngươi chọn lựa người phụ nữ ánh mắt vẫn là tốt như vậy." Lâm Nhã Cầm, quả thật rất đẹp, và nàng không phân cao thấp. Ha ha ha. Diệp Thần cười một tiếng, dẫu sao, ưu tú nam bên người thần, luôn là sẽ có rất nhiều nữ nhân ưu tú, Doanh Nhi, người muốn thói quen. Sở Doanh hơi quyết miệng, bất quá, nhưng cũng không có cái gì tốt bất mãn, thần quốc vốn chính là như vậy. Cùng lúc đó, thần quốc một nơi đất thần bí. Nơi này tọa lạc thần quốc Thiên Đạo Cung. Thiên Đạo Cung là áp đảo thần quốc hết thảy thế lực trên tồn tại. Không người dám đụng chạm. Thậm chí không có ai biết Thiên Đạo Cung có nhiều ít vị trảm ách cường giả. Lại có nhiều ít vị hỗn độn cảnh cường giả. Thiên Đạo Cung chống chân trưởng lão thì có mấy trăm ngàn vị. Thế lực rắc rối phức tạp, nhưng lại ước chừng có điều. Mà giờ khắc này, Thiên Đạo Cung ngoài cửa, hai đạo thân ảnh hiện lên, chính là Viêm Khôn và Vĩnh Hằng Thánh Vương. Chương 2596, ta Viêm Khôn là bản cổ. Côn vợ ở dùng tiểu cảm ơn bạn tặng nguyện phiếu. Chỉ bất quá hai người cũng dịch dung, thủ đoạn cực kỳ cao minh. Thậm chí phối hợp qua Thiên Đạo Cung ở lính gác phía ngoài. Viêm Khôn quả đấm nắm chặt, chiến ý ngút trời, Vĩnh lão, vẫn là người quan hệ rộng, cả Thiên Đạo Cung đâu có thể tùy tùy tiện tiện tiến vào. Ta đột nhiên nghĩ đến một cái tuyệt diệu phương án. Ngươi nói, chúng ta phối hợp đến Hiên Viên Mặc Tà dùng bữa địa phương, sau đó dùng một giọt Kỷ Lâm Tiên Tiên độc thể máu tươi, biết hay không cầm Hiên Viên Mặc Tà giết. Vĩnh lão, ngươi giả nói ta đầu góc một gần, ta cảm thấy ta vẫn là rất thông minh. Nếu như đại ca ở đây, khẳng định sẽ khen ngợi ta. Vĩnh Hằng Thánh Vương chợt ho khan mấy tiếng, liếc một cái Viêm Khôn, thằng nhóc ngươi trừ huyết mạch có chút càn khôn tộc dáng vẻ, chỉ số thông minh hoàn toàn không được. Vẫn là lịch duyệt quá ít. Phòng đoán ngủ say quá lâu, ngủ ngu. Thiên Đạo Cung há là tùy tùy tiện tiện có thể lẫn vào. Chúng ta hiện tại bất quá là ở vòng ngoài, ngươi thật lấy vì ngươi có thể thành công tiến vào trong đó. Ta lần này mang ngươi tới, chính là để cho ngươi rõ ràng, ngươi và Thiên Đạo Cung rốt cuộc có nhiều ít chênh lệch. Viêm Khôn khẽ nhíu mày, Vĩnh lão, bước kế tiếp nên làm như thế nào? Vĩnh Hằng Thánh Vương hai tay một quải, lui về phía sau một bước, ngươi không phải muốn một quyền đánh nát Thiên Đạo Cung sao? Muốn kế hoạch gì? Hiện tại liền giết đi vào, gây càng lớn càng tốt. Viêm Khôn có chút bối rối, hắn trước bất quá là nói mạnh miệng, thật để cho một mình hắn tiến vào Thiên Đạo Cung, hắn vẫn là có chút hoảng. Bất quá nhìn Vĩnh Hằng Thánh Vương ánh mắt kia, hắn sát ý đông lại một cái, bước ra một bước, ta đây muốn xem Thiên Đạo Cung coi là đồ chơi gì. Ngay tại lúc này, Vĩnh Hằng Thánh Vương mở miệng nói, vân vân. Viêm Khôn bước chân dừng lại, còn có gì phân phó? Vĩnh Hằng Thánh Vương ném ra một cái trận bàn, làm ngươi sống chết để gặp, khởi động nó sẽ mang ngươi trở về. Đây là ta Vĩnh Hằng nhất tộc bảo vật. Vừa mới dứt lời, Vĩnh Hằng Thánh Vương liền biến mất, chỉ còn lại Viêm Khôn một người. Viêm Khôn nhận lấy trận bàn, quanh thân lưu động cuồng bạo khí thế, từng bước một hướng Thiên Đạo Cung đi.
Người nào?
Nháy mắt tức thì, Thiên Đạo Cung bên ngoài đệ tử giữ cửa liền phát hiện Viêm Khôn tồn tại. Mấu chốt Viêm Khôn khí tức trên người quá cường thế, trong mắt tràn đầy sát ý. Còn kém trên đầu sát, ta đến tìm chuyện. Cái này bốn chữ, không để cho người chú ý cũng khó. Thằng nhóc, ngươi tới từ nơi nào?
Đứng lại.
Sử dụng Thiên Đạo Cung lệnh bài,
thuộc quyền nơi nào?
Ngươi kêu gì? Một cái nửa bước chạm ách đệ tử giữ cửa trực tiếp mở miệng. Viêm Khôn hoạt động một chút cổ, lộ ra một miệng hàm răng trắng loãng, ta tên gì?
Hi hi, ta kêu Hiên Viên Mặc Tà cha hắn.
Để cho Hiên Viên Mặc Tà con chó này tới nhận cha.
Vậy mấy cái đệ tử giữ cửa ngẩn ra,
hoàn toàn bối rối. Bọn họ chưa bao giờ gặp qua tới Thiên Đạo Cung gây chuyện,
càng không có gặp qua gây chuyện người mở miệng liền mắng cung chủ.
Đây là náo tàn.
Một giây kế tiếp, nổi nóng ý tràn ngập toàn thân, tất cả đệ tử giữ cửa sát ý cùng nhau, động thủ, bắt lại người này.
Nhưng mà, lời còn chưa nói hết, một đạo đỏ rực tàn ảnh lóe lên.
Viêm Khôn đã xuất hiện ở trước mặt mọi người.
Rồi sau đó, một quyền đánh ra.
Một quyền này, tựa như ngân hà vỡ nát.
Những cái kia ngoại môn đệ tử giữ cửa, tại chỗ hóa là xương máu.
Căn bản không có dễ rủa quyền lợi.
Cùng thời khắc đó, Thiên Đạo Cung bầu trời một khối màu đỏ thủy tinh phát ra ánh sáng sáng chói.
Cả thế giới tựa như biến đỏ.
Đây là Thiên Đạo Cung báo động.
Thiên Đạo Cung chỗ sâu đền.
Ngồi xếp bằng ở trên thần long tu luyện Hiên Viên Mặc Tà trong mắt đột nhiên mở ra, sắc ý cùng nhau, bên ngoài đã xảy ra chuyện gì?
Trong hư không xuất hiện một đạo thân ảnh, khải bẩm cung chủ, tựa hồ có người gây chuyện đến cửa.
Giết mấy cái đệ tử giữ cửa.
Hiên Viên Mặc Tà nhướng mày một cái, ra Thiên Ma Đế sau đó, tựa hồ liền không ai dám tới Thiên Đạo Cung gây chuyện đi.
Người này làm sao phối hợp đi lên?
10 giây, xóa đi người này.
Thân ảnh kia gật đầu một cái, "Ừm, cung chủ."
Sau đó, Hiên Viên Mặc Tà lần nữa nhắm mắt lại.
Mà giờ khắc này, một cái to lớn nam tử nhưng là quanh thân đỏ tươi.
Trung quanh hắn bao quanh trên trăm vị tu vi Trảm Ách Thiên Đạo Cung cường giả.
Vô số kiếm ý, đao ý tràn ngập,
dâm dạp chằng chịt.
Nhưng mà, vậy từng đạo có thể chu diệt bất kỳ Trảm Ách cường giả lực lượng, rơi vào to lớn nam tử trên người nháy mắt,
toàn bộ biến mất.
Tựa như nam tử này thân sắc là thế gian trí cương vật chế tạo.
"Cung chủ có lệnh, lập tức xóa bỏ người này."
Một cái người đàn ông trung niên mở miệng nói.
Một khắc sau, trăm người bước ra máu tươi, ngón tay dẫn động trận pháp.
Mặt đất chấn động, vạn kiếm thể phát,
nhắm thẳng vào to lớn nam tử Viêm Khôn.
Viêm Khôn chân mày ngưng trọng, nhưng không sợ chút nào, "Lão tử Viêm."
Lời nói dừng lại.
Hắn nhớ tới Vĩnh Lao giao phó, không muốn bại lộ.
Vậy thì lấy cái dùng tên giả.
Đột nhiên, trong đầu hắn xuất hiện Diệp Thần đã từng tán gẫu qua một ít Hoa Hạ truyền thuyết.
"Viêm Khôn, Hoa Hạ có cái truyền thuyết, đây là thế giới từ lâu tới.
Cực kỳ lâu trước kia, trời và đất còn không có tách ra, vũ trụ hỗn độn một phiến.
Có cái kêu bản cổ cự nhân, ở nơi này hỗn độn bên trong, một mực ngủ 18.000 năm.
Có một ngày, bản cổ đột nhiên tỉnh.
Hắn thấy chung quanh một phiến đen nhánh, liền quăng lên cái dịu lớn đầu, hướng trước mắt hắc ám mạnh vút tới.
Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, hỗn độn một mảnh đồ dần dần tách ra.
Nhẹ mà thanh đồ, chậm rãi lên cao, biến thành thiên, nặng mà trọc đồ, từ từ hạ xuống, biến thành
Viêm Khôn, đây là ta Hoa Hạ truyền thuyết, giải thích thế giới từ lâu tới, quê nhà ta, tính sợ bản cổ.
Viêm Khôn con ngươi đông lại một cái, vui vẻ cười to, lão tử tên là bản cổ.
Khai thiên lịch địa bản cổ.
Hôm nay liền đem các ngươi Thiên Đạo Cung bổ ra.
Hạ một hay, Viêm Khôn hai chân đột nhiên cong, sau đó trình độ cao nhất bùng nổ.
Cả người lại nhảy một cái ngàn trượng cao.
Biến mất.
Tại chỗ trăm vị Thiên Đạo Cung trưởng lão trong mắt của quái, đây là cái gì võ?
Người này muốn chạy trốn.
Nhưng mà, bọn họ rất nhanh phát hiện cái gì.
Trên bầu trời, một người đàn ông người khoác ngọn lửa, rồi sau đó từ trên trời hạ xuống sắp.
Giống như một cái vực ngoại vẫn thạch hạ xuống Thiên Đạo Cung.
Thậm chí, một cái đỏ rực trăm trượng quyền ảnh xuất hiện.
Vậy bên trong ẩn chứa lực lượng, quá mức dọa người.
Mọi người mau rút lui lui.
Người đàn ông trung niên đột nhiên mở miệng.
Nhưng mà, căn bản không còn kịp rồi.
Viêm Khôn từ trên trời giáng xuống quyền ảnh càng ngày càng gần.
Nháy mắt tức thì, chạm tới mặt đất.
Một cổ do như biển gầm vậy lực lượng, chỉ như vậy bộc phát.
Thiên Đạo Cung vậy chắc như bàn thạch mặt đất tại chỗ vỡ vụn.
Vết rách chẳng chỉ hướng bốn phương tám hướng tản đi.
Đồng thời, một cổ cực mạnh đợt khí tàn phá hết thảy.
Trong phút chốc, những ngày đó Đạo Cung trưởng lão đồng loạt bị đánh bay.
Một cổ vang khắp bầu trời nổ chi âm sau đó tới.
Thiên Đạo Cung tựa như nên đón một tràng chưa từng có trong lịch sử động đất.
Vượt sâu cái hố, xúc mục kinh tim.
Mà trong hố sâu Viêm Khôn chậm rãi đứng lên, hắn người khoác ngọn lửa, trong mắt như hỏa diễm cháy.
Đó là Càn Khôn nhất tộc Càn Khôn lửa.
Hắn từng bước một hướng Thiên Đạo Cung đi.
Hiên Viên Mặc Tà, tới xem ngươi cha.
Một đạo gầm thét truyền khắp và dặm,
lại là truyền đến Hiên Viên Mặc Tà cung điện bên trong.
Chương 2597, Diệp Bất Vương.
Hiên Viên Mặc Tà trong mắt mở ra, giết.
Một giây kế tiếp, Viêm Khôn chung quanh, hư không biến dạng.
10 đạo ông già bóng người xuất hiện.
Cái này 10 vị ông già, bất kỳ một người nào hơi thở cũng tuyệt nhiên thiên hạ.
Viêm Khôn bước chân dừng lại, hắn biết đây là một tràng nghệ chiến.
Xem ra Vĩnh Hằng Thánh Vương nói không sai, hắn chu diệt vòng ngoài trưởng lão có thể không mạnh, nhưng là Thiên Đạo Cung chân chính mạnh mẽ là chỗ sâu nhất người.
Ví dụ như trước mặt 10 người.
10 người kia sát ý ngưng tụ, không có bất kỳ nói nhảm, trực tiếp động thủ.
Vô biên kiếm ảnh cắn nuốt Viêm Khôn.
Ngay tức thì, Viêm Khôn quanh thân lại xuất hiện vết thương,
thậm chí chảy máu.
Có thể để cho Càn Khôn nhất tộc chảy máu lực lượng là có kinh khủng dường nào. Viêm Khôn nhìn một cái mình thương thế, con ngươi đông lại một cái, gầm hét lên, lao tử Viêm. Bản cổ, không sợ hết thể địch. Nói xong, hắn liền một quyền như vậy một quyền sát nhập vào 10 người bên trong. Hắn phải làm chính là lấy tổn thương đổi tổn thương. Ẩm thịt. Quyền quyền đến thịt. Một người trong đó lại rất miễn cưỡng bị Viêm Khôn đánh thành thịt nát. Còn lại 9 người con ngươi có chút sợ hãi. Ở bọn họ xem ra, cái này kêu bản cổ người chính là một người điên. Kết trận, cung chủ tức giận, tốc chiến tốc thắng. Trong phút chốc, trận pháp dậy. 9 người lực lại là mang một chút thiên đạo ý chí, hướng Viêm Khôn quyền đánh đi. Đụng. Hai cổ cực hạn năng lượng vào giờ khắc này hoàn toàn bùng nổ. Viêm Khôn thân thể nhất thời bay ra ngoài. Hắn dâu sao khoảng cách tỉnh lại còn không có quá lâu, thậm chí không có khôi phục đỉnh cấp. Đụng gặp cường giả như vậy, tự nhiên không địch lại. Viêm Khôn phun ra một ngụm máu tươi, hắn chợt đánh mặt đất, lại đứng lên. Hiên Viên Mặc Tà cái này chó nhỏ tử, vì sao không gặp vừa gặp cha? Ha ha, lại là một quyền đập ra. 9 người tách ra, lại có một người trọng thương. Người điên, triệt triệt để người điên. Viêm Khôn vết thương trên người càng ngày càng nhiều, nhưng giờ phút này hắn nhưng là giết mù quáng. Ngực hắn nhiều một đạo nhìn thấy mà giật mình vết đau, thậm chí thấy được huyết cốt. Nhưng mà hắn chân mày không có nhíu một cái, lại là một quyền đánh ra. Lại một người trọng thương. Chỉ còn lại 7 người. 7 người này trong mắt cũng viết đầy sợ hãi. Người bình thường chịu đựng bọn họ một kích như vậy, đã sớm chết rồi. Tên này lại vẫn còn sống. Hơn nữa còn có thể bị thương nặng. 7 người bước ra máu tươi, ngón tay bắt pháp quyết, mời sư huynh ra tay. Rồi sau đó, Viêm Khôn sau lưng hư không biến dạng. Một cái ông già xuất hiện. Ông lão trong mắt bình thản, đưa ra chỉ một cái. Trong phút chốc, một cổ cực hạn năng lượng phun trào. Lại là hóa là một đạo cột sáng xuyên thấu Viêm Khôn thân thể. Đụng. Lần này, Viêm Khôn hung hãn nện xuống đất, thở hừng hực. Viêm Khôn tay cầm trận bàn, cười. Xem ra, ta thực tập thật còn chưa đủ đâu. Bất quá, trận chiến này rất thoải mái. Ha ha. Lão kia người đã xuất hiện ở Viêm Khôn trước người, mặt mũi như cũ bình thản, nhưng lại mở miệng nói, nhiều loạn thiên đạo cùng người, chết. Hắn chỉ một cái ra, cần phải chém chết Viêm Khôn. Nhưng vào lúc này, Viêm Khôn trong tay đột nhiên xuất hiện một cái trận bàn. Trận bàn ánh sáng rực rỡ lưu chuyển. Viêm Khôn biến mất. Hơn nữa, toàn bộ Thiên Đạo Cung lưu truyền một đạo uy chấn thiên hạ thanh âm. Ha ha, lão tử bản cổ sẽ còn trở lại. Lần kế tới, ta phải dẫn theo đại ca ta. Đại ca ta kêu. Diệp Bất Vương. Ha ha ha. Hiên Viên Mặc Tà chó nhỏ tử, cho lão tử chờ. Cái này một giọng nói giống như ma âm, thật lâu không tiêu tan. Định trước thành là Thiên Đạo Cung sỉ nhục. Thật ra thì Viêm Khôn thầm kinh hãi, hắn thiếu chút nữa liền nói ra Diệp Thần tên chữ. Vậy nhất định phải chết. Cũng may, trong đầu hắn lại hiện ra Kỷ Lâm niệm lại nhại lời nói. Hiển nhiên Diệp Bức Vương chính là Kỷ Lâm lấy. Mấy ngày kế tiếp, Diệp Thần, Sở Doanh, Lâm Nhã cầm đám người ở Thần Nguyên Thành, chung nhau vượt qua cái này khánh thần ngày, ở bọn họ vui đùa đồng thời, Diệp Thần danh tiếng vậy hoàn toàn truyền ra. Bại trong chớp mắt Quỷ Đao môn đệ tử chân truyền Vũ Phong trước, chém chết Chấn Long Điện đệ nhất thiên tài Hoa Thần Tân, một kiếm oai, đủ để dung chuyển võ đạo quy luật. Đủ loại truyền thuyết ở trong thần quốc không ngừng truyền lưu. Khánh thần ngày sau khi kết thúc, mấy người ngồi long xa này, rời đi Thần Nguyên Thành. Trong long xa, Lâm Nhã cầm đột nhiên đối với Diệp Thần hỏi, "Diệp Thần, ta có thể không thể gia nhập Thần Cự Tông." Nàng mặc dù kiêu ngạo, nhưng lần này đối mặt Hoa Thần Tân, nàng nhưng hơn nữa cảm nhận được thực lực trọng yếu. Lúc ấy, Diệp Thần cùng Hoa Thần Tân giao thủ lúc đó, nàng chỉ có thể đứng ở một bên, không có sức trông chờ loại cảm giác này, nàng lại cũng không muốn cảm nhận được. Mà tăng lên thực lực, cần tu võ tư nguyên giúp đỡ. Diệp Thần cười nói, cho dù ngươi không nói, ta cũng muốn cho ngươi gia nhập. Dẫu sao, Lâm Nhã Cẩm ở Thần Huyền Tông quá lãng phí. Vừa nói, hắn nhìn về phía Hứa Mộng Thu nói, rất nhiều tông chủ không cần lo lắng, cho dù Nhã Cẩm gia nhập Thần Cự Tông, cũng có thể và Thần Huyền Tông giữ quan hệ, ta có thể thế sư phụ làm chủ, nếu như ngươi nguyện ý, Thần Huyền Tông có thể trở thành Thần Cực Tông phụ thuộc. Hứa Mộng Thu mừng rỡ nói, đà tạ Diệp công tử. Trở thành phụ thuộc đệ tử, liền có thể tấn thăng tầng trên tông môn, thậm chí tầng trên tông môn còn sẽ căn cứ tên đệ tử này biểu hiện, dành cho tu võ tài nguyên để báo đáp lại. Hơn nữa, trở thành Thần Cực Tông phụ thuộc, đây chính là vô số hai nhóm thế lực cũng chuyện mơ tưởng cầu mong tình à. Diệp Thần lại nói, cầm trà nhi, vậy nhận lấy đi. Mặc dù Duẫn Minh cảnh giới bây giờ còn chưa đủ để gia nhập Thần Cực Tông, nhưng bây giờ Diệp Thần đã có năng lực che chở nàng. Một ngày này, Diệp Thần đang tu hành bên trong, đột nhiên tâm thần động một cái, mở hai mắt ra. Thân hình trước mắt liền xuất hiện ở Thần Cực Tông đại điện bên trong, Ngọc Chân Tử mặt đang mỉm cười chờ ở nơi đó. Diệp Thần thi lễ nói, "Sư phụ." Ngọc Chân Tử khẽ mỉm cười, "Diệp Thần, mới vừa chúng ta nhận được tin tức, Thần Quang nghi thức, một tháng sau đó liền muốn bắt đầu, ngươi đoạn thời gian này chuẩn bị sẵn sàng." "Thần Quang nghi thức?" Diệp Thần có chút nghi ngờ, "Thần Quang nghi thức là cái gì?" Ngọc Chân Tử giải thích, "Chúng ta Thần Cực Tông có một cây thần trụ, ngươi biết chưa?" Diệp Thần gật đầu. "Thần trụ có thể từ thượng giới truyền một ít võ, tu võ tài nguyên xuống, nhưng thực, mỗi cái tông môn thần trụ cũng chẳng qua là chi nhánh mà thôi, chân chính hạch tâm là một nơi được gọi là Chấn Thần Tháp địa phương. Chấn Thần Tháp bên trong hàm chứa vô số thời kỳ viết cổ, cùng với cường giả chi địa bên trong võ đạo tài nguyên, nhưng mở Chấn Thần Tháp cần phải tiêu hao năng lượng rất lớn, cho nên mỗi trăm năm mới có thể mở khải một lần. Mà mỗi lần mở Chấn Thần Tháp, để cho trẻ tuổi nhất đại đệ tử tụ tập ở Chấn Thần Tháp trung quanh tiến hành hiểu, liền bị thần quốc người gọi là thần quang nghi thức. Mỗi một người, cả đời chỉ có thể tham gia một lần thần quang nghi thức, lần này thần quang nghi thức, ngay tại một tháng sau này. Đến lúc đó, toàn bộ thần quốc, chỉ cần là nhập phẩm cấp thế lực, đều có tư cách để cử đệ tử tham gia, bất quá, căn cứ tông môn địa vị, sẽ quyết định ở cách trấn thần tháp vị trí nào, tiến hành hiểu. Nhất đến gần trấn thần tháp vị trí, liền thuộc về thần quốc một nhóm thế lực. Cho nên, thần quốc một nhóm thế lực, vẫn luôn là không thể chống lại tồn tại. Chương 2598, vô cùng nhục nhã. Côn vợ ở dùng tiểu cảm ơn bạn tặng người phiếu. Thần quang nghi thức. Diệp Thần nghe vậy, hai tròng mắt sáng lên. Hắn hiện tại đang buồn không có tăng thực lực phương pháp tốt. Lúc này, mở miệng nói, "Sư phụ, có thể nói nhiều nói liên quan tới thần quang nghi thức đồ sao?" Ngọc Chân Tử nói, "Ừ, trên căn bản, mỗi lần tham gia thần quang nghi thức thiên tài, thực lực cũng có thể được bùng nổ kiểu tăng lên." Thần quang nghi thức tiến hành lúc đó, tất cả thiên tài ở tông môn đối ứng khu vực tiếp nhận thần quang tẩy rửa, thông thường mà nói, ở thần quang nghi thức bên trong, kiên trì được càng lâu, đối với thực lực tăng lên lại càng lớn. Mà ở thần quang nghi thức bên trong, có thể có được chỗ tốt rất nhiều, ví dụ như ở thần quốc, gần như thất truyền trong một phần cổ võ kỹ, viễn cổ võ đạo công pháp, ở thần quang dưới ảnh hưởng, tăng cường huyết mạch lực, thức tỉnh nào đó loại huyết mạch pháp thể, thậm chí trực tiếp tu vi bạo tăng, đột phá cảnh giới vân vân. Đã từng, thậm chí có qua truyền thuyết, một cái có một loại vô cùng là cấp thấp trời xanh pháp thể chín cùng tông môn đệ tử, hắn tông môn thưa thớt, chỉ còn lại một mình hắn, bởi vì này cơ duyên xảo hợp dưới, tham gia thần quang nghi thức, mà ở nghi thức bên trong, hắn vậy sơ đẳng pháp thể, lại là trực tiếp biến đến dị, trở thành một loại vô cùng là kinh khủng tồn tại, tên kia chín cùng tông môn đệ tử, vậy vì vậy cường thế quật khởi, một đường lịch thế lên, cuối cùng hoành đệ toàn bộ thần quốc, trở thành một đời đỉnh cấp bá chủ, bước vào thượng giới. Tóm lại, đây đều là một cái tăng lên thực lực thật tốt cơ hội, hơn nữa, thần quang nghi thức mặc dù thỉnh thoảng sẽ xuất hiện ngoại lệ, nhưng tổng thể mà nói, có cái quy luật, chính là tu võ tư chất càng nghịch tiên, ở nghi thức bên trong, lấy được chỗ tốt thì càng kinh người. Hiện tại, Ngọc Chân Tử trên mặt lộ ra một người vô cùng là nụ cười sáng lạng, ngươi hẳn biết, lần này nghi thức đối với ngươi trọng yếu bực nào chứ? Hắn vậy thật là tò mò, Diệp Thần ở thần quang nghi thức bên trong có thể được như thế nào chỗ tốt. Diệp Thần tiêu diệt Hoa Thần Tân, đủ để biểu hiện ra Diệp Thần thiên phú kinh người và thực lực. Thậm chí ở thần quốc lịch sử bên trên, cũng rất khó thấy xem Diệp Thần như vậy yêu nghiệt, như vậy kinh khủng tu võ tư chất, ở thần quang nghi thức bên trong có thể không bùng nổ. Ha ha, Thần Cự Tông muốn quật khởi. Cái này thần quang nghi thức sau đó, nhất định phải quật khởi. Diệp Thần gật đầu một cái, cũng là đầy mặt vẻ hưng phấn, mở miệng nói, vậy đệ tử cái này thì đi trước chuẩn bị. Đợi một chút. Ngọc Chân Tử đột nhiên lấy ra một cái ngọc giản nói, nghe nói ngươi gần đây đang thu thập tất cả loại cao cấp cấp võ. Đây là vi sư từ trong tay người khác đổi lấy một bản nửa bước viễn cổ cấp vũ kỹ nguyên điển, cầm đi tu luyện đi. Diệp Thần hơi sững sờ, trong mắt thoáng qua một hồi cảm động. Ngọc Chân Tử mặc dù nói được hời hợt, nhưng hắn biết cái này nửa bước viễn cổ cấp võ tới không dễ. Nửa bước viễn cổ cấp võ coi như là làm một nhóm thế lực chấn tông võ cũng đủ à? Làm sao có thể tùy tùy tiện tiện là có thể đổi tới trong tay? Hơn nữa vẫn là nguyên điển. Sợ rằng Thần Cực Tông làm trả giá khó có thể tưởng tượng tài nguyên, giá phải trả chứ. Liên bởi vì mình cần, liên đổi. Tông môn đối với mình thật không tệ. Diệp Thần không có nói gì nhiều, nhận mai ngọc giản này, đối với Ngọc Chân Tử nói, đà tạ sư phụ. Trong lòng nhưng là ấm áp, hắn từ trước đến giờ ân oán rõ ràng, Thần Cực Tông đối với hắn tốt, hắn sẽ không quên. Đồng thời, hắn đối với vậy thần quang nghi thức cũng càng thêm mong đợi. Hắn nhất định phải ở thần quang trong nghi thức biểu hiện tốt một chút, hồi báo tông môn. Ngọc Chân Tử cười cười, đối với Diệp Thần nói, tốt lắm, hồi đi tu luyện đi. Đổi cái này nửa bước viễn cổ cấp võ, quả thật trả giá giá rất lớn, tốn hết 10% nội tình, mặc dù nếu như đổi phòng chế phiên bản, có thể tiện nghi rất nhiều, nhưng Ngọc Chân Tử biết, càng cao đẳng võ, nguyên điển liền càng trọng yếu. Một chút xíu thần vận chưa tới mức, đúng bản võ bí tịch, liền phế. Cho dù thành công làm lại, ở võ đạo ý vận, uy lực các phương diện cũng sẽ có nơi khác biệt, Ngọc Chân Tử không cho phép từng kia khác biệt tồn tại. Hơn nữa, cao cấp vũ khí nguyên điển bên trong cũng sẽ hàm chứa một chút tác giả lưu lại thuần túy thần ý, cái này thần ý rất trọng yếu. Bất quá, mỗi một cái sử dụng nguyên điển tu luyện võ giả cũng sẽ đối với thần ý tạo thành tiêu hao, vì thế thậm chí Ngọc Chân Tử mình cũng không có hiểu vũ khí này, liền trực tiếp giao cho Diệp Thần. Nếu là Diệp Thần đổi, dĩ nhiên là muốn đổi tốt nhất. Hơn nữa, hắn một chút cũng bất giác được thua thiệt, hối hận. Là Diệp Thần bỏ ra, đó là phải, nếu không Diệp Thần dựa vào cái gì hồi báo tông môn? Hắn thấy rất rõ ràng, Diệp Thần cường đại chính là Thần Cực Tông cường đại, làm sao sẽ thua thiệt? Hắn thậm chí đem Diệp Thần coi thành mình đứa nhỏ, hắn nguyện ý vì Diệp Thần bỏ ra hết thảy tài nguyên, cho dù là mình sinh mạng. Cùng lúc đó, Thần Quốc, Thiên Đạo Cung, hơn 10 vị ông già nửa quỳ ở trên đại điện, bầu không khí cực kỳ ngưng trọng. Mà đại điện phía trên nhất là một cái ăn mặc rồng màu vàng bảo nam tử. Nam tử dưới người bàn đang nằm một đầu khí thế ngập trời rồng thần. Rồng thần trong mắt đóng chặt, vậy thật dài long tu bên trên lại thiêu đốt ngọn lửa cực mạnh, thậm chí làm cho cả đại điện nhiệt độ cũng tăng lên mấy phần. Hiên Viên Mặc Tà đứng lên, ánh mắt ngưng mắt nhìn dưới đài ông già, chợt cầm trong tay một cái ngọc giản nhét vào một cái ông lão trên mình. Lực lượng cùng bạo thậm chí mơ hồ để cho cái đó ông già lui về sau mấy phần. Phải biết cái này ông lão hơi thở, nhưng mà chạm ách đỉnh phong. Mặc dù không phải là Thiên Đạo Cung cao cấp cường giả, nhưng dõi mắt toàn bộ thần quốc, cũng coi là một khối cường giả. Trên đại điện, vén lên trận trận cuồng phong bạo vũ. Sát ý thậm chí ở Hiên Viên Mặc Tà trên mình không ngừng phóng thích. Phế vật, một đám phế vật vô dụng. Thiên đạo cung nuôi các ngươi đám người này làm gì? Một tên tiểu tử thúi ở các ngươi mí mắt phía dưới rất miễn cưỡng giết tới Thiên đạo cung, đã thương mấy trăm vị trưởng lão, còn bị hắn bình yên rời đi. Các ngươi đám phế vật này, có cái gì tư cách đứng ở trước mặt của ta? Dưới đại ông già không người dám lời nói. Bọn họ biết nếu như cái này giờ phút quan trọng chạm Hiên Viên Mặc Tà chân mày, vậy thì thật hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tức giận ngắn ngủi sau đó, Hiên Viên Mặc Tà bình tĩnh lại. Hắn ngồi về vị trí cũ, lại đem một phần khắc ngọc giản ném ra ngoài. Còn có trước đây không lâu, ám sát thần bí kia thanh niên nhiệm vụ, giống vậy thất bại. Ta vì sao đến hiện tại mới phát hiện, Thiên đạo cung nuôi một đám phế vật? Chẳng lẽ nhất định phải vận dụng những cái kia bế quan trưởng lão mới được? Từ Linh Võ Đại Lục bắt đầu, chúng ta Thiên đạo cung liền một mực bị người khác dắt lại đi, Vĩnh Hằng Thánh Vương, Ma Đế, thần bí kia thanh niên, hiện tại lại thêm một cái. Bàn cổ. Khẩu khí thật là lớn, vậy mãng phu mưu toàn khai thiên tích địa. Đây là muốn mở ta Hiên Viên Mặc Tà hổ thẹn à? Nhiều người như vậy, vẫn không đánh thắng một cái không cần bất kỳ vũ khí nào mãng phu. Các ngươi là chính công phế vật. Mất thể diện. Thật là Thiên đạo cung vô cùng nhục nhã. Chương 2599, vĩnh viễn không thể khinh thị. Mấy giây sau này, Hiên Viên Mặc Tà tiếp tục nói, thôi, ta hôm nay không hề muốn truy cứu chuyện này, ta chỉ hy vọng các ngươi có thể mang về cái đó tiểu xuất sinh. Trần Trường Lão, ngươi và tên kia giao thủ qua, có thể phát hiện đầu mối gì? Một vòng thân phun trào ra dùng mình ông già đứng dậy, chắp tay một cái, suy nghĩ sâu xa chốc lát, người nọ lúc ấy mặc dù không vận dụng bất kỳ vũ khí nào, nhưng ta có thể cảm giác được người này huyết mạch rất đặc thù, lại rất quen thuộc. Có chút xem. Hiên Viên Mặc Tà nhướng mày một cái, lập tức nói, giống ai? Trần Trường Lão do dự một chút, vẫn mở miệng nói, Càn Khôn nhất tộc huyết mạch. Càn Khôn nhất tộc là thần tộc, hơn nữa vậy kêu là bản cổ người, thể xác cực kỳ cường hãn, ngược lại cũng phù hợp Càn Khôn nhất tộc giải thích. Chỉ là, Càn Khôn nhất tộc rõ ràng đã hủy diệt, không có người nào sống sót, tại sao lại đột nhiên xuất hiện một cái như này tương tự người? Thần không để ý tới rõ ràng. Thời gian khóa độ quá rất xưa, thần quốc hẳn không có thể có loại nhân tài này đối với. Đây là điều tra chỗ khó khăn nhất. Hiên Viên Mặc Tà trong mắt nhắm lại, hắn tựa như chộp được đầu mối gì. Đột nhiên, hắn trong mắt mở ra. Đôi trong mắt kia lộ vẻ dữ tợn và sắc ý. Hiên Viên Mặc Tà đột nhiên cười, cái này bàn cổ sự việc, ngược lại để cho ta nhớ tới Linh Võ Đại Lục Càn Khôn Sát Vực sự việc. Trước đây không lâu, Càn Khôn Sát Vực dị động, thiên đạo ý chí hạ xuống. Cái đó thiên đạo không cách nào bắt thần bí thanh niên vậy ở trong đó. Thật giống như tất cả mọi thứ liên hệ. Cái này gọi là bản cổ người, tuyệt đối không thể nào vô căn cứ xuất hiện. Thú vị, rất thú vị. Nếu như ta không đoán sai, cái này bản cổ phải cùng thần bí kia thanh niên có chút liên lạc. Về phần tại sao đột nhiên đối thiên đạo cung ra tay? Có lẽ có người muốn đánh đoạn ta thiên đạo cung trận cấp đây. Trần Trường Lão và tất cả trưởng lão con ngươi đồng loạt sáng lên, cung chủ anh minh. Bất quá, Hiên Viên Mặc Tà đột nhiên mở miệng, chúng ta như muốn biết càng nhiều, có lẽ không nên tìm cái đó gọi bản cổ người, mà là đi gặp vừa gặp cái tên kia. Cái đó, từ Càn Khôn Sát Vực mang về thu hoạch ngoài ý muốn. Giờ khắc này, Hiên Viên Mặc Tà trong con ngươi hiện lên sát ý lạnh như băng. Sát ý này, ngút trời. Hắn đứng lên, tay áo chấn động một cái, các ngươi lui ra. Rất nhiều trưởng lão tự nhiên rõ ràng Hiên Viên Mặc Tà phải làm gì, nháy mắt tức thì liền biến mất ở trên đại điện. Cùng mọi người biến mất, Hiên Viên Mặc Tà liền tới đến một nơi bích họa trước, năm ngón tay chạm được bích họa. Một hồi xanh nhạt ánh sáng lóe lên. Bích họa mở ra. Bích họa bên trong lại có động thiên khác. Đó là một cái u ám thế giới, không có một chút linh lực chập chờn, yên lặng giống như là luyện ngục. Hiên Viên Mặc Tà đi qua một đạo tràn đầy phù văn hành lang. Trên hành lang lại dán đầy rậm rạp chằng chịt ngạch phù văn. Phù văn lên ký hiệu không thuộc về Linh Võ Đại Lục, càng không thuộc về thần quốc. Cực kỳ tối tăm, tựa như trấn áp cái gì. Rất nhanh, Hiên Viên Mặc Tà bước chân dừng lại. Trước mặt hắn là một tòa độc lập nhà tù. Nhà tù mỗi một nơi cũng tản ra cực kỳ khí tức quỷ dị. Đây là vực ngoại một loại thiên thạch, giá trị liên thành. Một quả liền vượt xa dù sao cũng thần vân thạch. Huống chi cái này nhà tù, tất cả đều do cái này loại thiên thạch chế tạo. Nhà tù bên trong, một người mặc khôi giáp người đàn ông trung niên trong mắt đóng chặt. Hắn quanh thân bị một đạo vô hình xiềng xích trói buộc. Chàng trai bên người cắm hai đạo lộ ra cực mạnh hơi thở vũ khí. Một chuôi tiết lộ ra vô tận sát ý trường thương. Một đạo cuốn vòng quanh ngút trời chiến ý cự cung. Dây cung không nhúc nhích, phảng phất là tử vong trước yên tĩnh. Như dây cung động một cái, tất nhiên trời long đất lỡ. Cho dù cảm giác được có người xuất hiện ở nhà tù ra, nam tử trong mắt như cũng nhắm. Giếng cổ không dao động. Hiên Viên Mặc Tà ngưng mắt nhìn nhà tù ở giữa người đàn ông mấy giây, đột nhiên vỗ tay, không hổ là chấn động thần quốc Lăng Thiên mũi tên thần, không nhúc nhích một chút, vậy tản ra cực mạnh võ đạo ý. Có lẽ, đem ngươi nhốt, có chút làm khó ngươi. Nghe ngươi Lăng Thiên mũi tên thần ở thần quốc và vực ngoại thiên ma trong một trận đánh bắn ra kinh thiên một mũi tên, chấn động thương khung. Ta tuy không chính mắt làm chứng, nhưng thật rất có hứng thú đây. Nếu không, ta tháo ra ngươi cấm chế, ngươi là ta bắn ra một mũi tên, như thế nào? Lăng Thiên mũi tên thần vẫn không có một chút phản ứng. Hiên Viên Mặc Tà không chút nào bất ngờ, tiếp tục nói, ngươi biết ta vì sao không thu vũ khí của ngươi sao? Ta liền muốn để cho ngươi cảm nhận được như vậy cảm giác vô lực. Nghe vũ khí của ngươi có núi nhặt nặng, thế gian trừ ngươi, không người có thể dơ lên. Ngươi một khi động huyền, hỗn độn cường giả cũng sẽ sợ hãi. Cường giả như vậy, vì sao sẽ khốn tại nho nhỏ này nhà tù đây? Hiên Viên Mặc Tà đổi câu chuyện, tiếp tục nói, hôm nay ta đến tìm ngươi, là muốn cho một mình ngươi rời đi cơ hội. Ngươi ở Càn Khôn Sắt Vực bên trong rốt cuộc nhìn thấy cái gì? Ta muốn biết, và ngươi dính nhân quả thanh niên, kết quả tên gì? Chỉ cần ngươi nói cho ta, ta lập tức cho ngươi tự do. Nhưng mà, Lăng Thiên mũi tên thần như cũ nhắm hai mắt mâu, không bị bất kỳ sự việc chập chờn nội tâm yên lặng. Hiên Viên Mặc Tà mới vừa muốn nói cái gì, một đạo lạnh như băng thêm thực cốt thanh âm đột nhiên vang lên, cút. Đây là Lăng Thiên mũi tên thần chỉ nói một cái chữ. Một khắc sau, Hiên Viên Mặc Tà diễn cảm cực độ dữ tợn. Tay hắn chỉ bắt pháp quyết, ngay tức thì, nhà tù bên trong sấm sét tràn ngập. Vậy vượt qua hỗn độn lực lượng sấm sét, có thể xóa bỏ hết thảy. Mà Lăng Thiên mũi tên thần chân mày cũng không nếp nhăn động một chút, vô cùng bình tĩnh. Hai tiếng sau đó, Hiên Viên Mặc Tà rời đi. U ám nhà tù bên trong, vậy bóng mờ loang lổ người đàn ông mặt, cặp mắt kia đột nhiên mở ra. Cực mạnh nguyệt khí, thậm chí làm cho cả lồng giam chấn động mấy phần. Diệp Thần, ngươi có thể là ta thoát khỏi nơi đây hy vọng duy nhất. Thần quốc 10 cấm địa lớn tới 2. Biển máu cốc. Cả người lên phân bố vết thương to lớn nam tử chật vật mở mắt ra. Nếu như cẩn thận xem, tất nhiên sẽ phát hiện to lớn nam tử vết thương trên người đang tự khỏi bệnh. Vết thương bên trên lại là phun trào ra càn khôn lửa. Đây là càn khôn tộc lớn nhất đặc điểm. Người này chính là Viêm Khôn. Viêm Khôn mở mắt ra, thở ra một ngụm trọc khí, hai tay nện đất, chợt đứng lên. Hắn hoạt động một chút cổ, hùng hùng hổ hổ nói, chó rác rưởi Hiên Viên Mặc Tà, lần này thủ, lao tử nhớ. Đừng để cho ta bắt được. Nếu không lão tử chính là một chiêu càn khôn bạo cái chùy. Nói xong, hắn ánh mắt đảo mắt nhìn chung quanh, khi thấy một cái đang uống rượu ông già, vội vàng đi tới. Vĩnh lão. Vĩnh Hằng Thánh Vương uống một hớp rượu, nhàn nhạt nói, biết ngươi và Thiên Đạo cùng chênh lệch. Viêm Khôn mặc dù có chút không vui, nhưng vẫn là nói, biết. Vĩnh Hằng Thánh Vương mở mắt ra, lãnh ý phun trào, Viêm Khôn, ngươi thấy Thiên Đạo cùng chỉ bất quá một góc băng sơn, có thể nắm trong tay một phần chia thiên đạo lực tồn tại, vĩnh viễn không thể khinh thị. Nhớ, ngươi cố nhiên chạy xuôi càn khôn tộc huyết mạch, nhưng tuyệt không thể khinh thị người bất kỳ. Vậy sẽ hại chết ngươi, càng sẽ hại chết đại ca ngươi. Chương 2600, Tân Đại Năng. Ra đời. Côn vợ ở dùng tiểu cảm ơn bạn tặng người phiếu. Giờ khắc này, Viêm Khôn vậy cuồng vọng diễn cảm, đột nhiên thay đổi. Thay đổi cực độ nghiêm túc. Bất kỳ dính dấp đến chuyện của đại ca tình, đối với hắn mà nói đều là trọng yếu nhất. Vĩnh lão, ta biết, từ nay về sau, ta tuyệt không nhẹ coi người bất kỳ, cố gắng tăng lên thực lực. Vĩnh Hằng Thánh Vương hài lòng gật đầu một cái, mấy bước bây giờ chính là đi tới một cái bàn cờ trước. Hắn ngồi xuống, chỉ trong đó một con cờ nói: "Viêm Khôn, cái này bàn viễn cổ trong bàn cờ, Diệp Thần là trọng yếu nhất tồn tại. Đặt ở cuộc cờ quy tắc bên trong, hắn chính là tất cả con cờ cũng phải bảo vệ tướng soái. Mà ngươi, chính là ở bàn cờ này bên trong, không chỉ muốn làm là tấn công tồn tại, càng phải thành tựu bảo vệ tướng soái tồn tại. Ngươi cái thúng trên người, rất nặng. Đây là ta đối với ngươi đặc huấn một trong những nguyên nhân." Viêm Khôn gương mặt viết đầy kiên nghị. Đột nhiên, hắn mở miệng nói: "Đại ca cũng là con cờ." Vĩnh Hằng Thánh Vương lắc đầu một cái, hắn thân phận quá đặc thù, hắn có thể là người đánh cờ. Hắn như thua, bàn cờ này liền hoàn toàn kết thúc. Ngươi, ta, thậm chí còn tất cả mọi người cũng thua. Biết chưa? Mặc dù Viêm Khôn vẫn là có chút nghi ngờ, nhưng vẫn là gật đầu. Vĩnh lão, bước kế tiếp ta nên làm như thế nào? Vĩnh Hằng Thánh Vương ngẩng đầu lên, đưa tay ra, chỉ hướng vậy hải cốt thật mệt mỏi biển máu, nói: "Ngươi đi vượt ngoại chiến trường còn quá sớm, dưới mắt, ngươi địch nhân là cái này một phiến biển máu. Làm ngươi có thể nổ cái này một phiến vô tận trọng lực biển máu lúc đó, cũng có thể đi gặp đại ca ngươi." Viêm Khôn nhìn về phía vậy phiến biển máu, thần sắc nghiêm trọng, hai chân cong, đột nhiên bùng nổ, xông lên trời. Rồi sau đó một quyền nện xuống liền vậy phiến biển máu. Đụng. Vô tận cự lực vào giờ khắc này đụng chạm. Viêm Khôn vốn cho là biển máu sẽ tung lên sóng gió kinh hoàng, nhưng mà, biển máu không có một chút chập chờn. Hơn nữa, tay hắn đã máu thịt mơ hồ. Sau đó, Vĩnh Hằng Thánh Vương vậy thanh âm mờ ảo truyền tới, đây là thần quốc biển chết, nó là một đầu vực ngoại cự thú máu. Nó bên trong tràn đầy tử vong, thậm chí ngươi sẽ gặp nguy hiểm. Một giây kế tiếp, biển máu bên trong lại phun trào, được thành một đạo vòng xoáy to lớn, đem Viêm Khôn cuốn vào trong đó. Viêm Khôn quanh thân thiêu đốt lên càn khôn lửa, nước lửa hòa vào nhau, không biết thắng bại. Đây là thuộc về Viêm Khôn thực tập. Diệp Thần từ Ngọc Chân Tử vậy trở lại mình chỗ ở bên trong. Hắn mới vừa đẩy cửa ra, chính là cảm nhận được một cổ cực mạnh hơi thở phun trào. Hắn con ngươi đông lại một cái, vội vàng đóng cửa lại. Một khắc sau, hắn túi màu đen đá liền bay ra, trôi lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Diệp Thần vừa định đưa tay ra đụng chạm, chính là bị một cổ lực lượng hút vào. Nháy mắt tức thì, hắn liền xuất hiện ở luân hồi mộ địa. Để cho hắn bất ngờ phải, luân hồi mộ địa bên trong, hai người đối lập mà đứng. Bầu không khí cực kỳ cổ quái. Cái này hai người không phải người khác, chính là Thương Cổ Ý Thần và Cuồng Võ Bá Chủ. Bọn họ lại có thể giằng co. Cuồng Võ Bá Chủ quanh thân vén lên trận trận gió lớn, vô tận sát ý phun trào. Mà Thương Cổ Ý Thần quanh thân châm cứu vần quanh, trong tay nắm một quả trận bàn. "Lão Thương, lão Cuồng, hai người các ngươi đây cũng là nháo vậy một ra." Nhưng mà Diệp Thần còn chưa nói hết, Thương Cổ Y Thần và Cuồng Võ Bá Chủ chính là hai miệng đồng thanh nói, om sòm. Diệp Thần. Diệp Thần cũng là phục cái này hai người. Lão Thương và lão Cuồng ở luân hồi mộ địa đã vài ngày rồi, ân đoán còn không có giải quyết. Diệp Thần dứt khoát liền tìm một chỗ ngồi xuống, hắn cũng muốn xem lão Thương và lão Cuồng ai hơn mạnh một ít. Cùng võ bá chủ võ đạo ý không ngừng ngưng tụ, trong mắt như lửa ngưng mắt nhìn Thương Cổ Y Thần. Thương Cổ Y Thần, mặc dù ngươi bất quá là một đạo thần niệm, nhưng là hôm nay ta sẽ để cho ngươi cảm nhận được vì sao là ngút trời cơn giận. Thương Cổ Y Thần biết mình không đường có thể lui, tay cầm trận bàn, ngón tay nhanh chóng bắt pháp quyết. Ta tuy cả đời điều nghiên y thuật, nhưng võ đạo chút nào không kém. Hôm nay sẽ để cho ngươi cảm thụ một chút ta tìm lòng phá trận thuật. Cùng võ bá chủ cười lạnh một tiếng, chính là thuật pháp, ở võ đạo ý vận trước coi là cái gì? Hôm nay nếu không giết ngươi, ta cũng không kêu cùng võ bá chủ, đổi kêu cùng chó bá chủ. Cố nhiên hai người đều là thân niệm, nhưng cùng võ bá chủ có tuyệt đối lòng tin. Thương Cổ Y Thần không yếu thế chút nào, giỏi một cái con rùa đen bá chủ. Hôm nay ta Thương Cổ Y Thần như tránh một chút, ta liền đổi tên kinh sợ Cổ Y Thần. Một giây kế tiếp, hai người linh lực hội tụ, kinh thiên nhất kích sắp ở luân hồi mộ địa diễn ra. Diệp Thần cảm giác không ổn, lui về phía sau trăm mét. Ngay tại hai cổ cực hạn lực lượng muốn đụng nhau nháy mắt, luân hồi mộ địa bầu trời đột nhiên xuất hiện một phiến màu vàng kim mũi tên biển. Mũi tên biển giống như một con cự thú cuồng bạo tới. Một khối mộ bia đột nhiên lóe lên kim quang chói mắt. Đây là Diệp Thần diễn cảm sợ hãi, rất hiển nhiên có một khối mộ bia có thể dẫn động. Mình cũng không có làm gì, vì sao cái này mộ bia lại đột nhiên xuất hiện dị tượng? Hắn nghĩ tới điều gì, ánh mắt nhìn về phía cùng võ bá chủ và Thương Cổ Y Thần. Vốn cho là hai người sẽ không chút nào lưu lực độc thủ, lại không nghĩ rằng hai người ánh mắt lần lượt thay nhau. Ngay tức thì thu lực, hết thể gió êm sóng lặng. Sau đó hai người tách ra, trở lại với nhau mộ bia bên trong. Hôm nay luân hồi mộ địa khách tới, không thích hợp tỉ thí, ngày khác tái chiến. Được, ta cũng đang có ý đó. Thương Cổ, lần sau ta nhất định muốn ngươi thua hoàn toàn. Diệp Thần nói xong, hôm nay nếu không giết ngươi, ta liền đổi kêu cùng chó bá chủ đâu. Nói xong hôm nay như tránh một chút, liền đổi tên kinh sợ Cổ Y Thần. Diệp Thần có chút dở khóc dở cười, ánh mắt rơi vào khối kia mộ bia bên trên. Hắn phát hiện cái này mộ bia và cái khác mộ bia như nhau, thậm chí có một đạo cự cung trôi lơ lửng ở mộ bia bên trên. Diệp Thần gặp qua không thiếu cung tên, nhưng thấy vậy cự cung vẫn là có chút kính sợ. Thật là bá đạo cung. Hắn vừa định thử nghiệm dẫn động, một cổ hùng hậu hơi thở chấn động, hắn thân thể tại chỗ bị đẩy ra. Hiển nhiên không muốn bị quấy rầy, Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu một cái, cũng không dự định để ý. Hắn còn có quá nhiều chuyện phải làm, luyện hóa hỗn độn tinh thụ và đế lâm lửa. Nhưng là trước lúc này, hắn muốn hiểu hai tiểu đồ. Hiện tại ở trên tay hắn có hai bản nửa bước viễn cổ cấp võ, một quyển là được từ Hoa Thần Tân Cựu Long Diệt Thế Quyết, một bản là Ngọc Chân Tử cho hắn, tên là Linh Hoàng Thật Vô Cùng Trường. Ở thần quang nghi thức mở trước một tháng, vừa vặn dùng để hiểu cái này hai bản võ. Một tháng sau đó, Diệp Thần ngoài nhà đã tụ tập mấy người, có Ngọc Chân Tử, mấy tên trưởng lão, Đồ Lan Tâm, Sở Doanh, Lâm Nhã Cẩm, Chu Viết Tân, Văn Mẫn Nhi vân vân. Xem dáng vẻ bọn họ hiển nhiên là ở cùng Diệp Thần. Nếu như cái khác một nhóm thế lực võ giả biết, nhất định sẽ kinh điệu cảm. Một người đệ tử lại để cho nhiều đại nhân vật như vậy cùng nhau cùng, không thể tưởng tượng nổi. Sở Doanh có chút lo lắng nói, lập tức phải đi Chấn Thần Tháp, Diệp Thần tại sao còn không xuất quan? Đồ Lan Tâm cũng là khẽ to mày, lại cùng nửa giờ, nếu như Diệp Thần vẫn chưa kết thúc tu luyện, cũng không khỏi không cắt đứt hắn thần quang nghi thức, không thể bỏ qua. Chương 2601, đột phá. Ngay tại lúc này, đột nhiên một hồi võ đạo ý vận từ Diệp Thần trong nhà lan truyền ra, mọi người cảm nhận được cái này cổ hơi thở lúc đó đều là con ngươi có giúp một cái. Một khắc sau, Diệp Thần mặt mỉm cười xuất hiện ở trước mặt mọi người, nói, để cho các vị đợi lâu. Ngọc Chân Tử trên mặt mang vui mừng, Diệp Thần, ngươi lại tiến bộ. Diệp Thần gật đầu một cái, may mà sư phụ cùng tông môn tài bồi, lần này bế quan có chút thu hoạch. Hắn lần này lại tiêu hóa một tầng võ đạo ý vận, hơn nữa tu vi vậy bước vào Thái Hư ba tầng thiên. Đi thôi, Ngọc Chân Tử nói. Tiếp theo, liền dẫn mọi người cùng một đám thần cực tông đệ tử đi tới thần cực tông cây kia thần trụ chỗ. Không thiếu lần đầu tiên khoảng cách gần tiếp xúc cái này thần trụ đệ tử, nhìn cây kia vô cùng to lớn, tản ra bạch quang chói mắt, nối thẳng chân trời chùm tia sáng, đều là vô cùng được rung động. Liên Liên Diệp Thần cũng là đôi mắt híp lại. Ngọc Chân Tử mở miệng nói, chúng ta liền muốn đi vào cái này thần trụ, trực tiếp truyền tống đến Chấn Thần Tháp chỗ ở vị trí. Thời gian hơi trễ, bất quá, vậy không có gì đáng ngại. Một tòa cao vút trong mây, toàn thân ánh sáng trắng lượn lờ, khí thế khoáng đạt vạn trượng tháp cao, tạo ở lớn bên trên, tháp cao bốn phía, giống như thời kỳ thượng cổ đất man hoang. Mặt đất bên trên đột nhiên dâng lên vô số đạo ánh sáng trắng, những thứ này ánh sáng trắng lớn có nhỏ có, một vòng, còn cuốn tháp cao, cộng chia làm 9 tầng. Mà càng lớn ánh sáng trắng, liền càng đến gần cái này tòa tháp cao. Nhất đến gần tháp cao, là một ít vô cùng là lớn chùm tia sáng. Tháp này, tự nhiên chính là Chấn Thần Tháp. Dõi mắt nhìn lại, mặt đất bên trên, bóng người rậm rạp chẳng chịt một phiến, đã có không thiếu thế lực người đến. Đây là tầng thứ 3 trong đó một cây chùm tia sáng bên trong, đột nhiên thoáng hiện một đám người bóng người. Cái này cây chùm tia sáng thuộc về Long Nguyên Tông. Ngay tại Long Nguyên Tông mọi người hiện thân ngay tức thì, xoẹt một tiếng, vô số đạo ánh mắt hướng bọn họ bắn tới. Long Nguyên Tông thực lực mặc dù không tệ, bước lên hạng 3 tông môn hàng ngũ, nhưng ngày hôm nay tại chỗ thế lực cường đại không đếm xuể, một cái Long Nguyên Tông tại sao sẽ hấp dẫn nhiều người như vậy ánh mắt? Nguyên nhân ra ở Long Nguyên Tông một cô gái trên mình, một người đẹp đến trình độ cao nhất, giống như thiên nhân giống vậy cô gái. Cô gái này chính là Duẫn Minh. Duẫn Minh mặc dù tu vi không tính là quá cao, có thể Long Nguyên Tông mọi người bao gồm tông chủ, cũng đối với nàng vô cùng là bộ dáng cung kính. Duẫn Minh lúc này cũng không có che giấu dung nhan, nàng biết, ở những cường giả kia trước mặt, thông thường che giấu không có ích gì. Diệp Thần, mặc dù trước đã đem Duẫn Minh dẫn tới Thần Cực Tông, nhưng cứ việc đoạn thời gian này, Duẫn Minh tu luyện được vô cùng là khắc khổ, đột phá không thiếu cảnh giới, nhưng mà vẫn không đạt tới Thần Cực Tông nhập tông tiêu chuẩn. Diệp Thần mặc dù có thể để cho Duẫn Minh ở Thần Cực Tông, nhưng cũng không cách nào tùy ý thay đổi quy củ, dẫu sao, không phải ai cũng có thể có xem hắn như vậy nghịch thiên đãi ngộ. Cho nên, Duẫn Minh không tính là Thần Cực Tông đệ tử, tự nhiên không cách nào đi theo Thần Cực Tông cùng chung, tham gia cái này thần quang nghi thức. Bất quá, như vậy cơ hội, Diệp Thần làm sao có thể để cho Duẫn Minh lúc này bỏ qua đâu? Duẫn Minh tu vi, ngược lại là đủ để gia nhập Long Nguyên Tông, Long Nguyên Tông thân là hạng 3 tông môn, chỗ ở vị trí, đổ cũng xem là tốt. Cho nên, Diệp Thần và Long Thần lên tiếng chào hỏi, liền trước hết để cho Duẫn Minh tiến vào Long Nguyên Tông. Long Thần tự nhiên sẽ không cự tuyệt, gần đây, liên quan tới Diệp Thần tin đồn, hắn nhưng mà không thiếu nghe nói à. Có thể theo Diệp Thần liên hệ một chút quan hệ, thật là cầu chi không được. Thậm chí, đối với toàn bộ Long Nguyên Tông, cũng có nhiều chỗ tốt. Nhưng là, Long Thần còn đánh giá thấp Duẫn Minh dung nhan, tạo thành lực sát thương à. Cái này mẹ hắn quá chói mắt đi. Vô số người đều chú ý tới bọn họ. Duẫn Minh thần sắc rừng rừng, từ nàng tháo xuống mặt nạ sau này, đã thành thói quen liền ánh mắt của những người khác, trong lòng sẽ không quá mức để ý. Có thể đây là cảm nhận được những cái kia hai các loại, thậm chí một nhóm thế lực bên trong, cường giả ánh mắt Long Thần các người nhưng là lạnh cả người mồ hôi, cũng không ngừng bốc lên, vô cùng được khẩn trương, kinh hoàng. Nhất là Long Thần, một bộ mau khóc lên diễn cảm. Bọn họ không biết, nếu là có người coi trọng Duẫn Minh, tới đến gần nói, bọn họ phải làm sao? Đuổi đi, bước lui. Những cái kia một hai nhóm thế lực cũng đều là nhúc nhích một chút ngón tay, là có thể để cho Long Nguyên Tông tan thành mây khói tồn tại ạ. Mỗi lần thần quang nghi thức đều sẽ có một ít thế lực nhỏ, bởi vì một ít không giải thích được nguyên nhân, bị mất đi. Long Nguyên Tông, mặc dù không coi là nhỏ, nhưng ở chân chính đồ vật khổng lồ trước mặt và chín cùng tông môn, chỉ sợ cũng không có khổng lồ khác biệt. Cho nên, bọn họ như thế nào dám làm như vậy? Nhưng mà, bỏ mặc Duẫn Minh, vậy càng không thể nào. Làm như vậy nói, thì như thế nào cùng Diệp Thần giao phó ạ? Thật là, quấn quýt muốn chết. Ai kêu Diệp Thần người phụ nữ mỗi một người đều là như vậy cực phẩm. Câu ca giao tốt, thất phu vô tội mang ngọc mắc tội. Đối với người phụ nữ, thật ra thì cũng là đạo lý này. Thật đẹp người phụ nữ, không phải một cái Long Nguyên Tông có thể chứa chấp. Thần Huyền Tông cùng Lôi Gia mâu thuẫn, thật ra thì chính là một cái ví dụ. Hết thảy cũng là bởi vì là Lâm Nhã Cầm xinh đẹp tạo thành, không phải sao? Như ở ngày thường, khiêm tốn một chút, còn không việc gì, có thể, đây là thần quang nghi thức cả. Muốn khiêm tốn, đều không cách nào khiêm tốn. Long Thần khẽ cúi đầu. Không lúc nhích thần sắc nhìn lướt qua một nhóm thế lực chỗ ở vị trí, sắc mặt không khỏi được càng thêm khó coi, Thần Cực Tông người còn chưa tới. Bọn họ vốn là đều đã cố ý tới chế một chút, vì chính là hy vọng có thể ở Thần Cực Tông sau đó đến sân, có Thần Cực Tông che chở, lại có ai dám tìm bọn họ phiền toái. Có thể, để cho hắn tuyệt đối không nghĩ tới phải, Thần Cực Tông không biết tại sao đến chậm à. Dần dần, Duẫn Minh thần sắc cũng có chút biến hóa. Bởi vì, nàng cảm nhận được không thiếu cường giả ánh mắt. Những cái kia chỉ là nhìn nàng, sẽ để cho nàng phát ra từ linh hồn địa cảm đến sợ hãi. Run rẩy cứng giả đang vô cùng tham lam nhìn chăm chú nàng, mồ hôi lạnh theo Duẫn Minh vậy tuyệt đẹp gương mặt tuột xuống. Long Thần thấy vậy cắn răng một cái, thân hình trước mắt chắn Duẫn Minh trước người, thay nàng chặn lại những ánh mắt kia mang tới áp lực. Hắn âm thầm cầu nguyện, đây là thần quang nghi thức, những cường giả kia hẳn vẫn là phải điểm mặt chứ, sẽ không ở đây loại trường hợp tùy tiện cướp lấy những tông môn khác nữ đệ tử chứ. Có thể trên cái thế giới này cho tới bây giờ cũng không thiếu không biết xấu hổ người, không phải sao? Ngay tại lúc này, một người mặc lên ấn một đạo kỳ dị hình người loáng trường bào màu xám, vóc người to lớn, hơi thở dương cương, cổ đồng màu da, mặt mũi cương nghị anh tuấn, hai tròng mắt sạch bóng bắn ra bốn phía, giống như một chuôi xuất khiếu lợi kiếm giống vậy chàng thanh niên, trên mặt mang hơi có vẻ bá đạo đủ cười, hướng Long Nguyên Tông chỗ ở phương hướng đi tới. Long Thần các người nhìn cái này đi tới nam tử, nhưng là con người run lên, thân thể cũng không tự chủ được phát run. Tôn Vô Vọng, lại là Tôn Vô Vọng à? Người này ở Thần Quốc đồng dạng là một người tiếng tăm lừng lẫy yêu người ta. Chương 2602, một chữ cút. Cồn Vợ Ở Dùng Tiểu Cảm Ơn Bạn Tặng Người Phiếu. Tôn Vô Vọng, một cùng tông môn cuồng cốt môn chân truyền thứ nhất, có chí tôn thần thể một trong, đấu chiến thánh thể trình độ cao nhất yêu nghiệt, thậm chí tự phong kim cương đấu đế Tôn Vô Vọng. Đế cái từ này, cũng không phải là người bình thường có thể phong, càng không phải là Trảm Ách cảnh cường giả có thể tùy tiện dùng. Mà Tôn Vô Vọng tu vi là Trảm Ách 4 tầng thiên. Có thần thể Trảm Ách 4 tầng thiên, cũng có thể tùy tùy tiện tiện vượt cấp giết giống vậy Trảm Ách tầng 5 thiên thậm chí còn mạnh hơn tồn tại ạ. Vô Danh chính là ví dụ tốt nhất. Nghe nói, ở đấu chiến thánh thể gia trì dưới, chiến lực không cách nào nhìn thẳng. Nếu không phải Tôn Vô Vọng ở Thần Quốc ra tay số lần không nhiều, chiến tích ít nói, tất nhiên danh chấn Thần Quốc. Mà lúc này, đất man hoang lên, không thiếu cường giả thấy Tôn Vô Vọng đi về phía Duẫn Minh, đều là rối rít thu hồi ánh mắt, bọn họ không muốn trêu chọc Tôn Vô Vọng, càng không muốn trêu chọc Cuồng Cốt Môn. Cuồng Cốt Môn người, có cái đặc điểm, chiến đấu, không muốn sống. Cuồng Cốt Môn bên trong, thể tu rất nhiều, thể tu sinh mệnh lực, lực phòng ngự, đều không phải là vậy tu võ người, có thể so sánh được, cho nên, bọn họ có điên cuồng, liều mạng vốn, lại là Tôn Vô Vọng. Lần này, con rồng này Nguyên Tông phải thảm. Nghe nói, Tôn Vô Vọng ra tay số lần rất ít, nhưng chọc tới hắn thế lực, kết quả cũng vô cùng thảm, cơ hồ đều bị diệt tông diệt tộc. Người phụ nữ kia, quả thật rất đẹp, nhưng thực lực vậy quả thật không nhìn nổi, phụ nữ như vậy, chỉ có thể là người đàn ông phụ thuộc thôi, không có lựa chọn quyền lực. Long Nguyên Tông mang phụ nữ như vậy tới tham gia thần quang nghi thức, thật là chính là ở tự tìm cái chết. Long Thần nhìn chằm chằm chậm rãi đi tới Tôn Vô Vọng, con người điên cuồng run rẩy, hắn cố đè xuống nội tâm sợ hãi, hướng về phía Duẫn Minh nói nhỏ, người đàn ông này mạnh vô cùng. Một hồi, để cho ta nói chuyện, muôn ngàn lần không thể chọc giận người này. Đặc biệt là ở Thần Cực Tông đến đất man hoang này trước. Nói xong, Long Thần mình đều là có chút thấp thỏm, dẫu sao, Cuồng Cốt Môn và Thần Cực Tông, mặc dù giống vậy đứng hàng một nhóm thế lực, nhưng Cuồng Cốt Môn, nhưng mà một nhóm thế lực trong địa vị vượt qua Thần Cực Tông tồn tại ạ. So đội sổ Thần Cực Tông, có thể nói là mạnh một cấp bậc. Cho dù Thần Cực Tông tới, thật sự có chắc chắn có thể đè ép được cái này Tôn Vô Vọng sao? Duẫn Minh lúc này, mặt đẹp cũng là một phiến trắng bệnh, nghe vậy, khẽ gật đầu, nàng không nhận biết Tôn Vô Vọng, nhưng nàng có thể cảm nhận được Tôn Vô Vọng có bao kinh khủng. Chỉ là nhìn Tôn Vô Vọng đi tới bóng người, thật là cũng muốn sụp đổ. Duẫn Minh, mặc dù vậy rất kiêu ngạo, nhưng mà, kiêu ngạo không phải ngu. Đối mặt Tôn Vô Vọng như vậy cường giả, nói bậy bạn, chỉ là tự tìm cái chết mà thôi. Rất nhanh, Tôn Vô Vọng liền đi tới Long Nguyên Tông chỗ ở vị trí. Hắn thân cao hơn 2 mét, so Long Thần, cao hơn chừng một cái đầu. Hắn mắt nhìn xuống đứng ở Duẫn Minh trước người Long Thần, ánh mắt lạnh như băng. Long Thần nuốt nước miếng một cái, miễn cưỡng gạt bỏ một nụ cười, mở miệng nói, "Tôn công tử, ngài tới chúng ta Long Nguyên Tông nơi này, là có chuyện gì không?" Tôn Vô Vọng nhìn Long Thần, chỉ nói một chữ. Một cái, vô cùng bá đạo chữ. Cút. Long Nguyên Tông mọi người đều là trong lòng run lên. Bọn họ không dự định thật có thể ngăn lại Tôn Vô Vọng, nhưng ít nhất có thể dựa vào lời nói, chỉ hoãn chốc lát thời gian chứ. Mà Tôn Vô Vọng lại là bá đạo đến loại trình độ này. Nói, cũng không muốn nhiều lời một câu, tiếp chữ như kim, chỉ nói một cái cút chữ. Cái này, để cho người làm sao tiếp ạ? Long Thần nghe được cái này cút chữ sau đó, trong cơ thể máu tươi cuồng trào, da đầu tê dại, ngay tức thì liền bị đẩy vào tuyệt cảnh. Hắn há miệng một cái, tựa hồ còn muốn nói gì, nhưng ngay khi hắn há mồm nháy mắt tức thì, Tôn Vô Vọng ánh mắt run lên. Hắn ghét nhất chính là người khác nói quá nói nhảm nhiều. Bảo ngươi cút, ngươi liền cút, còn muốn mở miệng. Cầm ta Tôn Vô Vọng nói, không coi vào đâu sao? Âm một tiếng, một đạo chói mắt kim quang từ Tôn Vô Vọng quanh thân bốc lên. Chí Tôn thần thể một trong đấu chiến thánh thể người có, vậy vô cùng đặc biệt, cường hãn, thậm chí làm cho hơn một hai cùng tông môn cường giả cũng cả kinh thất sắc hơi thở, mạnh liệt đi. Mọi người chung quanh đều là phát ra một tiếng thét kinh hãi. Hơi thở này, nghịch tiên. Hơi thở bên trong ẩn chứa vô cùng chiến ý, cơ hồ đều phải thực chất hóa liền à. Cho dù bọn họ không có trực tiếp đối mặt, chỉ là tán toát ra một món kim quang, sẽ để cho vùng lần cận hạ ba, thậm chí hai cùng tông môn mọi người gặp nạn lấy tiếp nhận cảm giác. Phúc. Long Thần thân là Long Nguyên Tông thiếu tông chủ, nhìn như mặc dù trẻ tuổi, trên thực tế tuổi tác cũng có mấy ngàn tuổi, tu vi đồng dạng không kém. Nhưng lúc này, ở ước chừng thả ra hơi thở Tôn Vô Vọng trước mặt, lại là một tia một hào sức đề kháng cũng không có. Long Thần miệng phun máu tươi, cả người phát ra xương cốt gãy lịa vỡ vang lên tiếng, thân thể giống như đoạn tuyến con diều vậy, bị hơi thở này đánh vào được hướng phía sau bay ngược, ngay trước mắt liền bay qua chín nhóm thế lực chỗ ở vị trí. Long Nguyên Tông tông chủ Long Dương thấy vậy mắt chừng sắp nước, tâm đảm tất cả bể, mình duy nhất con trai của cưng, chỉ như vậy ở trước mặt hắn bị người bị thương nặng à? Nhưng mà Long Dương mặc dù bên trong tim đều bị lửa giận đốt thành cho tàn, sát ý ở lớn não bên trong vô hạn bành trướng trước, cả người bắp thịt căng thẳng đến không thể lại căng thẳng, cũng không dám lộ ra chút nào oán hận dáng vẻ. Hắn cũng coi là làm chứng thần quốc lịch sử đồ cổ, nhưng mà hắn biết mình thực lực hòa bột trước cái này có chi tôn thần thể không vượt qua 100 tuổi thiên tài khác xa lắc xa lơ. Đối mặt Tôn Vô Vọng, Long Dương sẽ không so Long Thần quá nhiều thiếu. Mới vừa rồi Tôn Vô Vọng buộc phát ra hơi thở, hắn mặc dù có thể ngăn cản, hơn nữa tu vi vậy cao hơn Tôn Vô Vọng, nhưng là hắn không dám ra tay, không dám đắc tội Tôn Vô Vọng thế lực sau lưng, quá khủng bố. Một khắc sau, Long Dương thân hình một cái chớp động liền đuổi kịp bị đánh bay Long Thần, nhìn hơi thở bể bại, cả người máu tươi, ý thức đều đã mơ hồ nhi tử, đau lòng được đều phải rơi lệ. Mà Duẫn Minh nhìn trước mặt Tôn Vô Vọng, ý thức cũng muốn sụp đổ à? Cái này vẫn là người sao? Tôn Vô Vọng nhìn Duẫn Minh, thần sắc ngược lại là hòa hoãn một phần, thậm chí còn mang theo vẻ tươi cười. Hắn hướng về phía Duẫn Minh mỉm cười nói, vị tiên tử này lễ độ, tại hạ Cuồng Cốt Môn Tôn Vô Vọng, có thể hay không thỉnh giáo tiên tử phương danh? Đất man hoang lên mọi người nghe vậy không khỏi sững sốt một chút. Cái này Tôn Vô Vọng đối với đàn bà lại khá là lễ độ, có thực lực đối với đàn bà lại thích, cái này cũng quá xuất sắc chứ. Ở Tôn Vô Vọng hiện ra thực lực sau đó, không thiếu cô gái đều là vô cùng là hâm mộ nhìn Duẫn Minh. Nếu như Tôn Vô Vọng cùng các nàng nói như vậy nói mà nói, các nàng đều đã dán đến Tôn Vô Vọng trên người chứ. Duẫn Minh tự nhiên sẽ không dán đến Tôn Vô Vọng trên mình, bất quá lúc này cũng là sắc mặt có chút mất tự nhiên mở miệng nói, ta kêu Duẫn Minh. Tôn Vô Vọng quả thật rất ưu tú, bất quá Duẫn Minh sở dĩ nói cho chính hắn tên chữ, tự nhiên không phải bởi vì vừa ý Tôn Vô Vọng. Ở nàng trong lòng vĩnh viễn cũng chỉ có một người đàn ông, vậy chính là Diệp Thần. Chương 2603, nói xin lỗi. Chỉ là dưới mắt, nếu Long Thần đã thất bại, cũng chỉ có thể dựa vào mình, kéo dài thời gian. Nàng không khỏi được, ở trong lòng cầu nguyện. Diệp Thần, ngươi nhanh lên một chút xuất hiện à? Duẫn Minh. Tôn Vô Vọng suy ngẫm một chút danh tự này, cười nói, tên rất hay. Vừa nói, Tôn Vô Vọng đột nhiên vô cùng chân thành nhìn Duẫn Minh mở miệng nói, Duẫn cô đương, ta Tôn Vô Vọng đối với ngươi, vừa gặp nhưng tim, nếu như ngươi không có người thích, có thể hay không, suy tính một chút tại hạ. Tôn Vô Vọng người này, bá đạo, đúng là bá đạo, đồng thời, vậy đặc biệt được tùy tính, căn bản không quan tâm ánh mắt của người khác. Nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có nguyên tắc, nếu như Duẫn Minh đã có người thích, hắn mặc dù sẽ không bỏ rơi, nhưng cũng sẽ không quá mức miễn cưỡng đối phương. Nhưng mà, không có ai biết Tôn Vô Vọng là dạng người gì hả? Duẫn Minh hơi thấp xuống đầu, không nói một lời. Nàng lo lắng, tự mình nói ra Diệp Thần tên chữ, không chỉ có sẽ đắc tội liền Tôn Vô Vọng, để cho nàng lo lắng là sẽ liên lụy đến Diệp Thần. Ngày đó, Hoa Thần Tân và Diệp Thần, không phải là vì vậy mới nổi lên xung đột sao? Nàng đối với Diệp Thần, mặc dù vô cùng tín nhiệm, không nhận là Diệp Thần sẽ thua ở Tôn Vô Vọng, nhưng là Thần Quang Nghi lập tức phải bắt đầu ạ. Lúc này tiến hành chiến đấu, nếu như bị thương, ảnh hưởng đến kế tiếp Thần Quang Nghi thức, làm thế nào? Duẫn Minh tuyệt không hy vọng thấy Diệp Thần bởi vì mình mà ảnh hưởng đến vốn nên vô hạn tương lai huy hoàng. Nhưng Duẫn Minh nghĩ như vậy, những người khác cũng không muốn như vậy ạ. Duẫn Minh hiện tại trên danh nghĩa là Long Nguyên Tông người, nếu như nàng không muốn nói ra Diệp Thần tên chữ, mà là mình cự tuyệt Tôn Vô Vọng mà nói, càng có thể chọc giận Tôn Vô Vọng, hơn nữa còn rất có thể mệt mỏi đạt tới Long Nguyên Tông mọi người ạ. Một người Long Nguyên Tông cô gái run rẩy địa đối trước Tôn Vô Vọng mở miệng nói, cái này vị này Duẫn cô đường là Thần Cự Tông Diệp Thần Diệp công tử người phụ nữ. Nói ra Diệp Thần, Tôn Vô Vọng còn có thể kiêng kỵ Diệp Thần thực lực và bối cảnh mà lùi bước, không phải sao? Hơn nữa coi như giàu gì chí ít cũng có thể cầm phiền thoái chuyển tới Diệp Thần bên kia. Long Nguyên Tông đệ tử mặc dù đối với Diệp Thần cũng là vô cùng kính sợ, nhưng mà lại kính ý, vậy không sánh bằng hiện tại đứng ở bọn họ trước mắt khủng bố người đàn ông à? Coi như đồng dạng là chết cũng có thể chết chậm một ít, không phải sao? Mà mọi người chung quanh nghe vậy nhưng là rối rít lộ ra cổ quái thần sắc. Diệp Thần, lại là Diệp Thần. Trước đoạn thời gian bọn họ không phải mới vừa nghe qua Diệp Thần danh tiếng sao? Thật giống như cũng là bởi vì là một cái cô gái vô cùng xinh đẹp, người phụ nữ kêu Lâm Nhã Cẩm, mà cùng Hoa Thần Tân mâu thuẫn, một kiếm chém chết Hoa Thần Tân, nổi danh thần quốc. Mọi người không khỏi lộ ra vô cùng hâm mộ, không dám tin tưởng ánh mắt. Cái này Diệp Thần bên người rốt cuộc có nhiều ít cực phẩm cô gái à? Diệp Thần có thể Tôn Vô Vọng, nhưng là khẽ to mày, lại một bộ chưa từng nghe qua cái tên này hình dáng. Ở hắn ấn tượng bên trong, đương kim thần quốc yêu nghiệt, thật giống như không có Diệp Thần cái tên này à? Quái, chỉ có thể trách Diệp Thần quật khởi được quá nhanh, mà Tôn Vô Vọng ở Diệp Thần quật khởi vậy đoạn thời gian, vừa vặn đang bế quan bên trong, hai lỗ tai không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ. Cho đến ngày hôm nay, Thần Quang Nghi thức mở trước mới xuất quan. Hơn nữa, hắn đối với chuyện của người khác hành động, danh tiếng, từ trước đến giờ không thế nào cảm thấy hứng thú. Hắn không khỏi phải hỏi nói, cái này Diệp Thần lại là người nào? Rất ưu tú. Hắn muốn đến, chỉ có trình độ cao nhất ưu tú yêu nghiệt mới xứng với Duẫn Minh cái này loại người đẹp. Mọi người ở đây cũng không biết nên trả lời như thế nào lúc đó. Đột nhiên, dựa vào chấn thần tháp gần đây một cây to lớn chùm tia sáng, đột nhiên ánh sáng sáng choang, mấy đạo thân ảnh ở chùm tia sáng bên trong hiện lên. Ngay tại lúc này, một đạo nhàn nhạt thanh âm nam tử từ Tôn Vô Vọng sau lưng vang lên, ta chính là Diệp Thần. Lúc này, một tên chàng thanh niên đứng ở Tôn Vô Vọng sau lưng, thần sắc lãnh đạm, không phải Diệp Thần còn có ai? Diệp Thần rốt cuộc đã tới. Hắn ánh mắt rơi vào Tôn Vô Vọng trên mình, mới vừa rồi từ thần trụ truyền tống đến đây thời điểm, vừa vặn nghe gặp Tôn Vô Vọng hỏi câu nói kia. Long Nguyên Tông mọi người thấy Diệp Thần hiện thân đều là một hồi kích động. Cứu tinh của bọn họ rốt cuộc đã tới. Diệp công tử, ngài tới rồi. Diệp công tử, vị này Tôn công tử muốn phải biết Duẫn cô nương. Diệp công tử tới, quá tốt. Mà lúc này Long Dương vậy mang rồng bị thương thần trở lại Long Nguyên Tông trận địa. Tôn Vô Vọng xoay người nhìn về phía sau lưng Diệp Thần, trong mắt nhưng là thoáng qua vô cùng là đậm đà vẻ cổ quái. Hán sẽ không chắc nhìn lầm rồi. Thái hư cảnh, hắn vốn cho là cái này Diệp Thần chí ít chạm ách tầng năm thiên, lại không nghĩ rằng mới thái hư cảnh, loại người này cũng có thể xứng với Duẫn cô nương như vậy tiên tử sao? Hắn thật không biết Duẫn cô nương vừa ý tên mặt trắng nhỏ này điểm nào. Đối với Tôn Vô Vọng mà nói, Duẫn Minh phối Diệp Thần chính là hoa tươi cắm trên bãi cất trâu, chính là phí của trời ạ. Hán nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt dần dần bất thiện, mà Diệp Thần nghe được Long Nguyên Tông mọi người lời nói, lại thấy bị mang trở về Long Thần sau đó, ánh mắt cũng là băng lạnh xuống. Mà lúc này phục qua đan dược, miễn cưỡng có thể nói chuyện Long Thần, lại là không để ý thương thế, vùng vẫy quỳ xuống Diệp Thần trước mặt, cúi đầu, mặt đầy xấu hổ địa đối trước Diệp Thần khàn khàn nói, Diệp công tử, thật xin lỗi, ta bất lực. Hắn nói, dĩ nhiên là không đỡ hạ Tôn Vô Vọng. Tôn Vô Vọng thấy vậy, nhướng mày một cái, con rồng này thần mặc dù rất dưới, nhưng tu vi cũng không tệ, cho một cái thái hư võ giả quỳ xuống. Bất quá, một khắc sau, hắn chân mày liền giãn ra. Con rồng này nguyên tông người, hẳn là muốn cậy thế cái này Thần Cực Tông bối cảnh chứ? Chỉ có phế vật mới thích dựa lưng cảnh. Diệp Thần nhưng là vung tay lên, một quả màu máu đan dược bắn về phía Long Thần, nhàn nhạt nói, chuyện không liên quan ngươi, ngươi đã tận lực. Long Thần cũng đã làm trọng thương, còn muốn trách tội. Chẳng lẽ, nếu không phải là Long Thần chết, mới có thể? Diệp Thần, không phải người như vậy. Hắn từ trước đến giờ, ân oán rõ ràng. Bỏ mặc ban đầu, Long Thần đối với hắn, là thái độ gì, hiện tại, Long Thần, chính là ở là hắn làm việc. Hơn nữa, coi như tận tâm tận lực. Như vậy, Diệp Thần liền sẽ đem Long Thần, làm người mình đối đãi. Long Thần giúp hắn làm việc thời điểm, bị thương. Vậy, hắn Diệp Thần, thì phải quản. Diệp Thần hướng về phía Tôn Vô Vọng, lạnh như băng nói, đây là người đánh. Tôn Vô Vọng nghe vậy sững sốt một chút, ngay sau đó cười. Có ý tứ, quá có ý tứ, một cái thái hư cảnh, chất vấn hắn tới. Tôn Vô Vọng đón Diệp Thần ánh mắt, không khỏi được cười khẩy nói, không sai, là ta đánh, ngươi muốn thế nào? Muốn thế nào? Diệp Thần khoe miệng, nâng lên một nụ cười, ngươi, là trẻ con 3 tuổi. Không biết nên làm cái gì? Có phải hay không, còn muốn ta chỉ ngươi? Ừ. Hắn giọng, đồng nhiên nghiêm nghị xuống nói, đánh người, dĩ nhiên là phải nói xin lỗi. Chương 2604, ngươi dám. Cồn vợ ở dùng tiểu cảm ơn bạn tặng người phiếu. Tĩnh mịch. Cái này chấn thần tháp chỗ ở đất man hoang, lâm vào tĩnh mịch. Mọi người khó có thể tin nhìn Diệp Thần. Thật ngông cuồng. Quá tự tin. Lại đang cái này thần quang nghi thức, mở trước, đối với có đấu chiến thánh thể Tôn Vô Vọng, lên tiếng dạy bảo, dễu cợt. Cái này, là cầm mình tiền đồ, đang đánh cuộc à. Một cổ thông thiên chiến ý, từ Tôn Vô Vọng trong cơ thể bùng nổ, nương theo, là vô cùng vô tận lửa giận. Tôn Vô Vọng người này, mặc dù, coi như có nguyên tắc, khá vậy vô cùng là hết sức sĩ diện hảo. Hắn ghét nhất, người khác lấy dạy dỗ giọng đối với hắn nói chuyện. Hiện tại, lại đang cơ hồ toàn bộ thần quốc thế lực lớn nhỏ trước mặt, bị một cái thái hư phế vật, chạm đến nghịch lân. Cái này, để cho hắn như thế nào có thể nhẫn? Thú vị. Tôn Vô Vọng cả người kim quang lượn lờ, chiến ý cháy, an nhược 9 tầng trời dáng thế chiến thần vậy, bức thị Diệp Thần nói, ngươi, là cái đầu tiên, dám dùng loại giọng nói này, nói chuyện với ta người. Ta sẽ cho ngươi biết, ngươi mới vừa rồi, làm một kiện rất ngu chuyện. Phải không? Diệp Thần uy nghiêm cười một tiếng, trên gương mặt, thoáng qua một đạo tà tính, dùng ngươi loại giọng nói chuyện với ta người, ngược lại là rất nhiều. Chỉ tiếc, không có một người, có thể còn sống. Một khắc sau, chói mắt kim quang, từ Tôn Vô Vọng quanh thân bùng nổ, cổ tay hắn lộn một cái, nắm một chuôi hơi thở cổ xưa, mang quần quận sát khí ô kim trường côn bên trên, khắc rõ không đếm xuể huyền ảo phù văn, xuất hiện ngay tức thì, lại là để cho chúng quanh không gian, hơi vằn mẹo, nhìn như, cực kỳ trầm trọng. Diệp Thần con ngươi co rút một cái này trường côn, bất ngờ là một chuôi vượt xa cổ khí vũ khí, thậm chí có thể là tuyệt khí. Hắn mặc dù có y thuật từ Đế Lâm Thành tông chủ trên tay đổi lấy hai chuôi tuyệt khí, nhưng là vậy tuyệt khí có chút vấn đề, là không lành lặn, còn không bằng cổ khí. Mà Tôn Vô Vọng vũ khí đủ để làm một nhóm thế lực chấn tông pháp khí à? Cùng Thiên Vân Vân Côn. Tôn Vô Vọng khẽ quát một tiếng, quanh thân linh lực, cùng vậy vô cùng chiến ý, hòa làm một thể, cả người bắp thịt bên trong, kim quang dòng nước chảy, lực lượng điên cuồng bành trướng, một côn đảo ra, như thần long sông lên tiêu, thẳng treo trên ngân hà. Cái này chấn thần tháp chỗ ở đất man hoang, không gian, quy luật chi vững chắc, càng ở thần quốc bên trên. Có thể, Tôn Vô Vọng một côn này hoành ra, nhưng làm cho cả mặt đất cũng làm run rẩy. Mọi người thấy vậy, đều là vô cùng chấn động tủng, cho dù là những cái kia một cùng tông môn cường giả, thiên tài, cũng là giống vậy lộ ra khó tin thần sắc. Cùng Thiên Vân Vân Côn. Giống vậy, là thần quốc tiếng tăm lừng lấy võ. Nghe nói, môn vũ khí này, truyền từ Cuồng Cốt Môn Khai Tông lão tổ. Phẩm cấp nửa bước viễn cổ cấp. Năm đó, Cuồng Cốt Môn còn không kêu Cuồng Cốt Môn, chỉ là một tiên lặng không nghe thấy thể tu môn phái, thể tu lên cấp, xa tỷ võ tu khó khăn được hơn. Cho nên, Cuồng Cốt Môn, một mực bị võ tu thế lực dẫm ở dưới chân. Đây là Cuồng Cốt Môn bên trong ra đời một người cực kỳ tươi đẹp yêu nghiệt, một ngày cơ duyên xảo hợp dưới, mắt thấy một đầu cực kỳ kinh khủng thần bí cự viên, tay cầm thạch đồng, đối không cùng vũ, trong chốc lát phúc tới tâm linh, nộ ra được võ đạo chân ý. Lấy cái này cự viên múa côn chiêu thức làm trụ cột, tự chế một môn quân pháp, từ nay về sau, điên cuồng vượt cấp, dẫn Cuồng Cốt Môn, cường thế quật khởi. Cũng đem tông môn chính thức đổi tên Cuồng Cốt Môn. Mà đây bộ côn pháp chính là Cuồng Thiên Vân Vân Côn. Mấu chốt nhất là, cái này bộ côn pháp, vô luận là ý cảnh, chiêu thức, lại cũng cùng Tôn Vô Vọng bản thân hơi thở, vô cùng phù hợp. Cùng Thiên Vân Vân Côn, ở Tôn Vô Vọng trong tay, thậm chí so ở cùng cảnh giới Cuồng Cốt Môn lão tổ trong tay, kinh khủng hơn rất nhiều chứ. Những cái kia hai cùng tông môn trưởng lão cùng uy tín lâu năm cường giả, đều là sắc mặt nghiêm trọng, một côn này, thậm chí có thể đối với bọn họ tạo thành mấy phần uy hiếp. Liên Liên Diệp Thần, cũng là ánh mắt trước mắt, có hơi kinh ngạc. Đây chính là Chí Tôn thần thể một trong, đấu chiến thánh thể. Quả nhiên mạnh mẽ. Hắn cảnh giới võ đạo, cùng với đối với lực lượng linh nộ, cũng kém không nhiều vượt qua thần quốc tầng thứ, lúc này, hắn có thể rất rõ ràng được cảm nhận được, theo Tôn Vô Vọng tiến vào trạng thái chiến đấu, lực lượng, linh lực cường độ, thậm chí thân thể tố chất, mỗi cái phương diện cũng đang điên cuồng tăng lên. Phối hợp cái này côn pháp, hỗ trợ lẫn nhau, khoảnh khắc bây giờ, liền đem đấu chiến thánh thể uy năng hoàn toàn sáp nhập vào võ bên trong. Một côn này oai, tổng hợp tới xem, đã đột phá cực cao tầng thứ. Tôn Vô Vọng, so với Hoa Thần Tần, càng kinh khủng hơn. Diệp Thần hít sâu một hơi, cầm Thanh Liên Diệt Thiên kiếm, lang tiêu vọng ý, tuyệt mạnh phong thích. Linh Ma Chu Thiên kiếm, một kiếm ra. Kiếm quang trong phút chốc lóng lánh đúng phiến man hoang mặt đất, một kiếm này, đồng dạng cũng là Diệp Thần trình độ cao nhất. Phá thiên lực, lăng tiêu võ ý, lục đạo kiếm ý, thậm chí liền cấm linh pháp thể, vậy một chút đem lực lượng ngưng tụ lực lượng đều đem ra hết. Một khắc sau, kiếm côn đụng nhau. Thời gian không gian cũng phảng phất có sát na tan vỡ. Rất nhiều hai ba nhóm thế lực tông chủ đồng thời nhướng mày một cái, lại không hẹn mà cùng ra tay. Tại sao phải ra tay? Nếu như bọn họ không ra tay, hai người giao thủ tạo thành dư âm, sợ rằng phải cuốn sạch toàn bộ đất man hoang, để cho vô số tham gia thần quang nghi thức thần quốc võ giả trọng thương không dậy nổi. Cái này hai người, mặc dù trẻ tuổi, cũng đã cực kỳ khủng bố. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, hư không không ngừng bể tan cảnh, mất đi hơi thở, điên cuồng phóng thích, thậm chí đều đưa vậy chấn thần tháp dẫn động. Chấn thần tháp bên trên bắn ra một tia sáng trắng, đem không gian bình phục. Mà một đạo thân ảnh, nhưng là cực nhanh rơi xuống, đập về phía mặt đất đung đưa, bụi khói tràn đầy quấn, trên đất hiện ra một cái to lớn trong cái hố sâu. Sâu không thấy đáy. Lúc này, bầu trời bên trong chỉ có một người nam tử, tay cầm trường kiếm màu xanh, vô căn cứ đứng. Dĩ nhiên là Diệp Thần. Tên kia bị đánh nhập lòng đất, không thể nghi ngờ, chính là Tôn Vô Vọng. Ngược lại hút khí lạnh thanh âm, này thay nhau vang lên. Một kiếm. Lại là một kiếm liền giải quyết. Diệp Thần lúc này, mặc dù cầm kiếm cái tay kia, máu tươi đầm địa, thậm chí có chút xương trắng hiển lộ, nhưng mà so sánh Tôn Vô Vọng tốt lắm quá nhiều ạ. Cho dù đối mặt cái này loại nghịch thiên vũ khí, nửa bước viễn cổ cấp võ, cộng thêm chí tôn thần thể người có, lại vẫn thắng. Mà lúc này, Diệp Thần nhìn cái hầm kia động, nhưng vậy không có ý động thủ, bởi vì hắn khí tức trong người cực kỳ rối loạn. Hắn vậy bị thương. Vô Vọng, Cuồn Cốt môn trưởng môn, kêu lên một tiếng, thân hình chớp mắt, liền xuất hiện ở vậy chỗ sâu bên mở. Một cái máu tươi đầm địa bàn tay, từ hắc ám bên trong đưa ra. Tôn Vô Vọng, chậm rãi leo ra ngoài cái hầm kia động, giống như một cái người máu. Vô Vọng ngươi như thế nào? Cuồn Cốt môn trưởng môn nhìn Tôn Vô Vọng, nhưng là vô cùng đau tim, Tôn Vô Vọng là đệ tử của hắn, thần quang nghi thức trước, bị tổn thương nặng như vậy, đối với tiền đồ đều là sẽ có ảnh hưởng à? Hắn chợt vừa quay đầu, chặt chẽ nhìn chằm chằm Diệp Thần, hỗn độn cảnh hơi thở, trình độ cao nhất bùng nổ. Nhưng vào lúc này, Diệp Thần trước người, giống vậy bóng người trước mắt, Ngọc Chân Tử lạnh lùng nhìn Cuồng Cốt môn trưởng môn Hoắc Suối nói, "Hoắc huynh, ngươi, đây là sẽ đối ta đệ tử xuất thủ không? Ngươi như động đệ tử ta Ngọc Chân Tử cho dù chết, cũng phải hủy ngươi Cuồng Cốt môn." Nháy mắt tức thì, Ngọc Chân Tử hơi thở cùng chào. Chương 2605, đã lót đường. Hoắc Suối thần sắc băng lạnh xuống, chính yếu nói, có thể đứng ở sau lưng hắn Tôn Vô Vọng, lên tiếng, "Sư phụ, ta không có sao." Dứt lời, hắn còn đối với trước Diệp Thần nói, "Đa tạ, đa tạ." Mọi người có chút nghi ngờ, Tôn Vô Vọng tại sao đối với Diệp Thần nói cảm ơn? Tiếp theo, Tôn Vô Vọng đi về phía Long Thần, túi người xuống ngồi lên nói, "Vị huynh đài này, mới vừa rồi có nhiều đắc tội, ngươi không nên phiền lòng." Hắn biết, nếu không phải mới vừa rồi Diệp Thần nương tay, mình đã chết. Ở một chớp mắt kia, Diệp Thần lực lượng đến cực hạn thời điểm, cùng võ bá chủ từng có xuất thủ ngay tức thì, nhưng bị Diệp Thần cản trở. Vậy tuyệt mạnh hơi thở tiêu tán, ở Tôn Vô Vọng xem ra, dĩ nhiên là Diệp Thần thu tay lại. Hắn sở dĩ nói xin lỗi, là từ đối với cường giả tôn trọng. Nói cách khác, hắn bị Diệp Thần khuất phục. Hiện tại, hắn hồi tưởng lại Diệp Thần một kiếm kia bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, linh hồn còn đang khẽ run. Tôn Vô Vọng có chút ngây ngốc dáng vẻ, nói, "Không việc gì, đều là hiểu lầm." Trong sân, lại là một hồi yên lặng. Cứ như vậy, kết thúc. Cái này Tôn Vô Vọng, lại là dễ dàng như vậy khuất phục. Điều này sao có thể? Không phải nói, chọc tới Tôn Vô Vọng người, cũng sẽ rất thảm sao? Không phải nói, Cuồng Cốt môn người, chiến đấu, cũng là tên điên sao? Làm sao gặp phải Diệp Thần, liền toàn đều thay đổi. Người ở chỗ này, dĩ nhiên cũng không là người ngu, rất nhiều người rõ ràng, Tôn Vô Vọng, tuyệt không phải cái gì hiền lành. Hắn sở dĩ chịu túi đầu, nói xin lỗi, là bởi vì là Diệp Thần, quá khủng bố, quá yêu nghiệt. Tôn Vô Vọng, nhưng không thèm để ý mọi người cái nhìn, trực tiếp về đến Cuồng Cốt môn chỗ ở vị trí, đồng thời, cũng không quay đầu lại hướng về phía Diệp Thần nói, "Diệp Thần, lần này là ta thua, nhưng lần sau tái chiến lúc đó, ta sẽ không lại thua." Diệp Thần nhìn Tôn Vô Vọng hình bóng, khẽ mỉm cười nói, "Người này tâm tính ngược lại không tệ, đúng mực có mấy phần cường giả phong độ." Diệp Thần mới vừa rồi sở dĩ không có mượn dùng Cuồng Võ bá chủ lực lượng, là bởi vì là Tôn Vô Vọng một côn đánh ra thời điểm, hắn nhìn ra được đối phương cũng không có mang sát ý. Diệp Thần mặc dù gần đây lãnh khốc, nhưng cũng không phải cái gì là máu đổ, đánh một trận đấu thì phải lấy tánh mạng người ta, đại đa số thời điểm là đối phương muốn giết hắn mà chết ở trong tay hắn. Hắn nhìn trên tay thương thế khôi phục tốc độ tựa hồ vô cùng là chậm chạp, trong lòng không khỏi thoáng qua vẻ ngưng trọng. Cái này Tôn Vô Vọng rất mạnh. Mình mới vừa rồi một kiếm kia, mang cực mạnh võ đạo ý vận, bất quá, cũng chỉ là so với cái này Tôn Vô Vọng công kích, mạnh một phần thôi. Hắn ánh mắt nhỏ tránh, xem ra, hiện tại hắn vẫn không thể buông lỏng, nếu không, nói không chừng thật sẽ bị đuổi kịp. Mà lúc này, Trấn Long Điện phương hướng, một người đầu đầy tóc đỏ chàng thanh niên, nhìn Diệp Thần, đầy mặt vẻ khiếp sợ, đồng thời, sắc mặt cũng là xanh mét một phiến, vô cùng khó coi. Tên nam tử này tử, xem mặt mũi, lại là cùng biển máu rồng thần Hoa Thần Tân, hiểu rõ phần tương tự. Hắn tên chữ, gọi là Hoa Cảnh Đạo, là Hoa Thần Tân đệ đệ ruột. Hắn tư chất cũng là vô cùng nghịch thiên, thậm chí ở Trấn Long Điện lời đồn đãi, Hoa Cảnh Đảo chỉ là làm người tương đối khiêm tốn mà thôi, thực lực chân thật vẫn còn ở Hoa Thần Tân trên. Sự thật vậy đúng là như vậy. hai huynh đệ bọn họ cảm tình cực tốt. Lúc đó, Hoa Thần Tân cùng Hoa Cảnh Đào, phụ mẫu đều mất, một mực ở thần quốc lưu lạc. Khi đó, sinh hoạt vô cùng gian khổ, mỗi ngày đều có thể nói là kéo dài hơi tàn, mà ở loại cuộc sống này bên trong, chiếu cố hắn, vẫn là sống nương tựa lẫn nhau ca ca Hoa Thần Tân. Biết ca ca tin chết sau đó, Hoa Cảnh Đào thật là thống khổ, tức giận được đều phải bị sát ý căng bể. Cơ hồ thì phải trực tiếp giết tới thần cực tông. Trấn Long Điện điện chủ Bạch Ngọc Hoàng, vậy giống vậy cực hận thần cực tông và Diệp Thần. Bàn về thực lực, thần cực tông căn bản không cách nào cùng Trấn Long Điện so sánh. Chỉ bất quá, cùng là một nhóm thế lực, nhưng thì không cách nào tùy tiện phát động chiến tranh, nếu không, toàn bộ thần quốc cũng sẽ cuốn vào, thần minh và cái khác một nhóm thế lực, vậy tất nhiên sẽ ngăn cản. Bạch Ngọc Hoàng khuyên ở Hoa Cảnh Đào, tùy tiện tiến vào thần cực tông địa bàn, không ổn. Bất quá, cũng may, lập tức là thần quang nghi thức. Nghe nói cái này Diệp Thần, cực kỳ kiêu ngạo. Ha ha. Thần quang trong nghi thức, nếu là đúng hắn làm nhục khiêu khích, hắn nhịn được sao? Chỉ cần Diệp Thần vừa động thủ, vậy Trấn Long Điện cùng thần cực tông liền đều không cách nào tùy tiện nhúng tay đệ tử tranh đấu. Bạch Ngọc Hoàng nói cho Hoa Cảnh Đào, đây chính là báo thủ cơ hội. Hoa Cảnh Đào từ khi đó dậy, liền một lòng chờ đợi thần quang nghi thức đến ngày hôm đó, suy nghĩ tìm Diệp Thần trả thù. Dùng Diệp Thần máu, lễ truy điệu ca ca trên trời có linh thiêng. Nếu như mới vừa rồi không có Tôn Vô Vọng cùng Diệp Thần mâu thuẫn, Hoa Thần Tân vốn là cũng dự định cùng Diệp Thần sau khi xuất hiện liền trực tiếp khiêu khích. Có thể thấy được Diệp Thần vậy vô cùng kinh khủng một kiếm sau đó, Hoa Cảnh Đào sợ hãi. Hắn mặc dù đã bị sát ý tràn ngập tâm linh, có thể cũng không phải là không có lý trí. Hắn biết mình bây giờ không bằng Diệp Thần. Hoa Cảnh Đào chặt chẽ nhìn chằm chằm Diệp Thần bóng người, cắn răng nói, sư tôn, thằng nhóc này lại dễ dàng như vậy chiến thắng Tôn Vô Vọng. Trấn Long Điện tông chủ Bạch Ngọc Hoàng thần sắc cũng là vô cùng âm trầm nói, thằng nhóc này quả thật nghịch thiên. Cảnh Đào nhịn nữa một lát. Bạch Ngọc Hoàng đối với Hoa Cảnh Đào tư chất vô cùng tự tin. Cảnh Đào muốn giết hắn, vậy phải chờ tới thần quang nghi thức kết thúc sau đó. Người tư chất vô cùng nghịch thiên, ở thần quang nghi thức bên trong lấy được chỗ tốt nhất định là vô cùng to lớn. Mấu chốt nhất là huyết mạch ngươi. Huyết mạch ngươi vô cùng thích hợp cái này thần quang nghi thức, rất có thể ở nghi thức trong quá trình có cực lớn đột phá, thậm chí phản tổ. Phản tổ? Hoa Cảnh Đào nghe vậy, cặp mắt bên trong lóe lên một đạo liều lĩnh vẻ. Ha ha, đúng vậy, huyết mạch của mình có thể phản tổ à? Hán có gì phải sợ, thằng nhóc này cho dù yêu nghiệt đi nữa thì có thể làm gì, có thể định nổi phản tổ sau mình. Cái này chính là Hoa Cảnh Đào, thậm chí có thể nói là Trấn Long Điện lớn nhất lá bài tẩy. Cái gì là phản tổ? Phản tổ trước đề ra là có một chút trí cường tổ mạch, vô số sinh linh nếu như ngược dòng hồi căn nguyên cũng có thể cùng những cái kia rong ruổi ở cao võ thế giới mạnh mẽ sinh linh có chút liên lạc, còn nếu là những thứ này mạnh mẽ sinh linh tặng truyền xuống huyết mạch đủ đậm đà nói như vậy, huyết mạch người có thì có một chút phản tổ có thể. Hoa gia huynh đệ có chính là long mạch, sao chịu được so chân linh thiên long huyết mạch. Hoa Thần Tân mặc dù có thể tạm thời hóa rồng, nhưng thật ra thì không hề coi là chân long, chỉ là lợi dụng huyết mạch một loại đối với tổ tiên bắt trước mà thôi. Có thể Hoa Cảnh Đào trong cơ thể nhưng có một chút tổ mạch, nói cách khác Hoa Cảnh Đào có như vậy một chút khả năng có thể thật lột xác là long, vậy không phải bất kỳ bắt trước có thể so sánh, mà thần quang nghi thức chính là đối với cái này loại lột xác thích hợp nhất chất xúc tác. Hoa Cảnh Đào lạnh như băng cười nói, sư tôn nói có lý, trước hết để cho phế vật này sống lâu lên một hồi đi, ha ha. Hoa Cảnh Đào cực kỳ có tự tin, chỉ cần phản tổ thành công lại cho hắn 10 năm thời gian, thậm chí liền mình sư tôn Bạch Ngọc Hoàng cũng không nhất định là đối thủ của mình, chính là một cái Diệp Thần con kiến hôi mà thôi. Đến lúc đó hắn Hoa Cảnh Đào liền sẽ trở thành là thần quốc nổi bật nhất cường giả, Diệp Thần chỉ phối làm hắn đá lót đường. Chương 2606, lòng tin. Côn Vợ Ở Dùng Tiểu Cảm Ơn Bạn Tặng Nguyện Phiếu. Cùng lúc đó, Chấn Thần Tháp vùng lân cận một nơi, khoảng cách Chấn Thần Tháp khoảng cách không xa, có thể thấy tình thế lực vậy vô cùng không bình thường. Nơi đây chính là hai nhóm thế lực Lạc Hà Tông. Lạc Hà Tông cố nhiên là hai nhóm thế lực, cũng là hai nhóm thế lực mạnh nhất một nhóm, cho nên vị trí cũng là cực kỳ đến gần. Mà giờ khắc này, Lạc Hà Tông bên trong, một cái mang cái khăn che mặt thiếu nữ đứng ngạo nghễ, mà sau lưng hắn, Lạc Hà Tông tông chủ và rất nhiều trưởng lão lại lộ vẻ được có chút dè dặt. Chỉ vì làm cho này cái thiếu nữ khăn che mặt là bọn họ Lạc Hà Tông nhiều năm như vậy hy vọng duy nhất. Kỷ Tư Thanh. Lạc Hà Tông tông chủ đi tới Kỷ Tư Thanh trước mặt, khẽ mỉm cười, "Đồ nhi, hôm nay có lẽ chính là ta Lạc Hà Tông quật khởi lúc. Vi sư, thật quá kích động." Nhưng mà, Kỷ Tư Thanh nhưng là xoay đầu lại, khẽ gật đầu một cái khăn che mặt đung đưa, lộ ra chút tuyệt đẹp mặt mũi. Nàng môi đỏ mọng khẽ nhúc nhích, "Thật ra thì, cái này thần quang nghi thức có thể đối với ta không dùng." Lạc Hà Tông tông chủ ngẩn ra, "Tại sao? Cái này mỗi người đều có một lần cơ hội ạ?" Kỷ Tư Thanh đôi mi thanh tú khẽ nhăn mày, không nói gì. Nàng suy nghĩ phân bay đến một cái cường giả săn sát, linh khí dịch hóa thời đại. Thời đại kia là viễn cổ chư thần trận chiến bắt đầu. Có một cô gái bước vào thần quang nghi thức. Dị tượng mênh mông, mặt đất chấn động. Ngày đó, một cô gái ngạo nghễ quật khởi, đạp cao nhất hải cốt vù thanh thiên bên trên, lực một người thành lập một cái to lớn gia tộc, để cho mọi người rõ ràng vì sao là cân quắc không thua kém bực mày dâu. Cô gái kia tên là Khúc Trầm Yên. Nàng là Kỷ Tư Thanh kiếp trước. thần quang nghi thức đối với mỗi người đều có một lần cơ hội. Liên Kỷ Tư Thanh đều có chút không xác thực định, cái này nhất thế, thần quang nghi thức phải chăng đồng ý mình. Nàng từ trong suy nghĩ trở về, đối với Lạc Hà Tông Tông chủ nói, sư phụ, sự kiện kia, làm sao? Lạc Hà Tông Tông chủ gật đầu một cái, Đồ Nhi yên tâm, vi sư đã an bài xong xuôi. Được. Kỷ Tư Thanh nhẹ khẽ gật đầu, ánh mắt hướng một phương hướng đi, lẩm bẩm nói. Tên này, thật là tới nơi nào, kia cũng không thái bình. Bất quá, như vậy mới phải nha. Ngay tại lúc này, chấn thần tháp bên trong, đột nhiên lóe ra một hồi vô cùng là chói mắt ánh sáng trắng. Ánh sáng trắng bên trong, mơ hồ, có khí tức viễn cổ. Ánh sáng trắng nở rộ nháy mắt, tất cả mọi người tựa như cảm nhận được thần quốc lịch sử, vô số kinh tài tuyệt diễm võ giả cùng bực ngoại thiên ma giữa chiến đấu. Thần minh bên trong, một người ông già bay lên trời, cao giọng nói, thần quang nghi thức, sắp bắt đầu. Mời tất cả cái thế lực, chuẩn bị sẵn sàng. Tất cả cái thế lực trưởng môn, trưởng lão cùng cao tầng, cũng là đối môn hạ đệ tử, mặt đầy nghiêm túc tiến hành dặn dò, sau đó, liền từng cái rời đi các tông đến gần chấn thần tháp khu vực. Thần quang nghi thức, cả đời chỉ có thể tham gia một lần, bọn họ đều đã tham gia. Tiếp tục ở lại chỗ này, chỉ biết phóng túng phí quý báu năng lượng mà thôi. Một đám một nhóm thế lực cường giả, tụ tập ở một nơi đặc biệt dùng cho hội thần quang nghi thức tiến hành gác lửng bên trong. Mới vừa rồi tên kia, tuyên bố nghi thức sắp bắt đầu, tóc bạc hoa râm, ánh mắt nhưng khá là tinh khiết thần minh ông giả, nhìn dưới đáy các đệ tử, hơi mỉm cười nói, lần này thần quang nghi thức người tuổi trẻ, cũng rất tốt cả. Trong lầu các mọi người nhìn về phía dưới, chỉ gặp chấn thần tháp trung quanh, không hề thiếu hăm hở, vô cùng tự tin người tuổi trẻ. Không khỏi âm thầm gật đầu. Xem chấn long điện, đầu đầy tóc đỏ hoa cành đào, hiên viên ra một người tướng mạo có chút âm nhu quần áo trắng thiếu niên hiên viên tĩnh, cuồn cốt môn có đấu chiến thánh thể tôn vô vọng, còn có thần cực tông, được gọi là ma thần diệp thần. Những người tuổi trẻ này đều là vô cùng là xuất sắc, có thể tái nhập thần quốc sử sách yêu nghiệt. Nếu như đặt ở vào giới, bọn họ bên trong bất kỳ một người nào lấy ra, cũng là có thể ở thần quang nghi thức bên trong chấn áp hết thảy, lên đỉnh cấp thiên tài. Có thể lần này, nhưng là quần hùng tranh giành, không biết ai sẽ trở thành là ở thần quang nghi thức bên trong tiến bộ lớn nhất vậy một cái. Thần quang nghi thức là thay đổi vận mạng một khắc. Rất nhiều ngày mới, vốn là kỳ cổ tương đương, ở nghi thức sau khi kết thúc, trên lệch lại giống như thiên uyên. Gác lửng bên trong, Chấn Long Điện Tông chủ Bạch Ngọc Hoàng đột nhiên cười nói, "Các vị, các ngươi có nghe nói hay không qua, chúng ta thần quốc đã từng có một thiên tài gọi là Hướng Chưa." Thiên Thánh các chủ Nguyễn Tranh chân mày khều một cái nói, "Cái đó, ở thần quang nghi thức trước, vô cùng nghịch tiên, tu vi không cao, lại có thể điên cuồng vượt cấp, vô cùng bá đạo, hoành đệ một đám thiên tài, để cho các tông con em cũng không ngóc đầu lên được Hướng Chưa." Chấn Long Điện Tông chủ cười nói, "Không sai, chính là hắn, cái này Hướng Chưa, ở tham gia thần quang nghi thức trước, quả thật giỏi lắm, nhưng mà, tham gia thần quang nghi thức sau đó thì sao? Tiến bộ của hắn, nhưng cực kỳ bẽ nhỏ." Có người nói, Hướng Chưa mặc dù có thể gần như không cách nào hiểu vượt cấp, là bởi vì là hắn đem mình tiềm lực đã tiêu hao hết. Vừa nói, hắn trong mắt mang châm chọc ý nhìn về phía Ngọc Chân Tử nói, "Kết quả thế nào?" "Cái này Hướng Chưa, thật cuối cùng, đắc tội quá nhiều người, ở nghi thức kết thúc sau đó, bị những thiên tài khác trực tiếp giết trong nháy mắt. Chết được, vô cùng thế thảm." Cho nên nói à, cái này thần quang nghi thức mới là thần quốc những thiên tài chân chính bắt đầu lóng lánh sân khấu à. Ngọc Chân Linh, ngươi có hay không cảm thấy cái này Hướng Chưa và một cái người rất giống? Trong lầu các mọi người đều là con ngươi hơi co lại nhìn về phía Diệp Thần. Quả thật, Hướng Chưa tình huống và Diệp Thần vô cùng làm tướng tựa như. Chẳng lẽ Diệp Thần vậy sẽ bước Hướng Chưa theo gót? Vậy thần cực tông liền là thật xong rồi. Trong tông môn liền một cái thiên tài như vậy, hơn nữa đối với hắn dốc vào vô số tâm huyết, tham gia xong liền thần quang nghi thức trực tiếp đổi rắc dưới. Đừng nói là rắc dưới, thậm chí liền rắc dưới cũng không làm nổi, đều không cách nào còn sống rời đi đất man hoang này ạ. Như vậy Ngọc Chân Tử sợ rằng phải thật tuyệt vọng chứ. Thần cực tông thậm chí rất có thể vì vậy chưa gượng dậy nổi, trực tiếp rút ra một cùng tông môn hàng ngũ. Nguyên bản thấy được Diệp Thần cường thế quật khởi, còn có lòng muốn cùng thần cực tông đặc biệt nhích tới gần Ngọc Chân Tử một ít, hy vọng tìm cơ hội kéo gần nhất chút quan hệ một nhóm thế lực cao tầng, lúc này nhưng đều là lặng lẽ lui về phía sau nửa bước, không người muốn cùng một cái rất có thể xa suốt thế lực liên hệ quan hệ thế nào. Bạch Ngọc Hoàng mặt lộ vẻ cười nhạt, đây cũng là hắn đối với hoa cảnh đảo như vậy có lòng tin một trong những nguyên nhân. Tổ Mạch coi như thích hợp nhất ở thần quang nghi thức bên trong quật khởi tư chất một trong, thậm chí so chí tôn thần thể lấy được biên độ tăng trưởng còn kinh khủng hơn. Mà xem Diệp Thần cái này chồng, cho thấy làm người ta là điên cuồng vượt cấp năng lực yêu nghiệt, nhưng có thể nói là kém nhất như vậy, thậm chí còn không bằng võ giả bình thường, thực lực tăng lên lớn đâu. Một ngày, đầy đất, cái này Diệp Thần còn không chết. Ngọc Chân Tử quay đầu, khẽ mỉm cười nói, cùng ai rất giống. Cùng ai xem ta không biết, nhưng ta biết, và Hoa Thần Tân khẳng định không giống. Gác lửng bên trong không khí đột nhiên băng lạnh xuống. Chương 2607, không giống nhau cảnh tượng. Mọi người có chút khiếp sợ nhìn về phía Ngọc Chân Tử. Ngọc Chân Tử lại vào lúc này nhắc tới Hoa Thần Tân, đây là trực tiếp muốn cùng Chấn Long Điện xé rách mặt à? Tất cả mọi người là không khỏi khẽ lắc đầu. Ngọc Chân Tử xung động, Diệp Thần rất có thể ở thần quang nghi thức bên trong mẫn nhiên mọi người, hiện đang chọc giận Chấn Long Điện tuyệt không phải một cái lựa chọn tốt. Bất quá Ngọc Chân Tử nhưng không thèm để ý, chọc giận Chấn Long Điện thì thế nào, hắn đối với Diệp Thần vô cùng được tín nhiệm, Diệp Thần tuyệt sẽ không để cho hắn thất vọng. Ngươi Bạch Ngọc Hoàng cặp mắt ứ máu, hơi thở cáo kỉnh, lửa giận đằng đằng, bất quá rất nhanh, hắn liền đè xuống tức giận, lạnh lùng cười nói, "Được, sẽ để cho chúng ta xem, vị này Diệp công tử, rốt cuộc mới có thể có như thế nào biểu hiện." Đây là, Quỷ Đao môn môn chủ Âm Tôn cũng là cười nói, "Ngọc Chân huynh, xem ra đối với môn hạ đệ tử 10 phần tự tin à?" Không biết, ở Ngọc Chân huynh xem ra, vị này Diệp thần có thể chịu đựng thần quang tẩy rửa thời gian bao lâu? Trên căn bản, thần quang nghi thức bên trong, chịu đựng tẩy rửa thời gian cùng thực lực tăng trưởng thành đáng so. Mặc dù tham gia thần quang nghi thức đệ tử cũng là các tông lựa chọn tỉ mỉ, mỗi một cái cũng coi như thiên tài, nhưng vậy thế lực nhỏ thiên tài, thậm chí liền 3 tiếng đều không cách nào đạt tới. Chịu đựng tẩy rửa thời gian vượt qua 3 ngày, liền cũng coi là vạn cổ yêu nghiệt. Mà thần quốc, trên lịch sử dài nhất ghi chép là 9 tầng trời. Là một vị kêu Khúc Trầm Yên cô gái thần bí, lại là hiện tại thần quốc Khúc gia lão tổ. Âm Tôn hỏi cái vấn đề này, hiển nhiên là trong lòng không ý tốt, bởi vì từ Diệp thần biểu hiện tới xem, và hướng trước như nhau cũng là chi nhiều hơn thu tiềm lực loại hình, như vậy, ở thần quang nghi thức bên trong, không chống đỡ được quá lâu. Quỷ Đao môn đệ tử chân truyền Vũ Phong trước bị Diệp thần trọng thương, mặc dù không có chết, cũng không cách nào tham gia lần này thần quang nghi thức, lần sau thì phải lại cùng 100 năm, như vậy, liền bỏ lỡ tiến hành thần quang tẩy rửa thời kỳ cao nhất. Âm Tôn tự nhiên cũng đúng Diệp thần hết sức ghi hận. Thậm chí, nếu là có cơ hội, thần quang nghi thức sau khi kết thúc, hắn không ngại để cho mình đệ tử Quỷ Đao môn chân truyền thứ nhất Triệu Linh Nhận thay Vũ Phong trước trả thù. Ngọc Chân Tử nhìn ngoài cửa sổ, cũng không quay đầu lại nhàn nhạt nói, chỉ ít 10 ngày. Ta tin hắn. Ừ. Mọi người nghe vậy, đều là chân mày khều một cái. Ngọc Chân Tử ý kiến phải, Diệp Thần muốn trực tiếp đổi mới thần quốc ghi chép. Âm Tôn và Bạch Ngọc Hoàng lại là trực tiếp cười ra tiếng. Thần quốc ghi chép, tốt như vậy đột phá, vẫn là ở Diệp Thần loại trạng huống này dưới. Ngọc Chân Tử, thật là không biết trời cao đất rộng. Những người khác cũng là khẽ lắc đầu. Ngọc Chân Tử quá coi trọng Diệp Thần, có lúc kỳ vọng càng cao, thất vọng vậy lại càng lớn. Ngay tại lúc này, Chấn Thần Tháp bên trong ánh sáng trắng đột nhiên chuyển biến thành màu xích kim, những cái kia tham gia thần quang nghi thức đệ tử đều là con ngươi có giúp một cái. Toàn bộ đất Man Hoang cũng theo Chấn Thần Tháp biến hóa, bắt đầu khẽ run lên, vô số sấm sét màu vàng ở Chấn Thần Tháp chung quanh hiện lên, trước mắt mọi người thỉnh thoảng thoáng qua từng đạo giống như thiên thần giống vậy hư ảnh, những hư ảnh này bất ngờ chính là đã từng những cái kia ở Đồ Ma đại chiến bên trong lưu lại công lao vĩ đại nhân tộc cường giả. Thần Minh Minh Chủ, ông già tóc trắng kia Thẩm Cẩm Khôn, ánh mắt đông lại một cái nói, bắt đầu rồi. Trong nháy mắt, vậy Chấn Thần Tháp kim quang bên trong, những cái kia ngồi xếp bằng đệ tử đều là cảm giác góc một hồi hỗn độn, vô số khí tức cổ xưa bao gồm mình, giống như vượt qua thời không, quay trở về thời đại viễn cổ vậy. Diệp Thần cảm thụ Chấn Thần Tháp tản ra hơi thở, cũng là đầy mặt vẻ hưng phấn, hắn có dự cảm cái này thần quang nghi thức sẽ cho hắn một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Nhưng vào lúc này, Thương Cổ Y Thần đột nhiên kinh hô một tiếng, không tốt, không tốt. Cái gì không tốt? Diệp Thần không có mở mắt ra, nhưng là khẽ nhíu mày đối với Thương Cổ Y Thần hỏi, thế nào lao thương? Thương Cổ Y Thần thanh âm bên trong lại là mang đến một phần lo lắng nói, tiểu tử nhất định phải chịu đựng, đừng buông tha, dù sao cũng đừng buông tha à? À, Diệp Thần không giải thích được, chịu đựng có ý gì? Có thể lần này Thương Cổ Y Thần nhưng không có đáp lại, nói chính xác là Diệp Thần lần nữa mất đi cùng Thương Cổ Y Thần liên lạc, thậm chí và luân hồi mộ địa liên lạc. Cái này thần quang nghi thức lại ngăn cách Diệp Thần và luân hồi mộ địa, hắn trong lòng không khỏi cảm thấy một chút nặng nề. Tại sao có thể như vậy? Một khắc sau, hắn không nhịn được mở mắt, thấy cảnh sắc trước mắt, nhưng là sững sốt một chút. Cảnh tượng trước mắt quá nguy nga. Diệp Thần lúc này đứng ở một nơi cao nhai bên trên, dưới sườn núi là vô số gãy binh khí, vô số chồng chất thi thể, mặt đất đều bị máu tươi nhuộm thành liền màu đỏ, liên sông lớn đều bị máu tươi lấp đầy, liên liên đối diện xoắn tới gió cát đều mang hơi thở tử vong. Cho dù lấy Diệp Thần tâm tính, đều là không khỏi là rung động. Hắn nhìn cao nhai dưới rậm rạp chẳng chị thi thể, cau mày, cái này là chết nhiều ít sinh linh, nói ít cũng có hàng tỷ số chứ. Diệp Thần ánh mắt rời đến những cái kia hình thù kỳ lạ quái trạng, tiểu dáng phong cách cổ xưa binh khí bên trên, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ đây là xa thời xưa nhân ma giao chiến cảnh tượng? Hiển nhiên hắn đi tới nơi này cùng vậy Chấn Thần Tháp có liên quan, nhưng mà Diệp Thần không khỏi mặt lộ cười khổ. Hắn trước khi tới vậy biết một chút thần quang nghi thức, nhưng cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua có ai ở thần quang nghi thức bên trong thấy qua viễn cổ chiến trường cảnh tượng à? Người bình thường mặc dù vậy sẽ thấy một ít dị tượng, giống như đi tới những thế giới khác, nhưng xuất hiện ở trước mặt bọn họ thường thường là một tòa bia đá, phía trên ghi lại vũ kỹ cường đại, công pháp, hoặc là thấy cường giả giao thủ, từ trong lĩnh ngộ được võ đạo tinh túy. Có thể Diệp Thần đâu? Thấy, chỉ có vô tận tử vong thôi. Hơn nữa, Thương Cổ Y Thần nói cho hắn, để cho hắn chịu đựng, là ý gì? Diệp Thần than thở một tiếng, lắc đầu một cái, tung người nhảy một cái, nhảy xuống vách đá. Dù sao, cũng đi tới nơi này, đứng ở cao nhai bên trên, cũng không phải biện pháp. Hắn quyết định trước thăm dò, chỗ này viễn cổ chiến trường. Có lẽ, đi đi, là có thể phát hiện cái gì chứ? Nhưng ngay khi Diệp Thần hàng rơi xuống mặt đất, ở trong thi thể tạt qua thời điểm, dị biến phát sinh. Nằm trên đất một cái, cả người màu xanh đen, hai tròng mắt tím đậm thi thể, lại là đột nhiên bắn người lên, tiện tay nhặt lên trên mặt đất một chuôi gậy trường kiếm, hướng về phía Diệp Thần, chém một cái tới. Hắn tốc độ xuất thủ lại là vô cùng nhanh chóng.
Cái gì?
Diệp Thần nhất thời cả kinh, thân hình động một cái liền về phía sau tránh đi, nhưng dù vậy, ra một tiếng, trước ngực vẫn bị chém ra một dấu máu. Vết máu hiện lên ngay tức thì, Diệp Thần trong đầu lại là một hồi nổ ầm. Hắn mặt lộ vẻ kinh hãi nhìn ngực vậy dấu máu, mới vừa rồi, đó là cái gì cảm giác? Tại sao, đang bị chém bị thương ngay tức thì, hắn có một loại mình căn nguyên bị cướp đoạt cảm giác. Chương 2608, dị biến. Côn Vợ Ở Dùng Tiểu Cảm Ơn Bạn Tặng Người Phiếu. Hắn nhìn tay kia cầm kiếm gãy, nhìn như tựa hồ là thiên ma nhất tộc thi thể, trong mắt thoáng qua vẻ khó tin. Nếu là ở cái này viễn cổ chiến trường bị thương, mình căn nguyên sẽ bị cướp đoạt nói, vậy thật liền nguy hiểm à? Không còn kịp suy tư nữa, vậy ma tộc liền điên cuồng hét lên một tiếng, lần nữa hướng Diệp Thần vọt tới. Thanh Liên Diệt Thiên Kiếm. Diệp Thần ánh mắt trầm xuống, cổ tay lộn, liền muốn phản kích. Nhưng mà một khắc sau, hắn trên gương mặt thoáng qua vẻ kinh ngạc, Thanh Liên Diệt Thiên Kiếm không có xuất hiện. Lúc này, vậy ma tộc nhưng đã đến Diệp Thần trước người, một kiếm chém tới. Dưới sự bất đắc dĩ, Diệp Thần đành phải tại chỗ lộn một cái, chật vật cực kỳ tránh thoát một kiếm của đối phương, tiện tay nhặt lên một chôi đoàn đao, cùng cái này ma tộc chiến thành một đoàn. Ánh đao kiếm ảnh kích động chín tầng trời, hai người lại là đánh cái khó phân thắng bại. Càng chiến, Diệp Thần liền càng kinh hãi, thật là mạnh, cái này ma tộc lại là so Tôn Vô Vọng còn kinh khủng hơn, đặc biệt là hắn sử dụng võ, nhìn như nguyên thủy dã man, lại có một loại đại đạo chí giản mùi vị, cái này đã vượt qua nửa bước viễn cổ cấp tầng thứ à. Nhưng mà Diệp Thần nhưng chỉ có thể cắn răng kiên trì, thậm chí quá trình chiến đấu bên trong còn được vô cùng được cẩn thận, mỗi một lần ra tay đều phải trong thời gian cực ngắn nghĩ cặn kẽ, cầm đối phương công kích tính toán vô số lần, bởi vì hắn không thể bị thương. Vốn là Diệp Thần phương thức chiến đấu mở toang ra đại hợp, cùng đối phương giao thủ lúc đó căn bản không quan tâm chịu đựng công kích, lấy tổn thương đổi bị thương. Dẫu sao Diệp Thần sinh mệnh lực phòng ngự cũng không có so cường hãn. Nhưng mà ở chỗ này không giống nhau hả? Ở chỗ này nếu như bị thương, đừng nói căn nguyên bị hao tổn, có thể thật phải chết ở chỗ này hả? Lúc này Chấn Thần Tháp, thời gian đã qua 3 tiếng, một ít thế lực nhỏ đệ tử đã rối rít thức tỉnh, bọn họ có mừng rỡ, có thất lạc, bất quá ở đó một nhóm thế lực cao tầng tụ tập gác lửng bên trong mọi người, tự nhiên chút nào không sẽ để ý bọn họ. Bọn họ ánh mắt đặt ở những đại thế lực kia thiên tài trên mình. Lúc này, trong lầu các phần lớn người, trên mặt đều mang nụ cười, bởi vì bọn họ môn hạ thiên tài, từng cái đều đắm chìm ở thần quang bên trong, trên khuôn mặt thỉnh thoảng thoáng qua hiểu ra vẻ vui thích, thậm chí tự thân hơi thở cũng đang nhanh chóng tăng trưởng. Hiển nhiên, những thứ này các yêu nghiệt đều được phi phàm chỗ tốt. Chỉ có một người, chau mày, người này chính là Ngọc Chân Tử. Tại sao chau mày? Bởi vì Diệp Thần trạng thái tựa hồ không đúng à. Người khác cũng là một bộ đặc biệt hưởng thụ hình dáng, chỉ có Diệp Thần sắc mặt gay gắt, thỉnh thoảng thậm chí còn thoáng qua vẻ kinh hoàng, ngưng trọng, tựa như đang cùng người nào sống chết tỉ thí vậy. Cái này ngược lại thì thôi, mấu chốt nhất là Diệp Thần hơi thở. Những người khác hiển nhiên đều có thu hoạch tiến bộ, hơi thở đang điên cuồng tăng trưởng bên trong, mà Diệp Thần đâu, đừng nói tăng trưởng, thậm chí thỉnh thoảng hắn cả người hơi thở loạn lên, còn có sở hạ rớt. Lần này Ngọc Chân Tử đều có chút luống cuống, chuyện gì xảy ra? Ở thần quang nghi thức bên trong không lấy được chỗ tốt cũng được đi, ngược lại dưới khí tức rớt, coi như là cái đó hướng chưa, cũng chỉ là tiến bộ không lớn mà thôi, từ chưa từng nghe qua có người sẽ ở thần quang nghi thức bên trong dưới khí tức ngã à, cái này quá quỷ dị. Rất nhanh, không chỉ là Ngọc Chân Tử, những người khác vậy chú ý tới Diệp Thần trạng thái. Âm Tôn và Bạch Ngọc Hoàng hai trong mắt lập tức bùng nổ sạch bóng, tiểu tử họ Diệp này không chỉ không có tăng lên, ngược lại bước lui. Mặc dù bọn họ không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng loại chuyện này không thể nghi ngờ là bọn họ hy vọng thấy. Bạch Ngọc Hoàng hướng về phía Ngọc Chân Tử cười lạnh nói, ha ha, Ngọc Chân huynh, xem ra đúng là ta sai rồi, thần cực tông thiên tài quả thật và hướng chưa không giống nhau. Một khắc sau, hắn đột nhiên dương cao giọng nói, cái này mẹ hắn so hướng chưa còn muốn rắc dưới gấp 10.000 lần à. Còn có người sẽ ở thần quang nghi thức bên trong tu vi quay ngược lại, chưa từng nghe nói loại phế vật này à? Loại người này có tư cách tham gia thần quang nghi thức? Âm Tôn cũng là phụ hòa nói, mới vừa rồi Ngọc Chân huynh còn nói tên này kêu Diệp Thần đệ tử phải phá ghi chép. Ha ha, quả nhiên còn nói Ngọc Chân huynh ánh mắt tốt, ta cảm thấy quả thật có khả năng này, bất quá chính là không biết hắn đánh phá kỷ lục sau đó còn có thể hay không coi như là võ giả đâu, sợ rằng cả người tu vi đều phải hoàn toàn đánh mất chứ. Hai người không chút lưu tình giễu cợt, bọn họ trong lòng đều là đối với Diệp Thần nổi lên sắc ý, đến khi nghi thức kết thúc sau này thì phải để cho đệ tử diệt Diệp Thần, dù sao cũng là muốn và thần cực tông kết thủ, hiện tại không giễu cợt lúc nào giễu cợt. Mà đối mặt bọn họ giễu cợt, Ngọc Chân Tử nhưng là tựa như không có nghe cả vậy, toàn bộ tâm thần đều đặt ở Diệp Thần trên mình, vô cùng lo âu. Tại sao sẽ như vậy? Diệp Thần, kết quả thế nào ạ? Viễn cổ chiến trường. Diệp Thần lúc này đã là thở dốc không ngừng, hắn không biết ngoại giới đi qua thời gian bao lâu, nhưng căn cứ hắn cảm giác, cùng cái này ma thi đã ước chừng chiến 7 ngày. Cho dù là hắn, cũng sắp đến cực hạn. Đột nhiên, một đạo hàn quang tránh tới, trực tiếp chém về phía hắn mặt. cực võ, thần tránh. Ở nơi này gian không cho phát ngay tức thì, Diệp Thần thân hình, quỷ dị một chuyện, tránh một kiếm này đồng thời, một đao phong hướng vậy ma tộc cổ họng. Ánh đao lẫm liệt. Một khắc sau, vậy ma tộc thi thể, động tác cứng đờ, liền biến thành tro tàn, tiêu tán ở trong thiên địa. Diệp Thần khạc ra một hơi, trận chiến này, thắng được hiểm thêm hiểm. Hơn nữa, hắn phát hiện, ở nơi này viễn cổ chiến trường bên trong, mình rất nhiều năng lực đều không cách nào thi triển. Phong Thanh Dương lục đạo kiếm ý, không thể dùng. Ma đế võ, không thể dùng. Ngàn binh bạo, không thể dùng. Dù là hồn khí, cũng không thể dùng. Dù là huyền diễm, giống vậy không thể dùng. Có thể dựa vào, chỉ có thuần túy võ đạo. Bất quá, Diệp Thần con mắt đột nhiên ngưng luyện, sau trận chiến này, ta đối với võ đạo hiểu, tựa hồ lại tăng lên. Hắn trên mặt lóe lên một đạo vui mừng. Bất quá, không cùng hắn cao hứng bao lâu, cách đó không xa núi đá sau đó, chợt nâng lên một hồi bụi mù, cùng với từng cơn cuồng bạo gào thét. Diệp Thần vội vàng xoay người, về phía sau nhìn, chỉ gặp 7-8 cái võ trang đầy đủ ma tộc, ở một người tựa như tướng lãnh giống vậy ma tộc dưới sự hướng dẫn, hướng Diệp Thần đánh tới. Bọn họ màu tím trong mắt bên trong, tràn đầy chiến ý cùng hung hãn, lại là huyền nếu thật ở chiến trường gặp nhau vậy. Lại tới. Diệp Thần sắc mặt cũng biến, toát ra mồ hôi lạnh, hắn hiện tại có chút rõ ràng, Thương Cổ Y Thần nói kiên trì tiếp, là có ý gì? Hắn một đao bước lui một người xông ở trước nhất ma tộc, liền thân hình động một cái, hướng những cái kia ma tộc vọt tới hướng ngược lại lao đi, vừa đánh vừa lui, hai bên ở nơi này vô biên vô tận trên chiến trường, lẫn nhau truy đuổi, hắn biết như bị bao vây, cũng chưa có bất kỳ sống sót cơ hội. Nhưng, dù vậy, Diệp Thần trên mình cũng là thỉnh thoảng xuất hiện từng đạo vết thương. Chương 2609, Khúc Trầm Yên. Kỳ Tư Thanh. Trấn Thần Tháp. Thời gian đã qua 3 ngày. Trừ một nhóm thế lực những thiên tài kia trở ra, phần lớn người đều kết thúc mình tẩy rửa. Bước lui ra kim quang phạm vi bảo phủ. Bất quá, bọn họ lại không có rời đi, mà là nhìn những cái kia còn đắm chìm trong nghi thức bên trong thiên tài. Tất cả mọi người đều thật là tò mò, ai sẽ là đang tiến hành thần quang nghi thức, ưu tú nhất cái đó yêu nghiệt. Nhưng lúc này, mặt của mọi người sắc đều là vô cùng là cổ quái, bọn họ ánh mắt đều tập trung ở Diệp Thần trên mình. Tại sao? Bởi vì Diệp Thần quá khác thường. Hiện tại, đừng nói những cái kia một nhóm thế lực cường giả, chính là một người võ giả bình thường cũng có thể nhìn ra được, Diệp Thần tu vi rơi xuống được thật lợi hại. Lại là trực tiếp triệt phá liền thái hư cảnh. Có người không nhịn được mở miệng nói, cái này cũng quá kỳ quái, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua tham gia thần quang nghi thức, cảnh giới sẽ rơi xuống. Cái này cũng còn không bằng không tham gia thì sao? Đáng tiếc, một cái đem thần quốc vô số thiên tài dẫm ở dưới chân yêu nghiệt, liền nếu như vậy phá hủy. Đối với người khác mà nói, có thể thần quang nghi thức là bọn họ truyền thuyết khởi điểm, đối với Diệp Thần mà nói, nhưng là điểm cuối ạ. Mà vậy gác lửng bên trong, Ngọc Chân Tử lúc này sắc mặt đã hoàn toàn thay đổi, thậm chí đều không cách nào giữ chấn định. Âm Tôn và Bạch Ngọc Hoàng, thậm chí cũng lười phải tiếp tục giễu cợt, bọn họ mặt mỉm cười, đối với mình môn hạ thiên tài tiến bộ, đều là vô cùng là hài lòng. Cùng Diệp Thần so sánh, thật là một ngày đầy đất. Cảm giác này, không cách nào hình dạng. Ha ha, ngươi Diệp Thần, không phải bá đạo, không phải trẻ tuổi một đời bên trong vô địch sao? Không phải ra tay một cái, liền giết Chấn Long Điện đệ nhất thiên tài, đánh phế Quỷ Đao môn đệ tử chân truyền sao? Hiện tại, còn có thể bá đạo được sao? Bọn họ hiện tại, chỉ chờ mọi người, toàn bộ từ thần quang nghi thức bên trong tỉnh lại, đem Diệp Thần nghiền ép một khắc kia. Suy nghĩ một chút, thật hưng phấn được run rẩy ạ. Lúc này, Chấn Thần Tháp bốn phía, còn có thể lưu lại tìm hiểu võ giả, lác đác không có mấy, trừ một cùng tông môn bộ phận thiên tài, bất quá mấy người mà thôi. Trong đó thì có hai cùng tông môn Lạc Hà tông Kỷ Tư Thanh. Bất quá Kỷ Tư Thanh mặt mũi che đậy, thần sắc bình thản, cơ hồ bị tất cả mọi người không để mắt đến. Nhưng mà, Lạc Hà tông tông chủ nhưng là hô hấp dồn dập, bởi vì hắn cảm giác Kỷ Tư Thanh tựa hồ có cái gì không đúng. Nhưng là cái này loại không đúng, hắn không nói được. Kỷ Tư Thanh tu vi ở không ngừng tăng lên. Nhưng là vì sao? Kỷ Tư Thanh tựa hồ tràn đầy vẻ lo âu. Đây là hắn thành tựu tông chủ chưa bao giờ phát hiện. Ở thần quang nghi thức bên trong, Duẫn Minh biểu hiện vậy không thể tưởng tượng nổi. 3 ngày trôi qua, Duẫn Minh tu vi bất ngờ đã đột phá đến Thái Hư 6 tầng thiên. Quá nghịch thiên. Bất quá, ngay tại lúc này, Duẫn Minh thân thể mềm mại khẽ run một chút, mắt đẹp lần nữa mở ra, chậm rãi khạc ra một hơi. Nàng cả người khí chất so với tham gia thần quang nghi thức trước trầm ổn vô số lần. Hơn nữa, kỳ mỹ mâu bên trong u quang chớp động, mặt đẹp bên trong vậy mơ hồ che lấp một tầng đạm bạc bóng tối, cho dù là một ít hỗn độn cảnh cường giả đều có chút nhìn không rõ lắm. Cảm giác duy nhất chính là nàng ánh mắt rất quỷ dị. Hiển nhiên, Duẫn Minh là thức tỉnh nào đó loại huyết mạch hoặc là pháp thể. Nguyên bản, Duẫn Minh trên gương mặt tươi cười, còn mang vẻ mừng rỡ hướng Diệp Thần nhìn. Cái này thần quang nghi thức mang tới chỗ tốt, ra ý liệu được lớn. Nàng không chỉ có đột phá tu vi liền như thế nhiều, hơn nữa, lại là lĩnh ngộ một môn cùng nàng vô cùng là phù hợp cực phẩm võ. Tên là Chơi Ảnh Kiếm. Ở tay nàng bên trong, thậm chí có thể phát huy ra thượng cổ vũ kỹ uy lực. Trọng yếu nhất chính là, nàng thức tỉnh tên là Không Ngũ Thân Thể Pháp Thể. Cái này Không Ngũ Thân Thể, mặc dù kém hơn Chí Tôn Thần Thể, nhưng cũng là một loại cao cấp pháp thể. Bây giờ Duẫn Minh thực lực đại tăng, liên nàng cũng có thể có như vậy thu hoạch, huống chi Diệp Thần. Diệp Thần là Duẫn Minh trong lòng vĩnh viễn tiêu ngạo. Có thể một khắc sau, Duẫn Minh thần sắc nhưng thay đổi hoàn toàn, bởi vì nàng nhìn thấy tu vi đã rơi vào phong môn cảnh ranh giới Diệp Thần. Diệp Thần hơi thở, làm sao suy yếu như thế nhiều? Tiếp theo nàng lại nhìn mắt những cái kia một nhóm thế lực thiên tài, thần sắc hơn nữa khiếp sợ. Thật là khủng khiếp. Những thứ này một nhóm thế lực thiên tài, thực lực lại là điên cuồng tăng lên. Chấn Long Điện Hoa Cảnh Đảo, hơi thở không ngừng leo lên. Quỷ Đao Môn Triệu Linh Nhận, hơi thở không ngừng leo lên. Thần Minh Lý Thánh, quanh thân bao phủ một đạo thánh quang. Cuồn cốt môn Tôn Vô Vọng, vô tận chiến ý càng phát ra dày đặc. Hiên Viên Gia Hiên Viên Tĩnh, tu vi cũng là không ngừng đột phá. Tương truyền hư Hiên Viên Gia và Thiên Đạo Cung vị kia có rất sâu liên lạc, thưởng thụ cao nhất tài nguyên. Trừ Diệp Thần, lúc này vẫn còn ở thần quang tẩy rửa bên trong thiên tài, lại là mỗi người đều có khó có thể tưởng tượng tiến bộ. Ngay tại lúc này, Diệp Thần sắc mặt chợt tái nhợt, khí tức trên người nhanh chóng nguệ vải đi xuống, tu vi trực tiếp triệt phá liền phong môn cảnh. Gác lửng bên trong, Ngọc Chân Tử thấy vậy con ngươi có giúp một cái. Không thể đợi thêm nữa, tiếp tục như vậy nữa, Diệp Thần thật phải phê à. Thân hình hắn khẽ nhúc nhích, liền phải hướng vậy Chấn Thần Tháp phong tới. Có thể hai bóng người trước mắt trực tiếp đem Ngọc Chân Tử ngăn lại. Cái này hai người chính là Âm Tôn và Bạch Ngọc Hoàng. Tránh ra! Ngọc Chân Tử quát lên một tiếng lớn, cả người hơi thở phun trào, cơ hồ thì phải trực tiếp ra tay. Hắn lúc này gần như mất lý trí. Bạch Ngọc Hoàng lạnh lùng quát, "Ngọc Chân Tử, ngươi muốn làm gì?" Âm Tôn cũng là sắc mặt tâm hàn, tùy ý can thiệp thần quang nghi thức, nhưng mà có thể ảnh hưởng đến những đệ tử khác, đây là thần quang nghi thức đại kỵ. Thần Minh ông già Thẩm Cẩm Khôn cũng là sắc mặt hơi trầm xuống nói, "Ngọc Chân đạo bạn bè, bình tĩnh một chút." Ngọc Chân Tử thấy vậy, không khỏi được thở dài một cái. Chẳng lẽ Diệp Thần thật chỉ như vậy, xong rồi. Hắn hiện tại chỉ có thể cầu nguyện kỳ tích xuất hiện. Viễn cổ chiến trường, quần quần cắt vàng phiêu động, chôn vô số xương khô, trong cắt vàng mơ hồ vang lên từng cơn nổ ầm cùng kim thiết đồng thời xuất hiện tiếng. Thỉnh thoảng còn có một tiếng vô cùng thê lương kêu thảm thiết, hoa phá trường không. Trong gió mang máu tanh nồng nặc. Đột nhiên, cái này hoang vu mặt đất bên trên vang lên chấn thiên hét hò. Nhân tộc cùng đội quân ma tộc, mỗi người từ chân trời tới, rất nhanh liền xông lên đụng vào một nơi. Chiến trường bên trong, mấy trăm tên ma tộc lúc này đang vây một đạo mặt đầy vẻ phong sương, cả người đều có dữ tợn vết sẹo tráng thanh niên. Nam tử trong tay nắm một chuôi kiếm gãy, trên mặt vẫn còn duy trì bình tĩnh. Tên nam tử này tự nhiên chính là Diệp Thần. Hắn ở nơi này viễn cổ chiến trường đã du đãng không biết bao lâu, từ mới bắt đầu gặp gỡ lẻ tẻ ma tộc, càng về sau bị thành hơn trăm ngàn ma tộc đuổi giết, cho đến nhân tộc cùng ma tộc đại chiến bùng nổ. Diệp Thần tựa như chân chính trải qua vậy trận bước ngày kéo dài dù sao cũng năm đại chiến vậy. Diệp Thần mặc dù vẫn là Diệp Thần, nhưng hắn lúc này khí chất đã hoàn toàn không cùng. Đó là một loại nghiêm nghị, một loại chui luyện, một loại ở trên chiến trường, ở vô số lần cùng tử vong sát vai mà qua sau đó, chui luyện ra được hơi thở. Chương 2610, ta thắng. Cồn Vợ Ở Dùng Tiểu cảm ơn bạn tặng nguyện phiếu. Trải qua cái này dù sao cũng năm đại chiến hắn, trong lòng đã có một chút hiểu ra. Diệp Thần nhìn lướt qua hướng mình vọt tới rất nhiều ma tộc, trên mặt không có quá nhiều diễn cảm. Một khắc sau, kiếm quang chớp mắt. Vậy mấy trăm tên ma tộc liền ở trong phút chốc biến thành nghiền. Diệp Thần thân hình động một cái, đang giữa không trung bên trong, ánh mắt quét qua ma tộc đại quân, đột nhiên phong tỏa một đạo bóng đen mơ hồ. Chính là người sao? Diệp Thần nhàn nhạt nói. Một khắc sau, thân hình động một cái, liền hướng bóng đen kia phong tới. Dọc đường ngăn trở hắn ma tộc đều là trong phút chốc hóa là phấn vụn, tiêu tán vô hình. Thời gian đã qua 9 tầng trời. Lúc này Chấn Thần Tháp hạ còn không có tỉnh lại, chỉ có 3 người: Diệp Thần, Hoa Cảnh Đào, Lạc Hà Tông Kỳ Yên, Kỳ Tư Thanh. Kỳ Tư Thanh để cho Lạc Hà Tông tông chủ sửa đổi tin tức của nàng. Bất quá 3 người trạng thái nhưng là hoàn toàn không cùng. Diệp Thần khí tức trên người cực kỳ không yên, cơ hồ đều phải mất hết tu vi, hoàn toàn lâm vào là người bình thường. Đây là trên lịch sử đều có thể gọi là không thể tưởng tượng nổi lại thảm nhất thiên tài. Trước kia cái nghi thức này cũng có thể làm cho võ giả cảm ngộ cực lớn, đột phá rất nhiều cảnh giới, thậm chí một cái cảnh giới lớn vẫn là lần đầu tiên nghe nói cảnh giới rơi xuống lâm vào là người bình thường. Cùng chi ngược lại, Kỳ Tư Thanh trên mình hơi thở không ngừng leo lên, thánh quang lưu chuyển, thậm chí trên bầu trời có bữa âm hạ xuống, lại có thể dẫn động dị tượng. Thời gian 9 ngày, Kỳ Tư Thanh tu vi lại đột phá đến nửa bước chạm ách, khoảng cách chạm ách chỉ có một bước xa. Hơn nữa trên bầu trời mơ hồ có lôi kiếp, mọi người kinh hãi, đây là muốn hoàn toàn vượt qua chạm ách. Trên quảng trường vô số người kinh hãi đến trình độ cao nhất, thậm chí đều đang suy đoán thân phận. Lạc Hà Tông mặc dù những năm này mơ hồ muốn thành là một nhóm thế lực, nhưng là không biết vì sao đều thất bại. Lần này Lạc Hà Tông lại ra đời một cái thiên tài như vậy. Kỳ Yên, vì sao chúng ta không có ở thần quốc nghe danh tự này? Nàng dẫn động lôi kiếp cũng không phải là giống vậy ách lôi hả? Cô gái này kết quả lai lịch ra sao? Một cái đã từng tham dự tuyển chọn cuộc so tài tam lưu thế lực đệ tử đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hắn đưa tay ra chỉ Kỳ Tư Thanh nói, Kỳ Yên, ta biết, ta và nàng đã từng ở cùng trận tuyển chọn thi đấu bên trên. Cô gái này lúc đó biểu hiện vậy đủ tươi đẹp, nhưng là cùng Diệp Thần so với còn kém cách quá nhiều. Diệp Thần cùng ngày liền bị Thần Cực Tông Đồ Lan Tâm mang đi. Diệp Thần khi đó là xứng đáng không thẹn thứ nhất, chỉ tiếc hiện tại luân lạc nơi này. Người nọ vừa nhìn về phía Diệp Thần phương hướng, thương tiếc liền liền. Đã từng Diệp Thần viễn xa bỏ rơi cái này kêu Kỳ Yên cô gái, mà ngày nay cái này kêu Kỳ Yên cô gái lại xa xa bỏ rơi hắn. Cái này hoặc giả chính là võ đạo tàn khốc. Đệ tử kia thổn thức không dứt. Mà cách đó không xa, một cái mặt mũi uy nghiêm người đàn ông trung niên nhưng là thần sắc kích động. Phía sau nam tử tùy tùng, tu vi đều là cực độ kinh người. Thậm chí trung quanh không thiếu thế lực tông chủ đều cùng người đàn ông trung niên giữ khoảng cách nhất định. Dù là nói chuyện đều là vô cùng yên lặng. Chỉ vì là, người trung niên này người đàn ông thân phận. Khúc gia đương đại gia chủ. Khúc gia ở thần quốc lịch sử, không người có thể dung chuyển. Hơn nữa, thần quang nghi thức ghi chép, chính là Khúc gia người sáng chế. Thậm chí còn tương truyền, Khúc gia và thần quốc thiên đạo cũng có rất lớn sâu xa. Tuyệt đối không thể chọc. Để cho tất cả mọi người có chút bất ngờ chính là, Khúc gia lần này không có phái ra bất kỳ người tham gia thần quang nghi thức. Vì sao gia chủ đích thân tới nơi này? Chẳng lẽ chính là vì làm chứng thiên tài ra đời? Mà giờ khắc này Khúc gia gia chủ, hai mắt ngấn lệ ngang dọc, cánh tay đang run rẩy. Tầm mắt ở đó một Lạc Hà Tông Kỳ Yên trên mình căn bản rời không ra. Lão tổ, ta cũng biết là ngươi. Ta ở Lạc Hà Tông cầu gặp một tháng, vì sao? Vì sao ngươi sẽ không chịu gặp ta? Cũng đúng, bây giờ Khúc gia, rét lạnh ngài tim. Nhưng là, ngài cuối cùng là Khúc gia người ạ. Ngài hôm nay lòng lãnh, và năm đó thần quốc giống nhau như lúc. Ngài nếu như về lại Khúc gia, lấy chúng ta Khúc gia tài nguyên, tuyệt đối có thể để cho ngươi mau sớm bước vào hỗn độn, thậm chí là trí cao cảnh. Lời nói vừa dứt, trong bầu trời vậy nổi lên thật lâu kinh thiên ách lôi, đột nhiên hạ xuống. Vậy vạn chúng chúc mục thiếu nữ khăn che mặt, chỉ như vậy dưới con mắt nhìn chằm chằm của mọi người đột phá. Vậy cuồng bạo ách lôi giống như một con cự thú cắn nuốt Kỷ Tư Thanh. Kỷ Tư Thanh thần sắc bình tĩnh, tựa như không quan tâm chút nào. Nháy mắt tức thì, Kỷ Tư Thanh đỉnh đầu xuất hiện một đạo hư ảnh. Hư ảnh đưa ra chỉ một cái, ách lôi tiêu tán. Trung quanh hết thảy ngay tức thì khôi phục lại bình tĩnh. Giờ khắc này mọi người bối rối, cái này liền kết thúc. Không phải nói ách lôi là thái hư võ giả ác mộng sao? Nào có người như thế tùy tùy tiện tiện đã đột phá. Mọi người đang trong gió sốc xếp, vô số đạo ánh mắt rơi vào Kỷ Tư Thanh trên mình, bọn họ phát hiện Kỷ Tư Thanh lại vẫn đang đột phá. Chạm ách tầng 2 thiên, lại vẫn không dừng lại. Chạm ách 3 tầng thiên, đây là kinh thiên yêu nghiệt à? Đối với tất cả mọi người mà nói, cái này kêu Kỷ Yên cô gái hoàn toàn không thua bất kỳ người đàn ông à. Mấu chốt cũng không ai biết cô gái này ghi chép là nhiều ít. Bất quá có một chút, bọn họ rất rõ ràng, thiếu nữ này đã bằng nhau cái đó gọi Khúc Trầm Yên thiếu nữ ghi chép. Có thể lại có ai biết, Kỷ Tư Thanh bất quá là đổi mới mấy chục ngàn năm trước, thuộc về mình ghi chép. Mọi người lại nhìn lại Diệp Thần, thấy Diệp Thần vẫn không ngừng rơi xuống cảnh giới, không biết làm sao lắc đầu. Trên lệch này cũng quá lớn liền đi. Đơn giản là thất lạc người đàn ông mặt. Bất quá, trên trận, có người cho người đàn ông nở mặt. Đó chính là Hoa Cảnh Đào. Mà giờ khắc này, Hoa Cảnh Đào hình dáng cũng rất quỷ dị, hắn lúc này, cả người lại là bị ánh vàng rực rỡ miếng vảy bao trùm, đỉnh đầu dài ra đối với nhọn dáng dấp sừng rồng, biến thành bán long nửa người trạng thái. Kinh khủng hơn phải, Hoa Cảnh Đào hơi thở. Hắn tu vi đã đột phá Trảm Ách tầng 5 trời, hơn nữa còn đang nhanh chóng lên tăng trước. Trảm Ách sau đột phá, nhưng mà cực kỳ khó khăn à. Thậm chí một cái cảnh giới nhỏ, liền so Thái Hư và Trảm Ách giữa khoảng cách còn lớn hơn. Lúc này Hoa Cảnh Đào đã hướng Trảm Ách 6 tầng thiên từ nhích tới gần. Hơn nữa, dần dần tản mát ra một loại cho dù là một cùng tông môn trường môn, tông chủ cũng theo đó tim hồi hộp hơi thở. Chân long hơi thở. Viễn cổ chiến trường. Mặt đất đã bị thi thể lấp đầy, vô số cổ thi thể. Có ma tộc, vậy có nhân tộc. Trên chiến trường chỉ còn lại có hai đạo thân ảnh, Diệp Thần bóng người, cùng vậy không thấy rõ diện mạo, cả người bị bóng đen bao gồm quỷ dị ma tộc. Chỉ ta Lăng Tiêu, đồ thần phá thiên. Diệp Thần khẽ quát một tiếng, một kiếm ra. Kiếm quang thoáng qua, thời không biến dạng, toàn bộ mặt đất đều bị chém ra một đạo rãnh sâu hoắm. Nhưng một kiếm này lại bị bóng đen kia cản lại. Hắn trường kiếm trong tay, đem Diệp Thần kiếm đỡ. Diệp Thần ngưng mắt nhìn bóng đen kia một đôi tím mâu, vậy ngưng mắt nhìn Diệp Thần. Một khắc sau, hai người đồng thời động. Thiên địa có trong nháy mắt hắc ám. Diệp Thần ngực cắm một chuôi đen nhánh trường kiếm, hắn mặc dù còn đứng, thật đáng giận tức, đã suy rơi xuống trình độ cao nhất. Chương 2611, Ngọc Chân Tử thái độ. Mà đứng đối diện với hắn, chính là vậy đạo đen nhánh ma ảnh. Diệp Thần mặc dù đã sắp chết, nhưng hắn vậy đi qua chiến hỏa rèn luyện, đổi được vô cùng nghiêm nghị, trầm ổn trên gương mặt, nhưng là hiện lên vẻ tươi cười. Hắn hướng về phía bóng đen kia nhàn nhạt nói, ngươi thua. Bóng đen đầu lâu chậm rãi rơi xuống đất. Chấn thần tháp hạ, Hoa Cảnh Đào chợt mở hai mắt ra, cả người hơi thở phóng lên cao, một tiếng long âm vang khắp cửu tiêu. Trong nháy mắt, tham gia thần quang nghi thức tất cả mọi người thân thể đều có một chút cứng ngắc. Cho dù là gác lửng bên trong một đám thần quốc cường giả đỉnh phong, vậy giống như vậy, đó là sơ đẳng sinh mạng, thấy cao cấp sinh mạng lúc mới phải xuất hiện phản ứng. Bạch Ngọc Hoàng vô cùng kích động nhìn mình đệ tử, mừng như điên nói, thành công, thật thành công. Đào mà hắn phản tổ. Mà lúc này đúng lúc là thần quang nghi thức bắt đầu ngày thứ 10. Lần này thần quang nghi thức thật sự là vô cùng xuất sắc. Cái này trăm năm qua thần quốc nhân tài lớp lớp xuất hiện, Tôn Vô Vọng, Lý Thánh, Triệu Linh Nhận, Hiên Viên Tĩnh các người, vậy đều là cực hạn yêu nghiệt. Bọn họ bất kỳ một người nếu là ở thường ngày đều là có thể chấn áp thần quốc vạn năm trung cực thiên tài. Nhưng là những người này bên trong xuất sắc nhất tự nhiên vẫn là Hoa Cảnh Đào và vậy kêu là Kỳ Yên cô gái thần bí. Một đám tham dự thần quang nghi thức thần quốc võ giả đều là vô cùng kính sợ nhìn Hoa Cảnh Đảo và Kỳ Yên. Cái này mới thật sự là yêu nghiệt à? Cho dù ở thần quốc trên lịch sử cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay siêu cấp yêu nghiệt à? Trạm Bách 6 tầng thiên, chỉ là cái này tu vi là có thể đứng hàng thần quốc trước trăm thanh niên một trong cường giả liền chứ. Chớ nói chi là lúc này Hoa Cảnh Đảo còn tản ra một loại vô cùng ý thế kinh khủng. Thật là để cho mọi người đều muốn hướng về phía Hoa Cảnh Đảo quy lại. Thần quốc là muốn hoàn toàn thời tiết thay đổi hả? Trấn Long Điện rất nhanh liền sẽ trở thành là một nhóm thế lực bên trong kinh khủng nhất tồn tại chứ. Nghĩ tới đây, không ít người cũng đều hướng Diệp Thần nhìn. Trong mắt có trâm trọng, không hề tiếc, có cười trên sự đau khổ của người khác, có thương tiếc. Bây giờ Diệp Thần thế nào? Đừng nói là tu vi rất xuống, ngay cả mạng cũng sắp không có. Thật là giống như là người sắp chết vậy. Ngọc Chân Tử ngưng mắt nhìn Diệp Thần, trong mắt còn mang một chút hy vọng, hắn còn không có buông tha. Hắn tin tưởng kỳ tích sẽ xuất hiện. Nhưng vào lúc này, Chấn Thần Tháp tản ra kim quang, đột nhiên tiêu tán. Mọi người sững sốt một chút, kim quang tiêu tán. Kim quang tiêu tán, ý nghĩa thần quang nghi thức kết thúc. Tại sao sẽ kết thúc? Không có ai vẫn còn ở chịu đựng tẩy rửa lúc đó sẽ kết thúc. Nhưng lúc này Diệp Thần còn không có tỉnh lại. Lúc này thần quang nghi thức kết thúc thì đồng nghĩa với Diệp Thần đã chết. Mọi người hướng Diệp Thần nhìn, quả nhiên lúc này Diệp Thần trên mình liền một chút sức sống cũng không có. Diệp Thần thật đã chết rồi. Ngọc Chân Tử cả người cũng bị sụp xuống đất, trong mắt một tia hy vọng cuối cùng vậy tiêu tán. Hắn biết thần cự tông hoàn toàn xong rồi, thậm chí còn có thể hay không tồn tại cũng không biết. Trong lầu các những người khác, nhưng là bất kể Ngọc Chân Tử mặt đầy mừng rỡ nên hướng mình các đệ tử. Cuồn cốt môn trưởng môn Hoắc Suối hướng về phía Tôn Vô Vọng mỉm cười nói, Vô Vọng, ngươi cảm giác thế nào? Lúc này Tôn Vô Vọng cùng trước kia có khác xa lát xa lơ. Tôn Vô Vọng trên mặt không có trước bá đạo thần sắc, nhưng cả người khí chất nhưng ác liệt vô số lần. Hắn bình tĩnh nói, đấu chiến thánh thể lên cấp. Thần quốc chí tôn thần thể một trong đấu chiến thánh thể lại vẫn có thể lên cấp. Hoắc Suối nghe vậy hưng phấn thiếu chút nữa từ dưới đất nhảy cất lên, cười được miệng đều phải liệt đến trên lỗ tai. Mà Tôn Vô Vọng lúc này nhìn lướt qua Hoa Cảnh Đảo, trong mắt có chiến ý, đồng thời vừa liếc nhìn Diệp Thần khẽ lắc đầu, Diệp Thần để cho hắn thất vọng. Hoa Cảnh Đào nhìn Diệp Thần khẽ to mày, hướng về phía Bạch Ngọc Hoàng hỏi, sư tôn, thằng nhóc kia thế nào? Mà thân là Trấn Long Điện điện chủ Bạch Ngọc Hoàng lúc này đứng ở Hoa Cảnh Đào bên người, nhưng là mang một ít kích động thái độ, mỉm cười nói, thằng nhóc kia không biết chuyện gì, ở nghi thức bên trong tu vi sụt đột ngột, hiện tại lại là liền sức sống đều biến mất. Hắn sở dĩ kích động là bởi vì là bây giờ Hoa Cảnh Đào tiềm lực là cả tông môn hy vọng. Ha ha, Hoa Cảnh Đào cười lạnh nói, xem ra thằng nhóc này là biết mình vận mệnh, trực tiếp tự giết. Ngược lại cũng coi là thông minh, nếu không, bổn công tử nhất định sẽ làm cho hắn sống không bằng chết. Phản tổ sau khi thành công, Hoa Cảnh Đào thực lực bạo tăng rất nhiều lần. Nếu như đối với ngày xưa Diệp Thần, hắn có tuyệt đối tự tin, có thể thắng, thậm chí là trong nháy mắt giết. Hơn nữa, hắn lấy được chỗ tốt, không chỉ là phản tổ, còn chiếm được một bộ nửa bước viễn cổ cấp trình độ cao nhất võ, Long Nguyên Kiếm Quyết. Kiếm quyết này, lấy Thiên Long huyết mạch thi triển, có thể so với viễn cổ cấp vũ khí uy lực. Hiện tại hắn chính là thần quốc thanh niên thiên tài trung thần, cho dù là một ít cấp thấp thế lực trưởng môn gia chủ ở hắn trong mắt cũng bất quá là con kiến hôi. Đây là Ngọc Chân Tử mang thần cực tông một tất cả trưởng lão hướng Diệp Thần đi tới, trên mặt tràn đầy bi thương tuyệt vọng thần sắc. Bọn họ cấp cho Diệp Thần nhặt xác. Diệp Thần mặc dù chết nhưng cũng là bọn họ thần cực tông đệ tử. Nhưng đột nhiên gian Hoa Cảnh Đào bóng người trước mắt chắn Ngọc Chân Tử đám người trước mặt. Ngọc Chân Tử lạnh lùng nói, tránh ra. Hoa Cảnh Đào trong mắt thoáng qua vẻ chế giễu ý nói, các ngươi phải đi cho cái này cái rác dưới nhặt xác. Ha ha, ai cho phép các ngươi làm như vậy? Buồn công tử còn không có cầm phế vật này chém đầu, cầm đi lễ truy điệu ca ca ta đâu, các ngươi muốn thu thì chờ ta trước chém đứt hắn đầu lại thu. Chấn Thần Tháp hạ một hồi tinh mịch. Diệp Thần chết, ngay cả nhặt xác cũng không cho phép, còn muốn chém đứt Diệp Thần đầu, coi như Diệp Thần giết Hoa Thần Tần, cái này cũng có chút quá mức chứ. Ngọc Chân Tử các người ngay tức thì giận dữ. Ngọc Chân Tử tay run một cái, giơ lên một chuôi tuyệt khí cấp đen nhánh trường kiếm, râu tóc không gió tự động, trong mắt tràn đầy lạnh như băng lửa giận, chỉ Hoa Cảnh Đào nói, tránh ra hoặc là chết. Chết? Hoa Cảnh Đào nhưng là cười, ngươi cũng xứng để cho ta chết. Nếu như ta tu luyện nữa 10 năm, có lẽ liền ngươi ta cũng có thể dễ như trở bàn tay chém chết đi. Ta hiện tại tuy không địch lại ngươi, nhưng có người có thể. Một khắc sau, Bạch Ngọc Hoàng xuất hiện ở trước mặt hắn. Bạch Ngọc Hoàng nhấc tay một cái, trong lòng bàn tay nhiều một chuôi trường kiếm màu máu, một kiếm hướng về phía Ngọc Chân Tử chém tới. Động đệ tử ta tự tìm cái chết. Long Thần Mất Đi Kiếm Quyết. Kiếm khí ngang dọc, hư không rung động, dâng trào kiếm khí hóa thành một đạo vạn chúng hàng dài, một cái quanh quẩn liền là đối Ngọc Chân Tử ngay đầu chém xuống. Bạch Ngọc Hoàng đối mặt thần quốc một nhóm thế lực tông chủ lại là không chút do dự ra tay. Một kiếm này ra, kiếm ý toàn bộ ngưng tụ vào vậy cự long trong cơ thể, mọi người tựa hồ không có cảm nhận được cái gì, có thể kiếm khí dưới Ngọc Chân Tử nhưng là sắc mặt của biến, cả người linh lực trình độ cao nhất vận chuyển, gương mặt bên trên hiện ra một chút không bình thường đỏ thẫm vẻ, điên cuồng hét lên, huyền nguyên thật vô cùng kiếm. Chương 2612, Kỷ Tư Thanh, cút. Cồn Vợ Ở Dùng Tiểu Cảm Ơn Bạn Tặng Người Phiếu. Ngọc Chân Tử không chỉ là toàn lực ra tay, thậm chí cũng vận dụng chấn tông võ, hơn nữa còn cháy máu tươi. Một kiếm này là hắn có thể chém ra mạnh nhất một kiếm. Một khắc sau, trong tay vậy tuyệt khí trường kiếm, ánh sáng bạo tránh, một luồng ánh sáng đen từ trên thân kiếm bắn ra, nên hướng vậy ngay đầu rơi xuống cự long. Âm một tiếng vang thật lớn, liên vậy chấn thần tháp, tựa hồ cũng đang khẽ run. Ánh sáng thu liễm, mọi người nhìn chăm chăm vừa thấy, mặt đất bị đập ra một cái to lớn trong cái hố sâu. Ma Ngọc Chất Tử lúc này đang cả người là máu, nhìn như vô cùng thê thảm ngã xuống trong cái hố sâu bên trong. Bạch Ngọc Hoàng mắt nhìn xuống Ngọc Chất Tử, trên mặt lộ ra khinh miệt nụ cười, nhàn nhạt nói, phế vật, lãng phí ta tông tổ tiên lưu lại một chút lực lượng. Nói xong, Bạch Ngọc Hoàng lại là mỉm cười nhìn về phía Hoa Cảnh Đảo, vi sư vì ngươi xóa bỏ hết thảy, thần cực tông như muốn khai chiến, chúng ta phụng bồi tới cùng là được. Nhưng tất cả mọi người đều không có chú ý tới, Bạch Ngọc Hoàng tay lại là hơi run. Mới vừa rồi trong một trận đánh, hắn thật ra thì vậy bị thương, như không có tổ tiên lực lượng, hắn không thể nào cũng như này hiệu quả. Hắn có thể thắng được Ngọc Chất Tử, hiển nhiên là an gian. Hơn nữa, Bạch Ngọc Hoàng rất thông minh. Diệp Thần vừa chết, thần cực tông coi như là phế, thậm chí có thể rớt đến hai cùng trong tông môn đi. Mà hắn tông môn có Hoa Cảnh Đảo ở đây, thần minh và khác một nhóm thế lực lại dám nói gì? Quy tắc vĩnh viễn đều là cường giả lập ra. Hoa Cảnh Đảo chắp tay một cái, nụ cười dữ tợn, cảm ơn sư phụ. Chấn thần tháp hạ, vô số người đều là vô cùng sợ hãi nhìn Bạch Ngọc Hoàng, thân thể cũng đang khẽ run, hô hấp đều quên. Một kiếm, thiện tay một kiếm, liền đem thần cực tông tông chủ Phong Thần Bi lên hạng gần trước Ngọc Chân Tử đánh bại. Bạch Ngọc Hoàng lại một mực giấu giếm thực lực, vẫn là vận dụng thuật pháp. Cái này mẹ hắn vậy quá kinh khủng đi. Nếu là lại tăng thêm một cái Hoa Cảnh Đảo, cái này tông môn chẳng phải là muốn nghiền ép toàn bộ thần quốc. Liên liên những cái kia ở thần quang nghi thức bên trong giống vậy thu hoạch to lớn những thiên tài, nhìn về phía Hoa Cảnh Đảo đều là mặt lộ vẻ kinh hãi. Tông chủ, thần cực tông các trưởng lão kêu lên một tiếng, chặt chẽ nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Hoàng và Hoa Cảnh Đảo, cả người hơi thở cuồng bạo. Bạch Ngọc Hoàng, ngươi lại dám đánh tổn thương bổn tông tông chủ, ngươi là muốn kích động chiến tranh sao? Đánh thì thế nào? Bạch Ngọc Hoàng cười lạnh một tiếng, hoàn toàn không đem những trưởng lão này coi vào đâu. Hắn nhàn nhạt nói, ngăn lại bọn họ muốn tìm cái chết, chờ ta vậy thiên tài đệ tử chém vậy nhỏ rác dưới đầu cũng không muộn. Vừa nói, hắn ánh mắt tỏ ý, Hoa Cảnh Đào liền hướng Diệp Thần đi tới. Dừng lại cho ta. Thần cực tông tất cả trưởng lão quát lên một tiếng lớn, thì phải chen nhau lên, mà trước người bọn họ nhưng chợt thoáng hiện mấy đạo thân ảnh. Bạch Ngọc Hoàng mang một đám Chấn Long Điện trưởng lão ngăn trở bọn họ, cười lạnh nói, kích động cái gì sao? Tiểu bối chuyện để cho tiểu bối tới xử lý, không nên tùy tiện đúng tay, được không? Diệp Thần, Lâm Nhã Cẩm, Sở Doanh, Văn Mẫn Nhi, Doãn Minh cùng nữ đều là mặt đầy nước mắt, hướng Hoa Cảnh Đảo phong tới, cả người hơi thở tách thả ra, lại là nếu không cố hết thể ra tay. Các nàng biết, mình các người, căn bản không phải Hoa Cảnh Đảo đối thủ. Nhưng, các nàng cho dù chết, vậy tuyệt không cho phép người bất kỳ làm nhục Diệp Thần dí thể. Ha ha. Hoa Cảnh Đảo quét chúng nữ một mắt, vai rồng cuộn cuộn, hắn có lòng tin, tùy tiện thả ra một chút hơi thở, liền có thể đem mấy cái này không biết sống chết người phụ nữ, đánh được liền cặn bã đều không còn dư lại. Ngay tại Hoa Cảnh Đào hơi thở sắp thả ra nháy mắt tức thì, một cái mang cái khăn che mặt thiếu nữ chắn Diệp Thần trước người. Hoa Cảnh Đào hơi mở ra, cô gái này hắn tự nhiên chú ý tới. Hơn nữa, hắn muốn không chú ý đều khó. Lạc Hà Tông tuyệt thế thiên tài, Kỳ Yên. Thậm chí, bàn về tiềm lực, Hoa Cảnh Đào sâu sắc biết, mình không bằng cô gái này. Mà cô gái này giờ phút này tại sao ngăn ở trước mặt hắn? Hoa Cảnh Đào chế trụ nội tâm nghi vấn, chắp tay một cái, lộ ra một đạo nụ cười, "Kỳ tiểu thư, ngươi đây là?" Kỳ Tư Thanh thần sắc lạnh như băng, ước chừng mấy giây sau đó, mới phun ra một chữ. Giờ khắc này, cả thế giới đều tựa như yên lặng lại. Cái này vô cùng thần bí Lạc Hà Tông nữ đệ tử lại đối với yêu nghiệt siêu nhiên Hoa Cảnh Đảo nói cút. Ai cho nàng dũng khí? Cố nhiên, cái này Kỳ Yên liên tiếp dẫn động dị tượng, tiềm lực kinh người hơn. Nhưng là nàng nói thế nào đi nữa cũng bất quá là hai cùng tông môn đệ tử ạ. Chỉ riêng tông môn nội tình chính là ngàn kém vạn đường. Coi như không nói nội tình, cái này Kỳ Yên thực lực cũng là và Hoa Cảnh Đảo có chút trên lệch ạ. Kỳ Yên ánh sáng chói mắt, nhưng cũng chỉ là đột phá đến trạng bách 4 tầng thiên mà thôi. Như hai người động thủ, tất nhiên bại bởi huyết mạch thức tỉnh Hoa Cảnh Đảo ạ. Liên liên xa xa Lạc Hà Tông tông chủ và một mực trưởng lão cũng bối rối. Kỷ Tư Thanh tại sao phải chuyến nước đục này? Nếu như Kỷ Tư Thanh không chết yểu, vậy Lạc Hà Tông tuyệt đối sẽ ở trong vòng một năm trở thành một cùng tông môn. Thậm chí không phải là không có khả năng vượt qua Hoa Cảnh Đảo chỗ ở tông môn. Cái này Kỷ Tư Thanh là phạm hồ đồ ạ. Mà giờ khắc này Hoa Cảnh Đảo gương mặt có chút dữ tợn, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Kỷ Tư Thanh, rồi sau đó gần từng chữ, ngươi thiên phú kinh người. Nhưng, ngươi có thể biết ta người trên lệnh. Nếu như ngươi lại ngăn ở thằng nhóc kia trước mặt, ta thể, ngươi sẽ chết rất thảm. Ngươi coi như không lo lắng cho ngươi, cũng phải là phía sau ngươi tông môn cân nhắc. Nhưng mà, Hoa Cảnh Đào lời còn chưa nói hết, Kỷ Tư Thanh cái khăn che mặt hạ liền truyền đến vậy quen thuộc, thêm lời nói lạnh như băng. Cút. Hoặc là, chết. Nếu không tin, hoan nên thử một lần. Uy hiếp. Uy hiếp trắng trợn. Chỉ như vậy từ Kỷ Tư Thanh trong miệng ra. Không chỉ như vậy, giữa trời đất lại chấn động lên. Một cỗ ngút trời giận uy tựa như hạ xuống. Hoa Cảnh Đào hơi biến sắc mặt, hắn cảm nội chung quanh lại phát hiện mình thật giống như đưa thân vào một cái lạnh như băng thế giới. Cái này cô gái thần bí, ý cảnh lại mạnh như vậy, thậm chí chấn áp huyết mạch hắn. Vì sao trước đây không ở thần quốc nghe? Đồng nhiên, hắn quanh thân bao phủ tử ý tiêu tán, Bạch Ngọc Hoàng ra tay. Bạch Ngọc Hoàng mặc dù kỳ quái cái này gọi là Kỳ Yên cô gái thả ra khí thế, nhưng vẫn là nói, Kỳ Yên, làm rõ ràng ngươi vị trí. Ngươi như ngăn trở nữa, Lạc Hà Tông lại nữa. Đây là một nhóm thế lực sức lực. Nhưng mà, Kỳ Tư Thanh dâu ria không núp đích. Mắt xem bầu không khí không đúng lúc đó, Khúc Gia Gia chủ cũng không ngồi yên nữa, vừa định nhúng tay chuyện này. Dị biến nổi lên. Âm một tiếng vang thật lớn, từ Diệp Thần chỗ ở vị trí truyền ra. Một đạo kim quang chợt rơi vào Diệp Thần trên mình. Nguyên bản, tựa như thi thể giống vậy Diệp Thần, bỗng nhiên mở hai mắt ra. Kỳ Tư Thanh hiển nhiên cũng là thời gian đầu tiên phát hiện, khẽ mỉm cười, lại hướng Lạc Hà Tông đi tới. Không mang đi một đám mây màu. Thằng nhóc, ngươi thành công. Thương cổ y thần trong thanh âm, là mừng rỡ. Thật không nghĩ tới, cái này trấn thần tháp, căn bản là trấn áp ma hồn chỗ. Hơn nữa, cái này ma hồn vô cùng xảo trá, đến lúc xem ngươi như vậy nghịch thiên yêu nghiệt, mới hoàn toàn phát tác. Nếu như, ngươi thật ở đó trấn thần tháp nơi biến thành trên thế giới chết đi, ngươi thân thể, chỉ sợ cũng phải bị ma hồn chiếm cứ. Chương 2613, ta, muốn giết ngươi. Không tệ. Diệp Thần sở dĩ sẽ xuất hiện ở đó viễn cổ chiến trường bên trong, chính là bởi vì chấn thần tháp bên trong chấn áp một món ma hồn. Thậm chí, theo thời gian trôi qua, cơ hồ cùng chấn thần tháp đồng hóa. Cũng may, cái này ma hồn, mặc dù cùng chấn thần tháp bộ phận đồng hóa, nhưng cũng ở chấn thần tháp chấn áp dưới, cho dù muốn phải chiếm đoạt Diệp Thần, cũng chỉ có thể đem mình lực lượng thấm vào nhập chấn thần tháp bên trong, cướp đoạt Diệp Thần bổn nguyên. Ban đầu, mới vừa tỉnh lại ma hồn, ở chấn thần tháp trói buộc hạ, còn không cách nào phát huy ra toàn bộ lực lượng, chỉ có thể huyễn hóa ra chút ma tộc đối với Diệp Thần công kích, đến sau đó hắn có thể sử dụng lực lượng càng ngày càng mạnh, có thể, hắn không nghĩ tới phải, Diệp Thần tiến bộ tốc độ nhanh hơn. Cuối cùng, ngược lại bị Diệp Thần cắn nuốt. Diệp Thần cùng cái này ma hồn chiến đấu, có thể nói, chính là nhân tộc cùng ma tộc chiến tranh ảnh thu nhỏ. Viễn cổ, thắng lợi là nhân tộc. Hôm nay, thắng lợi là Diệp Thần. Mà Diệp Thần đem ma hồn chiếm đoạt, trên căn bản thì tương đương với đem chấn thần tháp bộ phận căn nguyên cắn nuốt. Chỗ tốt, khó có thể tưởng tượng. Diệp Thần chậm rãi đứng lên, nhàn nhạt nói, "Lão thương, nguyên lai, cái đó lâu đời niên đại Thần quốc võ đạo hưng thịnh là bởi vì là cùng ma tộc chiến tranh. Có ít thứ chỉ có ở chiến tranh bên trong mới có thể nhận thức, mới có thể phát triển. Nhân tộc bản thân cũng không cường đại, nhưng ở cùng ma tộc trong khi giao chiến, không ngừng bắt chước, học tập đối phương, mà sáng tạo ra tất cả loại nghịch thiên võ kỹ. Ma tộc sở trường chiếm đoạt, cái này ma hồn bản thể chắc hẳn vô cùng nghịch thiên chứ. Đã từng chỉ sợ là một người chiếm đoạt vạn giới sinh linh tồn tại. Ta cũng rõ ràng ma đế vì sao phải hạt châu kia. Mà chấn thần tháp mặc dù có thể ở tẩy rửa bên trong mang cho những thiên tài kia tất cả loại chỗ tốt, liền đem cái này ma hồn nơi lực lượng cắn nuốt, phụ dưỡng cha mẹ cho bọn họ. Bất quá, hiện tại đều là của ta. Chỉ tiếc, ta hiện tại còn không cách nào toàn bộ hấp thu. Rất một phần lớn tồn trữ ở luân hồi mộ địa. Rồi sau đó, một đạo hơi thở từ Diệp Thần trên mình bùng nổ, thẳng xông lên Cửu Tiêu. Cái này ma hồn bị Diệp Thần cắn nuốt, không chỉ có để cho hắn tu vi toàn bộ khôi phục, thậm chí còn đột phá đến Thái Hư tầng 5 tiên, thậm chí đến gần 6 tầng tiên. Phải biết, Diệp Thần luân hồi huyết mạch để cho hắn đột phá mỗi một cảnh giới cũng so võ giả tầm thường khó khăn gấp và lần. Diệp Thần tu luyện là chân chánh địa ngục tiểu mẫu. Mọi người nhìn về phía Diệp Thần, hoàn toàn từ ra. Đây là chuyện gì xảy ra? Diệp Thần, không là chết sao? Còn có thể sống lại. Hơn nữa, sống lại sau đó, không chỉ có tu vi khôi phục, còn trực tiếp đột phá Thái Hư tầng 5 tiên. Lúc này Diệp Thần, trên mình tản ra một loại vô cùng sơ sát tiêu điều hơi thở, mọi người thấy hắn, chẳng biết tại sao, lại có một loại thấy được núi thây biển máu cảm giác. Đó là Diệp Thần ở viễn cổ chiến trường bên trong chém giết dù sao cũng năm, nơi ngưng luyện ra được sát ý. Sở Doanh cùng nữ, mặt đẹp bên trên tràn đầy nước mắt, nhưng cũng mang nụ cười. Diệp Thần xoay người, nhìn về phía mặt đầy kinh ngạc Hoa Cảnh Đào, hướng về phía Thương Cổ Y Thần nói, "Nguyên lai, viễn cổ cấp võ sở dĩ ở thần quốc thất truyền, là bởi vì là viễn cổ cấp võ, dựa hết vào linh ngộ là không đủ. Phải, muốn cùng võ đạo ý cảnh cực cao cường giả giao thủ bên trong, mới có thể nắm giữ." Thương Cổ Y Thần cười nói, "Không sai, Diệp Thần ngươi võ đạo ý cảnh đột phá." Diệp Thần gật đầu một cái, Lăng Tiêu võ ý đã sớm tăng lên mấy tầng, bảy sao luyện thần các lưu lại võ đạo ý vận, vậy toàn bộ hấp thu. Nếu không, hắn căn bản không cách nào ở viễn cổ chiến trường sống sót. Hắn trong mắt lóe lên vô số cùng ma tộc chém giết hình ảnh, ở chém giết bên trong, hắn cực võ ba thức, hoàn toàn đột phá đến viễn cổ cấp tầng thứ. Đây là Hoa Cảnh Đào khôi phục bình tĩnh. Diệp Thần sống lại, mà thần bí kia Kỳ Yên lại lựa chọn rời đi. Ha ha, đây không phải là vừa vặn sao? Để cho mình lại giết một lần. Còn như Diệp Thần tu vi tuy đột phá, nhưng trực tiếp bị Hoa Cảnh Đào bỏ quên. Đột phá mấy cái cảnh giới nhỏ thì thế nào? Ở hắn bây giờ trước mặt, không thay đổi được là con kiến hôi sự thật. Diệp Thần, chạy mau. Ngọc Chân Tử chẳng biết lúc nào leo ra ngoài trong cái hố sâu, đem hết toàn lực hướng về phía Diệp Thần hô lớn. Hoa Cảnh Đào nhưng là cười nhạt, chạy. Chạy đi nơi nào? Hắn trường kiếm một dẫn, vai rồng ngất trời, vô tận kiếm ý, hóa là vô số long ảnh, ngay tức thì đem cái này Chấn Thần Tháp chúng quanh thiên địa hoàn toàn bao trùm. Chấn Thần Tháp xuống mọi người, đều là sắc mặt của biến, kinh hoàng đến tim, đều muốn ngưng đập. Ở kiếm ý xuống lại dưới, bọn họ chỉ cảm thấy được, chỉ cần Hoa Cảnh Đào một cái ý niệm, là có thể đem mình hoàn toàn mất đi. Ở ta cái này Long Nguyên kiếm trận dưới, ai có thể chạy thoát được? Diệp Thần bên người một đám thần cực tông đệ tử, hai mắt nhìn nhau một cái, cả người linh lực bùng nổ, chính là rối rít ra tay, tất cả loại kiếm mang, dấu quyền, hướng vậy đạo đạo long ảnh đánh tới. Ngọc Chân Tử đều như vậy lời nói, bọn họ nhất định phải làm những gì? Chỉ cần không phải cao tầng đấu tranh là được. Bọn họ làm đệ tử liên hiệp ra tay, không có bất kỳ vấn đề. Hống. Vậy cự long hư ảnh, trong miệng phát ra một tiếng long ngâm, kiếm mang, dấu quyền rơi vào trên đó, không chỉ có không có phản ứng chút nào, mà những cái kia xuất thủ đệ tử, lại là rối rít miệng phun máu tươi, thân hình đảo phi nhi xuất. Yến tĩnh. Ở nơi này Long Nguyên kiếm trận trước mặt, chẳng bách sơ kỳ tồn tại, thật là giống như chó như nhau hả? Nghịch thiên đến không cách nào tưởng tượng. Mà lúc này Diệp Thần, thần sắc lại không có quá lớn chập chờn, chỉ là làm hắn ánh mắt quét đến bị thương Ngọc Chân Tử cùng với một tất cả trưởng lão lúc đó, hơn nữa lạnh như băng một phần. Hoa Cảnh Đào hướng về phía Diệp Thần mỉm cười nói, "Diệp Thần, cứ như vậy giết ngươi, có chút đáng tiếc, nghe nói, ngươi người này nặng vô cùng tình nghĩa. Ngươi nói, ta có phải hay không ở giết ngươi trước cầm ngươi những phụ nữ kia, giết tất cả?" Diệp Thần giết hắn ca ca, hắn giết Diệp Thần người phụ nữ, không là tốt nhất trả thù sao? Hắn biết, người chí thân qua đời, có bao nhiêu thống khổ, huống chi là ở mình trước mặt. Diệp Thần nhàn nhạt nói, "Ngươi sẽ không có cái này cơ hội." "À?" Hoa Cảnh Đào trong mắt mang theo một chút cân nhắc nói, "Chẳng lẽ ngươi muốn tự sát?" Thật vất vả xuống lại, cái này thì muốn tự sát. "Không." Diệp Thần ngưng mắt nhìn Hoa Cảnh Đào nói, "Ta muốn giết ngươi." Chấn Thần Tháp xuống mọi người, nhìn về phía Diệp Thần, trừ khiếp sợ ra, ánh mắt bên trong còn mang tôn kính. "Diệp Thần, không hổ là có ma thần tên người đàn ông. Đến dưới tình huống này, lại vẫn là như vậy kiêu ngạo." Bất quá, bọn họ mặc dù tôn kính, có thể cũng sẽ không ngu đến tin tưởng Diệp Thần, thật sự là Hoa Cảnh Đào đối thủ. Phản tổ sau này Hoa Cảnh Đào, thật là ở rất nhiều thiên tài bên trong, chính là thần. Diệp Thần, nhiều lắm là lớn một chút con run. Hoa Cảnh Đào khinh miệt cười một tiếng, tựa hồ còn muốn giễu cợt. Bất quá, Diệp Thần không có cho hắn cái này cơ hội. Một khắc sau, Thanh Liên Diệt Thiên kiếm rơi vào trong tay, trong vô hình, một đạo không cách nào hình dung ý vận từ Diệp Thần trên mình bộc phát ra. Cái này ý vận hiện lên ngay mắt, nguyên bản đem thiên địa phong tỏa Long Nguyên kiếm trận, lại là trực tiếp mất đi thành hư không. Thanh Liên Diệt Thiên trên thân kiếm bạo phát ra một đạo trình độ cao nhất kiếm quang chói mắt. Một đạo, liền thần tựa như cũng có thể chém chết kiếm quang. Võ đạo quy luật, ở ánh sáng bên trong, không ngừng bể tăng cảnh. Hoa Cảnh Đào vậy nụ cười khinh miệt, đọc lại. Hoàn toàn đọc lại. Ngàn một phần vạn giây sau, Hoa Cảnh Đào điên cuồng hét lên một tiếng, vô số vảy rồng hiện lên tại bề mặt, cả người biến thành bán long nửa người tồn tại. Hắn lúc này đã đem thiên long huyết kích thích đến trình độ cao nhất. Cả người vai rồng cuộn cuộn, dung nhập vào trường kiếm trong tay bên trong. Nhìn xong nhớ bỏ phiếu thắng và phiếu đề cử nha. Ngày mai đặc sắc hơn. Chương 2614, thiên đều không cách nào ngăn trở. Côn Vợ Ở Dùng Tiểu Cảm Ơn Bạn Tặng Nguyện Phiếu. Bây giờ Hoa Cảnh Đào nhất kích lực tuyệt đối có thể chu diệt bất kỳ trạm ách bảy tầng thiên tồn tại. Thời khắc này hắn rất tự tin, rất kiêu ngạo. Hắn muốn cho mọi người cảm giác được mình mạnh mẽ. Hắn muốn Diệp Thần thần phục ở kiếm của mình hạ. Hắn phải dùng vô tận sợ hãi chiếm đoạt những thứ này không biết sống chết con kiến hôi. Hắn cười, Côn Vợ cười. Hắn tựa như đã thấy Diệp Thần đầu lâu bị mình chặt đứt, thậm chí nhìn thấy đối phương ánh mắt sợ hãi. Long Nguyên Kiếm Quyết, Thiên Long Chém. Thiên Long Chém, Long Nguyên Kiếm Quyết bên trong mạnh nhất một chiêu. Giáp giáp một tiếng, một kiếm chém ra, Hoa Cảnh Đào trong tay thanh trường kiếm kia, thậm chí cũng bởi vì không cách nào chịu đựng một kiếm này uy lực, mà xuất hiện đạo đạo liên ngân. Một đạo lân trảo rõ ràng vạn trượng kim long, hiện lên tại ở giữa thiên địa, uy thế vô cùng. Cho dù là một đám trạng bách trung kỳ thiên tài, ở nơi này kim long dưới vai rồng, cũng chỉ có thể run rẩy. Tất cả đại học năm thứ nhất nhóm thế lực cao tầng, cũng là không dám tin nhìn Hoa Cảnh Đào, bọn họ biết nếu như lại cho Hoa Cảnh Đào 10 năm, không, thậm chí còn 1 năm, cùng Hoa Cảnh Đào đột phá hỗn độn, vậy bọn họ đối mặt một kiếm này, sẽ chết. Chỉ có Trấn Long Điện điện chủ Bạch Ngọc Hoàng, ở cười như điên, vô cùng càn rỡ cười như điên. Trấn Long Điện, từ nay về sau liền sẽ trở thành là toàn bộ thần quốc mạnh nhất mấy cái một cùng một trong những thế lực. Địa vị vô hạn lên cao, mà hắn Bạch Ngọc Hoàng sẽ phải chịu người đời kính ngưỡng. Diệp Thần bùng nổ, mới vừa rồi quả thật hù được hắn, bất quá, ở Hoa Cảnh Đảo đánh ra một kiếm ngay tức thì, hắn liền khẳng định, chết sẽ là Diệp Thần. Một khắc kia, kim long cùng kiếm quang tiếp xúc, làm người ta không dám tin tưởng một màn xuất hiện. Cái này nhìn như vô cùng cường đại kim long kiếm quang, lại cũng chỉ ở Diệp Thần kiếm quang bên trong, kiên trì một phần vạn cái hô hấp thời gian, liền hoàn toàn mất đi. Hơn nữa, kiếm quang vẫn còn ở tiến về trước, thậm chí liền tốc độ cũng không có chút nào giảm bớt. Nháy mắt tức thì, liền em đã là mặt đầy vẻ hoảng sợ Hoa Cảnh Đào chìm ngập. Bạch Ngọc Hoàng thời gian đầu tiên cảm giác được không đúng. Hắn phát hiện đệ tử sợ hãi. Diệp Thần võ đạo ý, lại để cho Hoa Cảnh Đào liền một chút phản kháng dự định cũng không có. Ở võ đạo ý lên, Hoa Cảnh Đào đã thua. Làm sao có thể? Hắn không kịp suy nghĩ nhiều, bước ra một giọt máu tươi bắn vào một khối ngọc bội bên trên. Ngọc bội bị ném ra, ngay tức thì bảo vệ ở Hoa Cảnh Đào trước mặt. Một đạo tràn đầy cực mạnh lực lượng hộ thuẫn xuất hiện. Nhưng mà, Diệp Thần khỏe miệng nhưng là lộ ra một đạo nụ cười. Nếu như Bạch Ngọc Hoàng tự mình tới, có lẽ còn có thể ngăn cản. Một quả hộ thân ngọc bài thật có thể thay đổi trước mắt cách cục.
Không thể nào.
Diệp Thần kiếm ý càng phát ra cuồng bạo, ngay tức thì phá vỡ vậy đạo hộ thuẫn. Rất miễn cưỡng đập vào Hoa Cảnh Đào trên thân hình. Hoa Cảnh Đào trên mình phân bố vết thương, vô tận đợt khí phun trào, rất miễn cưỡng đem Hoa Cảnh Đào đánh bay ra ngoài. Ước chừng khoảng 100 thước. Bất quá, Hoa Cảnh Đào không có chết. Hộ thuẫn hấp thu phần lớn tổn thương, nếu không, Diệp Thần nhất kích có lẽ có thể đem Hoa Cảnh Đào mất đi. Không có ai biết Diệp Thần ở đó viễn cổ chiến trường giết bao nhiêu người. Hắn sát đạo ngưng luyện thành trình độ cao nhất. Thời khắc này hắn là từ tử vong trong đống bỏ ra ác ma. Tất cả mọi người bối rối. Thần Cực Tông Diệp Thần không phải ở thần quang nghi thức bên trong, rơi xuống tu vi sao? Không phải là cùng Hoa Cảnh Đào so sánh, một chỗ, một cái thiên sao? Không phải là nghịch tiên Hoa Cảnh Đào trong nháy mắt giết Diệp Thần sao? Làm sao hết thệ cũng trái ngược? Không thể tưởng tượng nổi đến mức tận cùng. Tất cả mọi người ánh mắt cũng chú ý tới Diệp Thần trên mình. Diệp Thần từng bước hướng Hoa Cảnh Đào đi tới, giống như tử thần bước chân. Hoa Cảnh Đào vào giờ khắc này hoàn toàn luống cuống, hắn thân thể không ngừng hướng phía sau leo đi. Hắn đưa tay ra, xem hướng mình sư phụ, khàn cả giọng nói, "Sư phụ, cứu ta." Bạch Ngọc Hoàng thân thể run rẩy, lửa giận cháy. Hắn cảm giác được đồ đệ của mình căn cơ đã bị tổn thương, thần quang nghi thức hết thể đều uổng phí. Cố nhiên như vậy, nhưng hắn tuyệt không cho phép đồ đệ của mình chịu đục. Hắn bước ra một bước, ngay tức thì chắn Diệp Thần trước mặt, ánh mắt lạnh như băng, "Diệp Thần, giữa tiểu bối đấu tranh, điểm đến thì ngưng. Ngươi như dám động thủ nữa, ngươi liền phải chịu đựng một cái một nhóm thế lực vô tận lửa giận. Ngươi không cân nhắc cho mình, cũng phải là sau lưng ngươi Thần Cực Tông cân nhắc." Diệp Thần ánh mắt nhìn về phía rất nhiều người. Bị thương Ngọc Chân Tử, những cái kia vì bảo vệ mình mà bỏ ra đau thương giá cao Thần Cực Tông đệ tử. Diệp Thần chưa từng nghĩ qua thần quốc sẽ có một cái tông môn như thế tiếp thu mình. Hắn gây chuyện, hắn ở Thần Cực Tông gây ra rất nhiều chuyện. Hết thảy các thứ này tựa như vẫn còn ở ngày hôm qua. Hắn giống như một cái mìn định giờ. Nhưng mà, Thần Cực Tông trưởng môn Ngọc Chân Tử và những đệ tử kia bảo vệ mình, vượt qua bọn họ sinh mạng. Bọn họ thật cầm hắn coi thành Thần Cực Tông một phân tử, cùng chết sống. Điểm đến thì ngưng. Diệp Thần cười. Hắn chưa từng gặp qua một cái như vậy không biết xấu hổ người. Hoa Cảnh Đào muốn giết mình, Bạch Ngọc Hoàng vì sao không nói điểm đến thì ngưng? Đây chính là một cái đại tông tông chủ tác phong. Thằng nhóc túi, ngươi cười cái gì? Ngươi không phải ta đối thủ. Ta. Bạch Ngọc Hoàng thanh âm đột nhiên hơi ngừng. Bởi vì, Diệp Thần ngẩng đầu lên, hai tròng mắt đưa mắt nhìn. Hắn nhìn thấy một cái dạng gì ánh mắt? Đó là cửu u địa ngục bỏ ra ác ma ánh mắt. Ánh mắt kia tựa như trải qua viễn cổ chiến trường, chu diệt vô số người. Liên liên hắn cái này hỗn độn cường giả vậy ngắn ngủi thất thần. Nhưng chính là cái này chốc lát thất thần, Diệp Thần động. Trong tay hắn Thanh Liên Diệt Thiên kiếm bỗng nhiên bay ra, bay về phía chân trời. Rồi sau đó, Thanh Liên yêu hỏa bọc toàn thân, mang Diệp Thần cảm ngộ vậy võ đạo ý vận, từ trên trời hạ xuống, nhắm thẳng vào Hoa Cảnh Đào. Bạch Ngọc Hoàng trong mắt tứ máu, tức giận không thôi, gầm hét lên, "Ngươi dám?" Diệp Thần ánh mắt tràn đầy sắc ý, không sợ hãi chút nào nói, "Ta vì sao không dám? Ta Diệp Thần muốn giết người, thiên đều không cách nào ngăn trở. Huống chi ngươi Bạch Ngọc Hoàng." Một đạo mang Diệp Thần ý chí thanh âm giống như chín tầng trời chi âm hạ xuống. Rồi sau đó, Thanh Liên Diệt Thiên kiếm mang vậy võ đạo ý vật lửa, hạ xuống đến Hoa Cảnh Đào trên mình. Hoa Cảnh Đào sợ hãi, run rẩy. Hắn muốn tránh, nhưng là căn bản không tránh được. Đụng. Ánh sáng nổ bắn ra, máu văng khắp nơi. Mấy giây thời gian, ánh sáng thu liễm, vạn vật trở về bình tĩnh, hết thảy đều tựa như cho tới bây giờ không có phát sinh qua vậy. Chỉ là, giữa trời đất lại cũng không có Hoa Cảnh Đào người này. Liền từng tia dấu vết cũng không có để lại. Bình bịch, phổ thông. Từng cái tu võ người cũng hoàn toàn sủi lơ trên đất. Không phải bởi vì bọn họ bị công kích đánh vào, lấy Diệp Thần bây giờ cảnh giới võ đạo, cho dù là công kích dư âm, hắn cũng có thể tùy ý nắm giữ. Mà là, bởi vì quá mức rung động, đưa đến óc đều không cách nào vận chuyển bình thường, thần hồn cũng rơi vào bị lạc bên trong. Tình huống gì hả? Mới vừa rồi còn không thể nhất thế, tùy ý liền đem vô số cường giả hù được thiếu chút nữa tè ra quần, phản tổ thành công, thức tỉnh vô cùng cường đại Thiên Long huyết mạch Hoa Cảnh Đào, giống như thiên thần giống vậy tồn tại. Liên mẹ hắn, lại chết như vậy, bị Diệp Thần một kiếm chém chết. Vẫn là hoàn toàn nghiền ép, liền cặn bã cũng không dư thừa như vậy. Chương 2615, ngươi hiểu ý của ta không? Đây rốt cuộc là thực tế, vẫn là mộng? Nguyên bản, vậy một đám vì đệ tử mình trưởng thành, cảm thấy vô cùng vui mừng một nhóm thế lực cường giả, trong mắt chỉ còn lại có một phiến chỗ trống. Và Diệp Thần so với đệ tử mình như vậy trưởng thành, coi là cái gì? Mấu chốt, Diệp Thần hành động này quá ngang ngược. Ngay trước vậy Bạch Ngọc Hoàng mặt giết hắn đệ tử, vẫn là dưới con mắt mọi người. Dám hỏi thần quốc, ai có thể làm được như vậy? Chỉ có Diệp Thần. Giờ khắc này, Bạch Ngọc Hoàng trong mắt đỏ tươi, trong tay hắn xuất hiện một thanh kiếm. Trong đầu hắn đã không có gì quy tắc hạn chế. Dựa theo thần minh quy tắc, hắn không thể động tiểu bối. Nhưng là hiện tại, hắn muốn Diệp Thần chết. Không tiếc hết thể muốn Diệp Thần chết. Hỗn độn lực đống nhiên bùng nổ. Thiên địa biến sắc, mây đen bao phủ, mặt thế dường như muốn hạ xuống. Thần minh bên kia cường giả hơi biến sắc mặt, muốn ngăn cản, nhưng là hiển nhiên không còn kịp rồi. Bây giờ Bạch Ngọc Hoàng liền là tiên điên. Diệp Thần, cho ta chết. Bạch Ngọc Hoàng kiếm ra. Diệp Thần con ngươi ngưng trọng, hắn câu thông lão thương, hỏi, lão thương, ta hiện tại thái hư tầng năm trời, thậm chí khoảng cách 6 tầng thiên còn có một bước xa, dựa theo ta vượt cấp năng lực, hơn nữa võ đạo ý vận và lá bài tẩy, có được hay không dung chuyển hỗn độn cường giả. Diệp Thần không có cùng hỗn độn cường giả giao thủ qua, cho nên không cách nào xác định. Lao Thương mới vừa muốn nói chuyện, cùng võ bá chủ thanh âm nhưng là đột nhiên vang lên, thằng nhóc, ngươi cũng quá xem nhẹ hỗn độn cường giả. Trảm Bách cảnh, liền có một đạo phong thủy lĩnh. Đó chính là Trảm Bách 6 tầng thiên. Trảm Bách 6 tầng thiên sau đó, võ giả bước vào Trảm Bách hậu kỳ cực kỳ khó khăn, ngươi chẳng lẽ không phát hiện ngươi tông môn bên trong những thiên tài kia đệ tử, tu luyện nhiều năm, cũng không có bước vào Trảm Bách hậu kỳ sao? Trảm Bách 7 tầng thiên, tầng tam trời, 9 tầng trời giữa khoảng cách giống như danh trời. Cho ví dụ, Trảm Bách tầng 5 thiên bước vào Trảm Bách 6 tầng thiên có thể cần 100 tiềm lực và năng lượng, mà Trảm Bách 6 tầng thiên đến Trảm Bách 7 tầng thiên, có thể cần 10.000 tiềm lực và năng lượng. Biết chưa? Thậm chí, thiên tài võ giả vượt qua cái này một cái cảnh giới nhỏ có thể phải vào năm. Thậm chí phổ thông võ giả, Trảm Bách 6 tầng thiên chính là hắn võ đạo trình độ cao nhất. Ngươi tuy có vượt cấp năng lực chiến đấu, lại bước vào Thái Hư tầng 5 trời, lại có cực mạnh võ đạo ý vận, nhưng ngươi bây giờ thực lực, hẳn chỉ có thể lấy chống lại Trảm Bách 7 tầng thiên, dĩ nhiên cũng không tuyệt đối. Ngươi còn có một cái lớn nhất vấn đề, lôi kiếp còn chưa hạ xuống, chân thực cổ quái. Diệp Thần có chút thất lạc, nói, thần quang nghi thức không nên có rất nhiều chỗ tốt sao? Vì sao ta cảm giác chỉ đột phá tầng trời 2, vẫn là Thái Hư tầng trời 2? Thậm chí ta huyết mạch cũng không có thức tỉnh. Cùng võ bá chủ nhưng vào lúc này chân mày nhíu, tựa như vậy có chút kỳ quái. Ngay tại lúc này, Lao Thương lên tiếng. Thật ra thì ngươi nghi ngờ, ta nghĩ rất lâu, ngươi kết thúc thần quang nghi thức ngáy mắt, vô tận năng lượng tràn vào đến luân hồi mộ địa. Rồi sau đó, lại ly kỳ biến mất. Giống như bị một cái khác ngươi hấp thu. Còn như huyết mạch ngươi vì sao không có thức tỉnh, nguyên nhân chỉ có một, thần quang nghi thức áp đảo hết thể huyết mạch bên trên, nhưng không cách nào áp đảo ngươi luân hồi huyết mạch. Nói cách khác, thần quang nghi thức so với luân hồi huyết mạch, cấp quá thấp. Diệp Thần chân mày ngưng tụ thành chữ xuyên. Một cái khác ta. Một giây kế tiếp, điện quang ở trong đầu thoáng qua. Chẳng lẽ thần quang nghi thức năng lực toàn bộ bị Cửu Thiên Thần Long Điện Huyết Long hấp thu? Huyết Long hấp thu mình năng lượng không phải một lần. Vô cùng có thể. Bất quá Diệp Thần ngược lại không có bất kỳ hoán trách. Dẫu sao Huyết Long càng mạnh, hắn lại càng mạnh. Thương Cổ Y Thần gặp Diệp Thần vẫn còn đang suy tư, vội vàng nói, những thứ này trước không giải thích, mặt đối bên ngoài vậy hỗn độn cường giả nhất kích, ngươi không có chút nào phần thắng, chỉ có chạy. Diệp Thần mở ra, trở lại thực tế bên trong. Nhìn vậy ngút trời kiếm ý, xích trần thần mạch kích hoạt, vừa định vận dụng cực võ thần tránh. Một cái hơi thở ngập trời cô gái xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Người phụ nữ này không phải người khác, chính là Đồ Lan Tâm. Đồ Lan Tâm tròng mắt đông lại một cái, trắng non trong tay nắm ngọc kiếm nhất quét, hỗn độn lực bộc phát ra. Đồ Lan Tâm lực lượng ngay tức thì và Bạch Ngọc Hoàng đụng mở. Đồ Lan Tâm lui về phía sau 10 bước, mà Bạch Ngọc Hoàng cũng là lui về phía sau 10 bước. Bạch Ngọc Hoàng tuyệt đối không nghĩ tới Đồ Lan Tâm sẽ xuất thủ, trong mắt thậm chí mang một chút cảnh giác. Đồ Lan Tâm, ngươi đây là ý gì? Đồ Lan Tâm bảo vệ Diệp Thần, cười lạnh một tiếng, không có ý gì. Một cái một nhóm thế lực tông chủ lại đối với một người học trò ra tay, thật đúng là không sợ xấu hổ. Thậm chí, nói ngươi rác dưới cũng không quá đáng. Người sau lưng mặt tông môn đều bị ngươi mất hết. Bạch Ngọc Hoàng trong mắt càng phát ra hứ máu, tức giận nói, đệ tử ta là thần quang nghi thức nhất kinh diễm thiên tài, là thần quốc quang vinh. Thần cực tông Diệp Thần giết đệ tử ta, hắn tim có thể giết, tội không thể tha. Đồ Lan Tâm cười lạnh một tiếng, quang vinh. Nếu thật là quang vinh, làm sao có thể bị ta thần cực tông đệ tử Diệp Thần một kiếm chém chết? Ngươi tông môn không xứng với quang vinh hai chữ. Bất quá có hai chữ, ngược lại là thích hợp, nói thí dụ như, đáng xấu hổ. Lại nói thí dụ như, ra dưới. Lời này vừa nói ra, mọi người xôn xao. Đồ Lan Tâm những lời này tương đương với tại chỗ vung Bạch Ngọc Hoàng một cái bạt tai à? Vậy quá bá đạo đi. Bạch Ngọc Hoàng trong mắt tựa như ngọn lửa cháy, sắc ý phun trào, hắn và Đồ Lan Tâm động thủ, không có bất kỳ quy tắc nào khác hạn chế. Ngay tại hắn muốn xông về Đồ Lan Tâm nháy mắt, Quỷ Đao môn môn chủ Âm Tôn ra tay. Hắn đao ý phun trào, lại xông về Đồ Lan Tâm. Đồ Lan Tâm, ngươi chân thực thật là quá đáng. Ta là Bạch huynh cảm giác bất công. Hôm nay liền lãnh giáo ngươi mấy phần. Đồ Lan Tâm con ngươi đông lại một cái, đối với Diệp Thần nói, đi. Nói xong, liền hướng Quỷ Đao môn môn chủ Âm Tôn đi. Đao kiếm hỏa vào nhau, ngày ngày gió lớn cuốn lên. Hai người hỗn độn lực, tự thành biên giới, lúc này mới không cách nào ảnh hưởng đến người khác. Nếu không, tại chỗ rất nhiều tông môn đệ tử và trưởng lão cũng sẽ bị thương. Bạch Ngọc Hoàng cười. Hắn biết Quỷ Đao môn vì sao lúc này ra tay. Đây là cho hắn cơ hội. Diệp Thần cũng là Quỷ Đao môn cựu nhân. Cho nên, hôm nay, Diệp Thần phải chết. Làm tất cả mọi người sự chú ý đều ở đây Diệp Thần và Bạch Ngọc Hoàng trên người thời điểm. Một cái thiếu nữ khăn che mặt đột nhiên xuất hiện ở khúc già chủ trước mặt. Cái này thiếu nữ khăn che mặt không phải người khác, chính là Kỷ Tư Thanh. Nàng biết dưới mắt mình không cách nào đối kháng Bạch Ngọc Hoàng, vậy cũng chỉ có thể mượn lực. Khúc gia chủ từ đầu tới cuối liền chú ý Kỷ Tư Thanh, bây giờ thấy Kỷ Tư Thanh xuất hiện, tại chỗ liền phải quỳ xuống, lại là hô to, lao tổ. Nhưng mà, cái khăn che mặt hạ lại truyền tới một đạo thanh âm đạm mạc, im miệng. Khúc gia chủ lúc này mới ý thức được tình hình, tại chỗ ngoan ngoãn im miệng. Hắn nhưng mà hỗn độn cường giả, thân phận tôn quý, nếu là bị người phát hiện một màn này, tuyệt đối sẽ kinh điệu cảm. Hỗn độn cường giả vô cùng cao ngạo, lại đang chạm vách trước mặt thiếu nữ như vậy tư thái, không thể tưởng tượng nổi. Gió mát lững lờ, cái khăn che mặt hạ như ẩn như hiện tuyệt đẹp gương mặt, chậm rãi mở miệng, vậy kêu là Diệp Thần tiểu tử tính cách không tệ, ta chẳng ngờ hắn chết yểu quá sớm, ngươi hiểu ý của ta không? Chương 2616, rơi lệ. Côn vợ ở dùng tiểu cảm ơn bạn tặng nguyện phiếu. Khúc gia gia chủ thân thể ngẩn ra, chợt gật đầu. Một giây kế tiếp, chính là biến mất ở kỷ tư thanh trước người. Bạch Ngọc Hoàng cười, ở một phần vạn giây trong thời gian, kiếm hắn mang theo vô biên hỗn độn ý đã phá vỡ hết thảy, lập tức phải đâm thủng Diệp Thần thân thể. Ở hắn xem ra, vậy không có thể một đời cao cấp thiên tài, có lẽ lúc này chết. Dĩ nhiên, hắn Bạch Ngọc Hoàng sẽ phải chịu thần minh trừng phạt, thậm chí còn rất nhiều một cùng tông môn chỉ trích. Nhưng, vậy có trọng yếu không? Hắn mất đi quật khởi cơ hội. Trừng phạt vạn năm thì như thế nào? Dù là đánh cuộc tông môn tương lai, hắn vậy muốn giết thằng nhóc này. Vô biên kiếm ảnh phong tỏa Diệp Thần. Diệp Thần không lúc đích, bởi vì có một giọng nói ở hắn đầu góc truyền tới. Đó là hồi lâu không lên tiếng Phong Thanh Dương. Diệp Thần, cuối cùng một kiếm, cái gọi là lục đạo quý nhất, kiếm thứ 7, vi sư cũng nên dạy ngươi. Vi sư trong cuộc đời may mắn nhất chính là gặp phải ngươi. Vi sư kiếm là kiếm đạo trình độ cao nhất, nhưng vậy là sinh mạng một kiếm. Vi sư bản thể đều không từng thi triển, nhưng là vi sư luôn muốn trên đời gian lưu tổn cái gì? Là tín ngưỡng, là truyền thuyết. Vi sư nghi ngờ tới, cho đến mới vừa, vi sư tỉnh ngộ. Kiếm chi đạo là bỏ ra, lấy mệnh nhiếp kiếm. Đúng rồi, còn nhớ mới vừa gia nhập tông môn vị kia Trương đạo sư sao? Thật ra thì vi sư hướng dẫn qua hắn, từ bối phận đi lên nói, hắn hẳn gọi ngươi là sư huynh. Ngươi tiến vào Thần Cực Tông, có lẽ chính là một loại duyên phận. Có Thần Cực Tông che chở ngươi, vi sư rất vui vẻ yên tâm. Diệp Thần tròng mắt ngậm nước mắt. Phong Thanh Dương bầu bạn mình quá lâu, cố nhiên biến mất là thần niệm, nhưng là hắn còn chưa bỏ. Sư phụ, ta có lẽ có thể ngăn cản, ngươi không cần ra tay. Ta còn không hy vọng ngươi tiêu tán. Thật không hy vọng.